Chương 1030, Long Nha Mễ, hai nhà tranh chấp. Chương 1030, Long Nha Mễ, hai nhà tranh chấp. Một tòa bốn bề toàn núi sơn cốc, cửa cốc vị trí bị một đạo màn ánh sáng màu đỏ bao phủ, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đỉnh chính đang ra sức tấn công. Theo một đạo to lớn tiếng nổ vang rền, màn ánh sáng màu đỏ muốn nổ tung lên, xung quanh sóng khí cuộn cuộn. Hai người mới vừa tiến vào trong, một cỗ linh khí nồng nặc xông vào mũi, hai người không kìm lòng được hít sâu một cái. Đập vào mắt nhìn thấy, đây là một khối to khoảng một mẫu nhỏ linh điền, bên trong là một mảnh hạt tóc, hạt tròn dường như trăng khuyết như thế, tỏa ra nhạt hào quang màu đỏ. Làm sao là một mảnh linh lúa? Vân Đình hơi nhướng mày, bọn họ vừa mới gặp phải một mảnh quần thể kiến trúc, hai người đều chiếm được không ít chỗ tốt, hắn liền sàn nhà đều lấy đi, không nghĩ tới đây là một mảnh linh lúa. Linh lúa căn nguyên có hạn, lấy bọn họ tu vi bây giờ, đã sớm không cần ăn linh mễ. Có thể bị trồng ở bí cảnh bên trong linh lúa, còn dùng trận pháp bảo vệ, nên không bình thường. Phong Thiếu Cung sau khi nói xong, nhanh chóng đi tới linh điền một bên, chuẩn bị nhìn đây là cái gì linh mễ. Chỉ là hắn vừa mới đến gần, mặt đất liền bắt đầu chấn động lên, một cái to lớn đuôi từ mặt đất trong vết nứt bỗng nhiên rút ra, mang theo bụi bặm tung bay. Phong Thiếu Cung phản ứng rất nhanh, lùi về sau đồng thời lấy ra bách độc cờ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Đình cũng là một mặt cảnh giác. Một cái tráng kiện bóng người từ mặt đất bốc lên, là một con dài 7-8 trượng ngắn thằn lằn, bụng sinh bốn chân, đầu có tua vòi, khoe miệng mọc ra hai cái thật dài trống râu, như roi như thế. Địa long rắn mối. Ta còn kỳ quái linh lúa căn nguyên có hạn, thành thục sau khi cũng có thể tự nhiên bóc ra, coi như một lần nữa mọc ra, cũng sẽ không có loại này mọc. Hóa ra là ngươi ở chăm sóc. Phong Thiếu Cung đống nhiên tỉnh ngộ. Địa long này rắn mối có thể làm cỏ lấp đất, chăm nom vườn thuốc, mang về hữu dụng, đừng tổn thương nó. Căn dặn một tiếng, hai người bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đối phó này con địa long rắn mối. Con thú này mới bất quá mới vừa lên cấp 6 trình độ, trừ thổ độn ở ngoài, không bao nhiêu thần thông, không qua mấy chiêu liền bị hai người đả thương. Phong Thiếu Cung nhân cơ hội cho nó gieo vào cấm chế, sau đó thu vào túi linh thú bên trong. Vân Đình nhưng là đi tới linh điền bên cạnh, đem một viên hạt thóc xé ra, một viên đỏ như màu máu trăng khuyết mét, gạo rơi vào trong lòng bàn tay, còn nương theo một cỗ mùi thơm nồng nặc. Thật thơm linh mễ. Vân Đình kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nhịn được nuốt mấy ngụm nước bọt. Ta nhớ tới, đây là Long Nha Mễ. Phong Thiếu Cung kinh kêu thành tiếng. Long Nha Mễ? Không sai, ta khi còn bé ở Tàng Kinh Các xem qua một phần tạp ký, nghe đồn đây là giao long ấu tử chuyên môn dùng một loại linh mễ, cần dùng giao long huyết kéo dài tuổi mới có thể sinh trưởng, thời gian dài ăn có thể lớn mạnh nhục thân. Loại này linh mễ nếu như thời gian dài dùng, đối với chúng ta luyện hư kỳ đều có lợi ích to lớn, đối với luyện hư trở xuống càng là đánh căn cơ linh vật, so với dùng đan dược không biết tốt bao nhiêu lần, đặc biệt tu luyện nhục thân tu sĩ. Vân Đình nghe vậy, vội vã tìm một ít tuổi lửa, lại lấy ra một cái đỉnh nhỏ lô. Ngươi đây là làm gì? Nhóm lửa làm cơm, trước tiên nếm thử này Long Nha Mễ đến cùng có ích lợi gì? Phong Thiếu Cung xem há hốc mồm. Vân Đình cũng không để ý không để ý, liền vội vàng đem còn lại hạt thóc xé ra, toàn bộ làm tiến vào trong đỉnh. Chỉ chốc lát sau, một đỉnh thơm ngát cơm liền chín rụng, màu sắc đỏ như máu, hạt tròn rõ ràng, mỗi viên hạt gạo đều ở hơi phát sáng, nhưng người muốn ăn tăng nhiều. Vân Đình không kịp đợi, trực tiếp bắt đầu, chỉ trong chốc lát, liền toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi làm sao? Phong Thiếu Cung phát hiện Vân Đình không đúng, sắc mặt đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Vân Đình không kịp giải thích, lập tức tại chỗ đóng nút lại. Chưa tới nửa giờ sau, Vân Đình mới từ trên mặt đất lên. Thiếu Cung lão tổ, này Long Nha Mễ sợ không phải dùng cấp 7 giao long huyết tới đi. Mới như thế một chén nhỏ, ta cảm giác nhục thân đã có rất lớn tăng trưởng. Vân Đình một mặt khó mà tin nổi nói, nếu thật sự là như thế, sợ này Long Nha Mễ là chuyên môn trồng trọt cho hợp thể tu sĩ dùng ăn, cũng không biết thế lực nào có loại này tác phẩm. Mặc kệ, chúng ta trước tiên toàn bộ thu tập lên lại nói. Hai người bắt đầu thu hạt thóc, không tới thời gian một nén hương, một đám lớn hạt thóc toàn bộ bị hai người thu gạt xong xuôi, nên có 1000 cân tà hữu. Hai người vẻ mặt hưng phấn, lần này bí cảnh thực sự là đến đúng rồi. Đi, tiếp tục. Một ngọn núi cao giữa sườn núi, mặt trên có mười mấy tòa đỉnh đài lầu cát, Lý Vân Tiêu ba người ở cát, mỗi cái tòa trong kiến trúc ra ra vào vào. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tiêu cao mày đi tới một tòa đại điện phía trước bắt đầu chờ đợi, chỉ chốc lát sau, Lý Thế Văn cùng Lý Bình An cũng đi tới. Thế nào? Có thu hoạch gì? Lý Bình An lắc lắc đầu. Thế Văn, ngươi đây, ta tìm mấy chỗ liền linh tài lát thành sàn nhà đều cho biểu đi, cũng không biết ai nghèo như vậy. Lý Thế Văn vẫy vẫy tay, biểu thị bất đắc dĩ. Chúng ta đã làm đến rất muộn, đi nhanh đi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt lo lắng, hắn chỉ muốn tìm tới cựu khiếu lưu ly cây ăn quả, nếu như được, không chỉ hắn, liền ngay cả phu nhân của hắn, con trai con dâu đều có đột phá hợp thể cơ hội. Cái khác hắn cái gì đều không để ý, ba người chính chuẩn bị lên đường, hướng đông nam đột nhiên bay lên một đạo kiếm quang chói mắt, tựa hồ có người chính đang đấu pháp. Đi, đi xem xem. Ba người theo phương hướng của thanh âm sờ lên. Một tòa cỏ dại rậm rạp đỉnh cao đỉnh chót, 7-8 người chính đang chém giết lẫn nhau. Mà ở phía sau bọn họ là một tòa thật to trang viên bị một đạo màn ánh sáng màu đen bao phủ. Đây là chúng ta phát hiện trước, các ngươi một gia cũng quá bá đạo đi. Một cái đầy mặt gốc râu người đàn ông trung niên giận dữ hét, mặt đất vết máu loang lổ, 4-5 người nằm trong vũng máu. Các ngươi phát hiện trước. Vậy này trên đất nằm người là làm sao chết? Thiên hạ bảo vật, người có tài mới chiếm được, không muốn chết cút nhanh lên. Một Minh Triều cười lạnh phản bác, trường kiếm trong tay vung vẩy mang theo từng đạo ác liệt ánh kiếm, làm cho người đàn ông trung niên từng bước khẩn lùi. Hắn là luyện hư biến mãn, trừ hắn ra, còn có 3 cái luyện hư trung hậu kỳ tộc nhân. Một gia đi vào 12 cái luyện hư, cách ra tầm bảo tỷ lệ lớn một chút, Một Minh Triều, Một Minh Hiên, Một Minh Hòa ba người cắt, mỗi cái mang đội một. Chỉ trong chốc lát, người đàn ông trung niên mang đến người trừ hắn ra, tất cả đều chết hết. Người đàn ông trung niên co chân liền chạy, lưu núi xanh ở, không sợ không cúi đốt. Hiện tại muốn đi, chậm. Một Minh Triều hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, phi kiếm trong tay một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám. Chỉ chốc lát sau, hơn trăm thanh phi kiếm cấp tốc hướng về người đàn ông trung niên bắn tới. Người đàn ông trung niên cảm nhận được phía sau sát ý, vội vã lấy ra một cái màu đen tấm khiên che ở trước người. Nhưng phi kiếm số lượng quá nhiều, màu đen tấm khiên rất nhanh liền vỡ vụn ra đến. Người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên biến, hắn vội vàng vung lên hai tay, sử dụng tới từng đạo phòng hộ pháp thuật thử chống đỡ, nhưng còn lại phi kiếm dường như mưa to gió lớn giống như không dừng kéo tới. Người đàn ông trung niên phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, thân thể bị mấy chục đạo ánh kiếm bắn thành cái sảng, từ không trung tầng tầng ngã trên đất, một trận máu tươi bắn lên, nhuộm đỏ xung quanh bụi cỏ. Một Minh Triều lạnh lùng nhìn về tình cảnh này, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Cái gì đẳng cấp, cũng dám cùng ta Mộc gia đối nghịch. Một Minh Triều từ tốn nói, đưa tay vẫy, đem phi kiếm gọi trở về trong tay. Minh Triều ca, ngươi ngàn hóa kiếm quyết đã có thể lấy một hóa trăm. Một cái cô gái mặc áo xanh một mặt ước ao nói, lấy một hóa trăm tính là gì, lấy một hóa ngàn đó mới là vô địch. Một Minh Triều một mặt không thèm để ý, đang muốn xoay người bắt đầu phá trận, bước chân hắn đột nhiên một trận. Làm sao? Minh Triều ca. Một Minh Triều không để ý đến, ngàn hóa kiếm quyết sử dụng, hơn trăm đạo ánh kiếm hướng về trong rừng rậm đại thụ bắn tới. Vài con ngũ hành bàn tay lớn tiến lên đón, ánh kiếm toàn bộ bị đập nát ở trên hư không. Hư không chập chờn đồng thời, một đạo kình thiên ánh đao đột ngột từ hư không xuất hiện, cấp tốc hướng về Một Minh Triều bổ xuống. Ánh đao lướt qua chỗ, hư không phát sinh chói hai tiếng nổ vang rền. Cái gì? Một Minh Triều giật mình, vội vã lấy ra một viên hạt châu màu trắng, pháp quyết vừa bấm, một nói màn ánh sáng trắng đem bao phủ. Ánh đao bổ ở phía trên, phát sinh một trận văn chậm, màn ánh sáng trắng linh quang lóng lánh, Một Minh Triều lông tóc không tổn hại. Tính phòng ngự trung phẩm thông thiên linh bảo. Dứt tiếng, Lý Vân Tiêu, Lý Bình An, Lý Thế Văn ba người từ rừng rậm nơi sâu xa đi ra. Người nhà họ Lý. Một Minh Triều sắc mặt nghiêm túc, hắn rất nghi hoặc, Lý gia làm sao cũng ở này bí cảnh ở trong. Bởi vì một linh xương quan hệ, Mục gia đã sớm đã điều tra Lý gia, tuy rằng hắn không quen biết Lý Thế Văn cùng Lý Bình An, thế nhưng Lý Vân Tiêu chân dung hắn có thể đã sớm gặp. Ba vị lẽ nào là muốn cùng ta Mục gia là địch sao? Chuyện cười, thiên tài địa bảo, người có tài mới chiếm được, này không phải ngươi nói sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, Mục gia lại không có đại thừa, bọn họ có gì phải sợ? Một Minh Triều trong lòng chìm xuống, bọn họ tuy rằng có bốn người, thế nhưng chỉ có hắn là luyện hư biên mãn. Đối diện hai cái luyện hư biên mãn, một cái luyện hư hậu kỳ, đánh lên vẫn đúng là khó nói. Thế nhưng này tòa trang viên nếu bị trận pháp bảo vệ, bên trong khẳng định có đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn xoay tay lấy ra một tấm ánh bạc lấp lánh phù lục, pháp lực một kích, phù lục hóa thành một đạo ánh bạc bay vào trên không, biến mất trong nháy mắt không gặp. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, vạn dặm truyền âm phù. Động thủ. Ba người lập tức hướng về bốn người công qua đi, trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang rền không ngừng. Chương 1031, Mộc gia thoái nhượng, Ly Mộng Quả. Chương 1031, Mộc gia thoái nhượng, Ly Mộng Quả. Tiếng nổ vang rền không ngừng, bảy bóng người ở trong hư không đan xen mà qua, thỉnh thoảng có pháp thuật cùng thần thông va chạm. Theo vài đạo lạnh lẽo ánh đao xẹt qua hư không, cùng Lý Bình An đối chiến Mộc gia hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai nhân khẩu phun máu tươi, biểu hiện ngơ ngác. Bọn họ không nghĩ đến người này lợi hại như vậy, then chốt là Lý Bình An ánh đao mịt mờ, phản phất có thể xuyên qua không gian, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Mắt thấy Lý Bình An liền muốn ra tay chém giết hai người, Một Minh Triều âm thanh lập tức băng lên, dừng tay, nơi này nhường cho các ngươi. Dứt tiếng, hắn một mặt trắng xám rơi vào hai cái tộc nhân trước mặt. Chỉ chốc lát sau, Lý Vân Tiêu cũng từ trời cao hạ xuống, vẻ mặt ung dung. Hắn kinh ngạc nhìn Lý Bình An một chút, cái này tộc nhân so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn, không hổ là phá hư đạo thể. Một bên khác, cùng Lý Thế Văn giao chiến nữ tu cũng ngừng lại, Mộc gia mấy người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Lý đạo hữu, nơi này nhường cho các ngươi. Đa tạ. Lý Vân Tiêu chắp tay thi lễ, hắn cũng không muốn đắc tội Mộc gia. Chúng ta đi. Một Minh Triều hừ lạnh một tiếng, mang theo ba vị tộc nhân xoay người rời đi. Mãi đến tận xác định Mộc gia người rốt cục đi xa, Lý Vân Tiêu ba người mới đưa pháp bảo thu hồi đến. Bọn họ đi tới cửa trang viên, mặt trên treo một khối bảng hiệu, mặt trên viết Lộc Đạo Viên ba cái cổ điện chữ lớn. Lý Vân Tiêu trong tay xuất hiện một cái sáng loáng con dấu, pháp quyết đánh vào trong đó, con dấu đón gió tăng trưởng, biến thành to bằng cái tớt, tỏa ra một cỗ khí tức dày nặng. Một tiếng vang ầm ầm vang trầm, màn ánh sáng màu đen lom lom xuống, đem con dấu đàn hồi trở về. Lý Bình An một đao đánh xuống, màn ánh sáng màu đen càng ngày càng mắt sáng lên, vẫn không có phá toái. Lý Vân Tiêu nhìn thấy tình cảnh này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, đại trận này còn có loại này sức phòng ngự, càng ngày càng chứng minh bên trong đồ vật đáng quý. Ba người kéo dài tấn công, tiếng nổ vang rền không ngừng, theo thời gian trôi qua, màn ánh sáng màu đen bắt đầu kịch liệt bắt đầu dập dờn. Sau một nén nhang, theo ba người liên thủ một đòn, màn ánh sáng màu đen rốt cục vỡ vụn ra đến, hóa thành đầy trời linh quang biến mất không còn tăm hơi, một cỗ tinh khiết linh khí tuôn trào ra. Ba người thần thức mở ra, xác định bên trong không có bất kỳ nguy hiểm sau khi, này mới chậm rãi tiến vào bên trong. Trang viên bên trong hoàn cảnh tươi đẹp, hành lang liên kết, tiểu đạo đan sen, như là một đại nhân vật chỗ ở bọn họ không vội không nóng nảy, hướng về trang viên nơi sâu xa đi tới. Xuyên qua một cái cửa động sau khi, một khối to lớn ruộng phố đập vào mi mắt. Ruộng phố bên trong trồng một gốc cây cao hơn 3 trượng cây ăn quả, trên cây treo 15 viên trắng như tuyết trái cây, tỏa ra mông lung vầng sáng. Ruộng phố bị một cái màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Đây là cái gì linh quả? Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng thấy. Hắn nhìn về phía Lý Bình An, Lý Bình An cũng là một mặt mê man, chỉ có Lý Thế Văn chính đang suy tư điều gì. Đột nhiên, Lý Thế Văn ánh mắt sáng lên, kinh ngạc thốt lên nói, đúng rồi, đây là Ly Mộc Quả. Ly Mộc Quả. Đan điển ta bị phá đoạn thời gian đó, tu vi vẫn rút lui, một lần không có việc gì, vì lẽ đó liền đi tàng kinh các đợi một quãng thời gian rất dài. Ta nhìn Trường Sinh lão tổ biên soạn một bản thiên địa kỳ chân bách khoa toàn thư, trong đó ghi chép có một loại Ly Mộc Quả. Dùng sau khi, có thể để người ta nhập động, ở trong mơ thể ngộ tu hành các loại huyền diệu, tuyệt đối là hiếm thấy thiên địa kỳ vật. Thấy hai người còn không rõ, Lý Thế Văn lại lần nữa giải thích, dùng này quả sau khi, thần hồn có thể sáng tạo một cái cùng hiện thực tương tự cảnh tượng, tỉ như ngươi muốn chém giết một cái kẻ địch, là có thể ở trong đó không ngừng thử sai, mãi đến tận tìm ra kẻ địch cái hở. Lý Bình An không hiểu hỏi, không dùng này quả cũng có thể nằm mộng ban ngày, này có ích lợi gì? Lý Thế Văn cho hắn một cái liếc mắt, lại lần nữa giải thích, này có thể cùng làm mộng ban ngày không giống nhau, dùng này quả cùng thần hồn cấu kết, mộng tỉnh sau khi, trong mộng cảm ngộ cũng có thể tùy tùng thần hồn phản hồi đến bản thể, mộng ban ngày chỉ là không tưởng mà thôi. Dùng này quả ở trong giấc mộng tu luyện đạo pháp thần thông, luyện đan luyện khí, mộng tỉnh sau khi, tương đương với nhiều rất nhiều kinh nghiệm, đối với con đường sau này đem giống như thần trợ. Như thế người tiên, Lý Vân Tiêu không dám tin tưởng. Nếu là như vậy, hắn chẳng lẽ có thể ở trong giấc mộng trước tiên xung kích một lần hợp thể kỳ, coi như thất bại ngã xuống, cũng không ảnh hưởng tới bản thể. Có thể biết trước chính mình nơi nào không đủ tương đương với tăng cường đột phá tỷ lệ, này so với hợp thể linh vật đều còn muốn hữu hiệu. Này có thể kéo dài nhập mộng thời gian bao lâu? Lý Bình An cau mày hỏi. Không thể không có thời gian hạn chế, nếu là có thể, hắn trực tiếp trước tiên ở trong mơ tu luyện thành tiên, tỉnh lại lại chậm rãi tu luyện. Có người nói dùng này quả sau khi, thần hồn ly thể, pháp lực mất hết, bản thể sẽ từ từ rơi vào quần hữu, vì lẽ đó đến tìm người chăm sóc nhục thân. Nếu là nhập mộng quá sâu, sau khi tỉnh lại, còn phải bổ sung quý giá linh vật bổ dưỡng nhục thân, liền dường như phàm nhân đói bụng một quãng thời gian rất dài loại cảm giác đó. Trong mộng không biết tuổi, trên đời đã ngàn năm, tốt nhất thiết lập thời gian cụ thể, nhường người đúng lúc đánh thức chính mình, nếu không sẽ có trong mộng tọa hóa nguy cơ. Lý Thế Văn một mặt nghiêm nghị giải thích. Loại này linh quả thời gian bao lâu thành thục một lần? Đây chính là tuyệt hảo bế quan tu luyện đồ vật. Này cây ăn quả 3 vạn năm một cái luân hồi, cũng không biết đây là thứ mấy cái luân hồi. Thời gian như thế dài. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, gia tộc ở linh giới phát triển đến nay, đều không có vượt qua 2 vạn năm, ai có thể trở đến lên 3 vạn năm. Mặc kệ như thế nào, trước tiên mang đi lại nói. Ba người lại lần nữa động thủ phá trận, trận pháp này so với ngoại giới trận pháp còn cường đại hơn, ba người đầy đủ dùng nửa canh giờ mới đem đánh nát, có thể thấy được này ly mộng quả cây giá trị. Tổng cộng 15 viên ly mộng quả, Lý Vân Tiêu cho bọn hắn một người một viên. Còn lại 13 viên, hắn chuẩn bị đi trở về sau khi lại nói. Hắn cảm giác trái cây kia lớn nhất công hiệu chính là trải nghiệm vượt cửa ải, ở trong mơ tu luyện, thuần thuộc lãng phí, không cần phải. Bằng vào chúng ta tu vi, phòng trừng rất cũng khó rời đi thực, không cẩn thận phòng trừng phải giết chết. Lý Thế Văn một mặt lo lắng nói. Này cây ăn quả ít nhất 10 mấy vạn năm, nếu là giết chết, cái kia thật đúng là phung phí của trời. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói, mặc kệ, là chết hay sống, mang trở về rồi hay nói, Long Hoàng nên có biện pháp. Lý Huyền Cơ trở về thời điểm nói với hắn, Lý Long Hoàng đã đột phá hợp thể, đối với bồi dưỡng linh vật thủ đoạn nên thêm mạnh không ít. Coi như bất hạnh chết, 10 mấy vạn năm cây linh, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng thừa sức, nói chung không thể ở lại chỗ này. Lý Bình An cùng Lý Thế Văn lui ra tiểu viện, Lý Vân Tiêu lấy ra hơn 1000 cái thanh long lánh trận kỳ, pháp quyết vừa bấm, hơn 1000 cái màu xanh trận kỳ nhất thời ánh sáng màu xanh tỏa sáng, không xuống đất đấy không gặp. Bọn họ đến đây tầm bảo, tự nhiên chuẩn bị cấy ghép linh thụ trận pháp. Hắn hướng về trận bàn đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất sáng lên một trận lóa mắt ánh sáng màu xanh, rất nhanh trải rộng toàn bộ tiểu viện. Ly mộng quả cây bắt đầu lay động lên, lá cây rồn rập phủ xuống. Lý Vân Tiêu đã không lo được những này, pháp lực kéo dài truyền vào trận bàn, mặt đất ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng, tiểu viện dường như động đất như thế, bùn đất tung bay. Theo thời gian trôi qua, mặt đất rung động đến càng ngày càng lợi hại, lượng lớn rễ cây từ trong đất bùn bốc lên, cây ăn quả cũng dần dần cất cao. Lên. Dứt tiếng, bên trong khu nhà nhỏ đất rung núi chuyển, ly mộng quả cây bắt đầu thoát cách mặt đất, lượng lớn rễ cây rồn rập gãy vỡ, ly mộng quả cây mắt trần có thể thấy bắt đầu khô vàng. Ba người thấy một màn này, trong mắt lóe ra một phen thịt đau bẻ, coi như có thể tấy ghép sống, phòng trừng cũng muốn tiêu hao lượng lớn linh vật cùng thời gian đào tạo, mà trái cây thành thục chu kỳ cũng sẽ trở nên càng dài đằng đẵng. Có điều cái này cũng là không có cách nào sự tình. Lý Vân Tiêu lấy ra một cái hồ lô màu xanh lục, đem cây ăn quả thu vào trong đó, chỉ có lưu lại một cái to lớn hố sâu, lượng lớn gãy vỡ rễ cây trải rộng trong đó. Đi, chúng ta đi chỗ khác nhìn, hy vọng còn có thu hoạch. Chương 1032, Dương Kình Diệp Di Vật, Cửu Khiếu Lưu Ly Đan Phương. Chương 1032, Dương Kình Diệp Di Vật, Cửu Khiếu Lưu Ly Đan Phương. Ba người tìm kiếm còn lại rất nhỏ, đáng tiếc đành phải vài cây vạn năm linh dược, không có gặp phải quá hi hữu linh vật. Bọn họ cũng không ngủ rũ, bắt đầu tìm kiếm trang viên bên trong gian phòng. Lý Bình An hướng về một gian 2 tầng màu xanh lầu cấp đi đến, trong chính sảnh là vài tờ cái bàn, mặt trên bày ra một bộ trà cụ, tả hữu mỗi cái có một cái phòng. Lý Bình An trước đem trà cụ thu hồi, sau đó hướng về bên trái gian phòng đi đến. Đẩy cửa phòng ra, mặt đất bày ra một cái cao hơn một người màu đen lò luyện đan, cùng với một tấm màu xanh bồ đoàn, ngoài ra, không còn hai vật. Lý Bình An kiểm tra một chút, cái này lò luyện đan là trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn trực tiếp cất đi, sau đó xoay người lại đến bên phải gian phòng. Gian phòng này chỉ có 7-8 trượng kích cỡ, bên trong có một tấm màu đỏ thắm giường đá, xung quanh trên vách tường khắc họa thuộc tính hỏa phù văn, hiển nhiên đây là một cái phòng bế quan. Hỏa nào đá? Lý Bình An ngón tay ở trên giường đá lướt qua, vẻ mặt khẽ biến. Hỏa não đá là cấp 7 trung phẩm tài liệu luyện khí, ở thuộc tính hỏa trong nguyên liệu luyện khí, đã tính rất đỉnh cấp. Lớn như vậy một khối, bị luyện chế thành một cái giường, này cũng có thể mặt bên chứng minh nơi đây chủ nhân thân phận không thấp. Hắn đem giường đá lấy đi, sau đó đi tới lầu 2. Lầu 2 chỉ có một cái phòng, một cái giá sách sừng sững ở bên tường, mặt trên bày ra mấy chục chiếc thẻ ngọc, giá sách phía dưới bàn trên có một cái túi đựng đồ. Lý Bình An cầm lấy túi chứa đồ, thần thức dò vào bên trong, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Thần thức hơi động, mấy hạt hình trăng khuyết dáng đỏ như màu máu hạt gạo ra hiện tại trong tay, chính là Long Nha Mễ. Đây là cái gì linh mễ? Hắn biểu hiện nghi hoặc, hắn ăn qua linh mễ cũng không ít, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hạt tròn lớn như vậy linh mễ. Hơn nữa hắn cảm giác được loại này linh mễ ẩn chứa linh khí rất tinh khiết, còn có một cỗ thơm thuần tinh lực. Đem túi chứa đồ thu hồi đến, hắn đi tới bên cạnh trên giá sách tra xem bên trên thẻ ngọc. Liên tiếp nhìn mười mấy chiếc thẻ ngọc, phần lớn đều là liên quan với luyện đan kinh nghiệm tổng kết, còn có một chút kỳ văn dị trí. Rất nhanh, hắn liền tìm tới liên quan với linh mễ giới thiệu cùng bổ dưỡng, Long Nha Mễ, lấy giao long huyết đào tạo mà thành. Cấp 6 giao long huyết đào tạo Long Nha Mễ màu sắc màu hồng, 3059, cấp 7 giao long huyết thì lại vì là đỏ sẫm, 6059. Cấp 8 chân long huyết thì lại vì là màu đen đỏ, xưng là chân long mét, gạo, không có ghi chép thành thục niên hạn, hiển nhiên không có cái điều kiện này bồi dưỡng ra đến. Hóa ra là phụ trợ ly mộng quả dùng. Trong ngọc giản ghi chép, dùng ly mộng quả hồn ở trên mây sau khi pháp lực biến mất, nhục thân sẽ sản sinh mạnh mẽ cảm giác đói bụng, sẽ từ từ rơi vào quặng lưu mục nát trạng thái. Nếu như thời gian dài vẫn chưa tỉnh lại, tu sĩ sẽ có bị chết đói tỷ lệ, dẫn đến ở trong mơ tọa hóa mà chết. Sau khi tỉnh lại nhục thân là rất suy yếu, nếu là lúc này dùng Long Nha Mễ, đối với nhục thân cường hóa là kinh người, hiệu quả rất tốt. Không chỉ có thể đúng lúc tăng cường chắc bụng cảm giác, thậm chí có thể nhường tu vi nâng cao một bước. Nếu là dùng cái khác linh vật khôi phục nhục thân, đặc biệt đối với không chú trọng nhục thân tu luyện tu sĩ tới nói, có rất lớn xác suất quá bổ không tiêu nổi, dẫn đến bạo thể mà chết. Cùng Lý Thế Văn nói đại khái giống nhau. Diệp Dương chân quân. Lý Bình An hơi nhướng mày, tiếp tục kiểm tra còn lại thẻ ngọc, rất nhanh hắn lại tìm tới liên quan với Diệp Dương chân quân giới thiệu. Tại Hạ Dương kinh Diệp, Thiên Dương chung quanh đều địch, đã không dung thân vị trí, may mắn được Đao Hoàng cứu, mang theo mấy cái tộc nhân theo đi tới La Tiên, cảm nhiệm ân, trở thành luyện đan điện điện chủ. Ta biết rõ Ma Đao môn không phải ở lâu vị trí, nhưng ta đã không có lựa chọn nào khác, nay lưu lại Long Nha Mễ đào tạo thuật, cấp 7 đan phương 8 loại, hy vọng đến ta di vật người, chăm sóc một hồi linh hoạt Dương gia nhất mạch. Phi linh đảo Dương gia tổ tiên. Lý Bình An có chút khó mà tin nổi. Theo Lý Thế Văn hỏi thăm tình huống, Dương gia là hai cái hóa thần tu sĩ kiến, đến nay còn chưa từng sinh ra hợp thể tu sĩ, hiện tại lại thêm một cái tổ tiên, hắn đều có chút bị hồ đồ rồi. Lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên, Lý Vân Tiêu cùng Lý Thế Văn đi lên. Bình An, có thu hoạch gì? Lý Vân Tiêu nhìn thấy Lý Bình An đờ ra, đông dương tỏ mò hỏi. Hắn cùng Lý Thế Văn đều tìm tới một ít pháp bảo, xem như là có chút thu hoạch. Các ngươi xem cái này. Lý Bình An đem liên quan với Dương Kình Diệp thẻ ngọc cùng Long Nha Mễ đưa cho bọn họ, sau đó lại bắt đầu kiểm tra còn lại thẻ ngọc. Thiên Dương giới, Dương Kình Diệp. Chẳng lẽ Ma Đao môn Đao Hoàng cũng là Thiên Dương giới người? Lý Vân Tiêu cau mày, Lý Trường Sinh vợ chồng đi chính là Thiên Dương giới, hắn cũng không biết bọn họ đi làm gì. Nguyên lai này Long Nha Mễ là vì dùng ly mộng quả người tu luyện chuẩn bị, đáng tiếc chỉ còn lần ấy, mặc dù biết làm sao đào tạo, nhưng giao long không phải là tốt săn giết. Lý Thế Văn ngữ khí có chút tiếc nuối, gia tộc đúng là có một cái cấp 7 giao long, trừ phi bọn họ muốn chết. 7 Hà Thăng Tiên Đan, 7, 9 Khiếu Lưu Ly Đan. Những này đan phương. Lý Bình An nhìn ra bỗng dưng lưỡi lưỡi. Lý Vân Tiêu từng cái lấy tới kiểm tra, cũng là thần tình kích động. 7 Hà Thăng Tiên Đan có thể tăng lên tu sĩ tư chất. Cửu Khiếu Lưu Ly Đan là lấy Cửu Khiếu Lưu Ly quả luyện chế đan dược, có thể phụ trợ luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể. Hắn nhớ tới Từ Hải Bình đã nói với hắn, loại đan phương này chỉ có Thiên Đạo Tông mới có, không nghĩ tới Ma Đao môn cũng có. Như thế vừa nhìn, bất kể là trái cây vẫn là đan phương, xác suất rất lớn đều là Ma Đao môn bị diệt thời điểm, Thiên Đạo Tông từ Ma Đao môn bên trong được. Một viên Cửu Khiếu Lưu Ly quả, lại thu thập được đan phương lên cái khác phụ dược, chí ít có thể thành đan mấy viên, khẳng định so với trực tiếp dùng Cửu Khiếu Lưu Ly quả càng có giá trị. Hắn suy đoán Thiên Đạo Tông khi đó chỉ chừng đến một ít Cửu Khiếu Lưu Ly quả, không được cây ăn quả, bằng không Từ Hải Bình cũng sẽ không cùng hắn nâng Cửu Khiếu Lưu Ly quả. Qua nhiều năm như vậy, trái cây khẳng định đã sớm thành thục, nếu như bọn họ có thể có được, thêm vào đan phương, gia tộc tu sĩ liền không thiếu tiến vào hợp thể con đường. Còn lại 6 loại đan phương cũng là khó gặp kỳ đan, bọn họ đều chưa từng nghe tới. Lý gia nắm giữ cấp 7 đan phương có điều vài loại, bây giờ thêm vào này 8 loại, gia tộc nội tình không thể nghi ngờ lại nâng cao một bước. Không nghĩ tới lần này thu hoạch lớn như vậy, may là đem một gia mấy người bức cho đi. Lý Thế Văn một mặt vui mừng nói, "Cửu Khiếu Lưu Ly cây ăn quả nên ở bí cảnh nơi sâu xa, chúng ta đi thôi." Ba người đem hết thẻ ngọc lấy đi, lập tức đi ra lầu cát. Mới vừa đi ra trang viên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền từ bí cảnh nơi sâu xa truyền đến. Ba người theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, nhìn thấy bí cảnh phương nam tỏa ra đạo đạo đủ mọi màu sắc linh quang. "Đi." Ba người không hề chậm trễ chút nào, cấp tốc hướng về âm thanh đầu nguồn chạy đi. Chương 1033, tộc nhân hợp lại, Lý Vân Tiêu thực lực chương 1033, tộc nhân hợp lại, Lý Vân Tiêu thực lực bí cảnh phương nam, một tòa cao vút trong mây kình thiên núi lớn, một cái bậc thang bạch ngọc nối thẳng đỉnh núi. Đỉnh núi bị nồng đậm sương trắng bao phủ, bên trong thỉnh thoảng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Ba đạo linh quang từ phương xa bay tới, mới vừa gia nhập ngọn núi phạm vi, chỉ thấy một đạo màu đen gợn sóng nhộn nhạo lên, ba đạo linh quang đáp xuống đất, lộ ra Lý Vân Tiêu thân ảnh của ba người. Cấm không cấm chế. Đi. Ba người bắt đầu bước lên bị máu tươi nhiễm đỏ cầu thang, đột nhiên một cỗ trọng lực ra thân. Đi tới một nén hương tả hữu, liền nhìn thấy 7, 8 bộ thi thể ngang dọc tứ tung ngã vào trên bậc thang, máu tươi theo cầu thang đi xuống nhỏ xuống. Chỉ chốc lát sau, ba người đi tới giữa sườn núi. Cầu thang hai bên tùy ý có thể thấy được tảng lớn hủy hoại lầu các cung điện, cùng với bị phá hỏng vườn thuốc, linh điện, còn có tùy ý có thể thấy được thi thể. Mục gia người. Lý Thế Văn nhìn thấy một bộ nữ thi, chính là trước cùng hắn đối với hắn giao chiến mục gia tộc nhân, không nghĩ tới chết ở nơi này. Chúng ta nhanh đi tới. Lý Vân Tiêu không để ý đến, trực tiếp hướng về đỉnh núi phóng đi, hai người vội vàng đuổi theo. Trên đỉnh núi tiếng nổ vang rền không ngừng kích thích thần kinh của bọn họ, ba người cũng chỉ có thể ra tốc leo. Trên đỉnh núi, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đình đang cùng một gia người ác chiến, trên mặt đất đã nằm mười mấy bộ thi thể. Còn có 5 người nhưng là đứng ở một bên quan sát, hai bên không giúp bên nào, dù sao hai bên đều không đắc tội được. Vân Đình bị 4 cái một gia người vây công, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Phong Thiếu Cung nhưng là thả ra mấy trăm con độc thú tinh hồn cùng 5 người chém giết, tình huống còn khá một chút. Vì ta một gia người đền mạng đi. 4 cụ mạnh mẽ pháp tướng đồng thời tấn công về phía Vân Đình, Vân Đình hộ thể linh quang trong nháy mắt bị phá, hét thảm một tiếng, tầm tầm đập xuống mặt đất. Y phục của hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, nơi ngực có một cái khủng bố lỗ máu, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương răng rớp. Các ngươi dám giết hắn, ta muốn mạng của các ngươi. Phong Thiếu Cung thấy cảnh này, trong tay bách độc cờ điên cuồng vung lên, trên 100 con độc thú hướng về một Minh Hiên 4 người vọt tới. Hừ. Một Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, pháp tướng thân thể hơi động, một con dài đến 20 trượng bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hướng về Vân Đình đánh xuống. Còn lại 3 người pháp tướng cũng là đồng thời ra tay công kích Vân Đình, căn bản không dự định cho hắn đường sống. Người bên ngoài thấy cảnh này đều là lắc đầu thở dài, Vân Đình lôi pháp thực lực không yếu, đáng tiếc một gia chi quá nhiều người. Vân Đình trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn, đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, một đạo ngũ sắc linh quang bay đến trước mặt hắn, hóa thành một cái to lớn ngũ sắc tấm khiên quay quanh hắn xoay tròn không chắc. Ầm 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 ầm. Chỉ nghe 4 tiếng vang trầm, ngũ sắc tấm khiên như cũ linh quang rạng rỡ, Vân Đình lông tóc không tổn hại. 3 đạo linh quang từ xương mù ở ngoài bay ra, cấp tốc đi tới Vân Đình trước mặt. Là các ngươi? Một Minh Triều nhìn thấy Lý Vân Tiêu 3 người, trong mắt lóe ra một vẻ kiêng kỵ. Đa tạ Vân Tiêu lão tổ ân cứu mạng. Vân Đình liền vội vàng đứng dậy cảm tạ, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Không có chuyện gì liền tốt. Lý Vân Tiêu đem ngũ quang thuẫn thu lại rồi. Ngoại vi xương trắng có ngăn cách thần thức tác dụng, nếu không là nghe được Phong Thiếu Cung âm thanh, bọn họ cũng không biết 2 người ở bí cảnh bên trong. Một bên khác, Phong Thiếu Cung cũng cùng giao chiến một gia 5 người ngừng lại, nhanh chóng đi tới Lý Vân Tiêu mấy người bên cạnh. Hắn vẻ mặt hoàn toàn trắng bệnh, đồng thời đối mặt 5 người, đối với hắn pháp lực tiêu hao quá lớn. Nếu không là dựa vào bách độc cơ tính, hắn tình huống không thể so với Vân Đình tốt hơn chỗ nào. Chỉ có điều trận chiến này hắn lại tổn thất 5 con cấp 6 độc thú tinh hồn, trong lòng một trận đau lòng. Lý Vân Tiêu liếc nhìn một vòng, phát hiện ở nàng phải phía trước có một cái vườn thuốc bị một cái màn ánh sáng màu vàng bao phủ, không thấy rõ tình hình bên trong. Ngoài ra, ngay phía trước còn có một tòa màu đen tháp cao, không biết bên trong có cái gì. Người ở tại chỗ trừ bọn họ Lý gia 5 người, Mục gia 9 người, Dương gia 3 người, còn có một nam một nữ, khí tức cũng là luyện hư viên mãn. Hắn nghĩ đến bên ngoài 2 cái tán tu hợp thể, 2 người này nên chính là đệ tử của bọn họ. Mục gia có 9 người, trong đó 4 cái luyện hư viên mãn. Dương gia lại là bọn họ phụ thuộc gia tộc, cũng khó trách Mục gia như vậy bá đạo. Chư vị, đánh đánh giết giết không khỏi tổn thương hòa khí, không bằng liên thủ phá trận, mọi người chia đều bảo vật làm sao? Nói chuyện là Diệu Thủ chân quân đệ tử Kim Sinh, trên người mặc đạo bào màu xanh, nhìn qua vô cùng ôn hòa. Nàng bên cạnh nữ tử, thân phận không cần nói cũng biết, rõ ràng là Tuyệt Mệnh Tiên Tử đệ tử Sào Ngọc. 2 người chỉ là sư thừa không đống, nhưng bất luận đối với Tuyệt Mệnh Tiên Tử vẫn là Diệu Thủ chân quân, 2 người đều là đệ tử thân truyền, cũng tương tự là đạo lữ. Hừ, ngươi nói tới ung dung, ta Mục gia chết 2 người, món nợ này muốn tính thế nào? Một Minh Hiên hừ lạnh một tiếng, chăm Kim Sinh một chút, nếu không là 2 người sư tôn ở bí cảnh bên ngoài, 2 người này cái nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Bất ức nhất liền muốn thuộc Dương Thành Phong, Dương Văn Quảng, Dương Văn Hùng 3 người. So với thực lực không sánh bằng, so với bối cảnh, 3 người bọn họ chính là Dương gia lớn nhất bối cảnh, cùng đi 5 người, còn chết 2 người. May mắn là bọn họ đi vào đến sớm, thu hoạch không ít, chuyến này cũng coi như đáng. Ấn ngươi một gia ý tứ, tiến vào bí cảnh tầm bảo, chỉ cho phép các ngươi giết người khác, không cho phép người khác giết các ngươi đúng không? Nếu như vậy, vậy thì đến nhìn quả đấm của người nào cứng đi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, hậu thổ ấn đón gió tăng gọn, lập tức hướng về một Minh Hiên mọi người đã tới. Nếu là gia tộc thực lực nhỏ yếu, hắn có thể lựa chọn ẩn nhận thoái nhượng, hắn hiện tại có thực lực có bối cảnh, làm sao sợ cùng Mục gia là địch. Mục gia nhân số nhiều như vậy, hắn làm sao đồng ý chia đều bảo vật. Ngươi. Mục gia mấy người biến sắc, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu nói động thủ liền động thủ. Một Minh Hiên vội vã lấy ra một cây trường thương đón đánh, mấy người khác cũng là dồn dập lấy ra pháp bảo đón đánh. Linh quang cuồn cuộn, theo một tiếng vang thật lớn, hậu thổ ấn bị đánh bay trở lại Lý Vân Tiêu trong tay. Bình an, các ngươi không cần ra tay, chăm sóc tốt Thiếu Cung cùng Vân Đình, bọn họ giao cho ta tới đối phó là được. Lý Vân Tiêu vội vã ngăn cản muốn ra tay Lý Bình An. Ngông cuồng. Một Minh Hiên mấy người hừ lạnh một tiếng. Ngông cuồng sao? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn, bản tọa dựa vào cái gì ở gia tộc xương tôn làm tổ. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu tay áo lớn bung lên, ly hỏa ấn, ất mộc ấn, quỳ thủy ấn, canh kim ấn, đồng thời bay ra, thêm vào hậu thổ ấn, 5 ấn cộng đồng trôi nổi sau lưng hắn. 5 cái bản mệnh pháp bảo. Mọi người vẻ mặt kinh hãi, Dương gia ba người cùng Sảo Ngọc vợ chồng liên tiếp lui về phía sau, Lý Bình An mấy người cũng là lùi đến xa xa. Năm cái con dấu vây quanh Lý Vân Tiêu nhanh chóng xoay tròn, linh khí trung quanh cũng theo nhanh chóng xoay tròn lên, hình thành một cái to lớn màn ánh sáng năm màu lồng che chở hắn. Trong lúc nhất thời, thiên tượng dị biến liên đối ngoại vi xương trắng đều đi theo phun trào lên. Mau ngăn cản hắn. Mục gia mọi người vội vã ra tay, pháp thuật thần thông toàn bộ bắt chuyện mà lên, đáng tiếc đều không cách nào loại bỏ Lý Vân Tiêu phòng ngự. Lý Vân Tiêu thân thể bốn phía hình thành một cái mắt gió vòng xoáy, nhanh chóng xoay tròn. Từng luồng linh khí nồng nặc điên cuồng tràn vào vòng xoáy bên trong, tụ hợp vào năm cái con dấu bên trên, khiến mặt trên hoa văn sáng rực cực kỳ. Năm cái con dấu như cối xay như thế to lớn, năm loại màu sắc luân phiên xoay tròn không ngừng, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, ánh sáng chói mắt cực kỳ. Năm cái bản mệnh pháp bảo khí tức càng ngày càng khổng lồ, uy thế càng ngày càng mạnh, hư không đều ở lay động lên. Chết đi cho ta. Hai tay đẩy một cái, năm ấn bờn quanh thành một cái to lớn vòng sáng hướng về mọi người va đập tới, hư không nổ vang đại tác, ngũ sắc linh quang mãnh liệt, thiên địa vì đó biến sắc. Cho ta ngăn trở. Một Minh Triều, một Minh Hiên, một Minh Hòa mấy người dồn dập lấy ra phòng ngự pháp bảo, tầng tầng lớp lớp linh quang đem hết thảy bảo vệ. Rầm rầm rầm. Xoay tròn năm ấn như một cái ngũ sắc cối xay lớn như thế, cùng một ra mọi người bố trí linh quang bình chướng va chạm làm hao mòn. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Năm cái bản mệnh pháp bảo giống như một thể thống nhất, lấy như bẻ cánh khô tư thế đánh vỡ mọi người tầng tầng phòng ngự. Năm ấn liên tiếp va chạm ở một da trên người mọi người, huyết nhục tung tóe, bóng người bay ngược, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mặt đất lộ ra một cái khe nước to lớn, loạn thạch bay tán loạn, ngũ hành linh quang quần quần như nước thủy triều. Quả thực có thể so với hợp thể một đòn. Kim Sinh cùng Sảo Ngọc liếc mắt nhìn nhau, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Đây mới là Vân Tiêu lão tổ thực lực chân chính sao? Lý gia mấy người đồng dạng cực kỳ chấn động. Ở Lý gia tộc nhân trong lòng, Lý Vân Tiêu cho người ấn tượng đều là cần cù chăm chỉ, trung hậu thành thật răng dấp, ra tay số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này ra tay toàn lực, lại bùng nổ ra hợp thể sức chiến đấu, này cần cực kỳ thâm hậu pháp lực tích lũy, cả gia tộc cũng rất ít người có thể làm đến. Chương 1034, Cửu Khiếu Lưu Ly Quả, Lý Vân Tiêu cách cục. Chương 1034, Cửu Khiếu Lưu Ly Quả, Lý Vân Tiêu cách cục. Này sau một đòn, Lý Vân Tiêu đem pháp bảo thu lại rồi, không có lại ra tay. Chỉ chốc lát sau, hỗn tạp cùng nhau xương trắng cùng bụi mù chậm rãi tàn đi, trừ trên mặt đất một ít thịt nát cùng máu tươi, mục ra mọi người từ lâu không thấy bóng người. Này ngược lại là nhường Lý Vân Tiêu không nghĩ tới, bởi vì xung quanh xương trắng ngăn cách thần thức, hắn cũng không phát hiện mục ra mọi người khi nào rời đi. Trầm ngâm chốc lát, hắn nhìn về phía Dương gia ba người cùng Kim Sinh vợ chồng, mỉm cười nói, "Chư vị, không bằng đồng thời phá trận làm sao?" Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể lấy ra mục ra loại kia hung hăng thái độ, nhường năm người cút đi, thế nhưng không cần thiết. Tu tiên giới không ngừng đánh giết giết, càng quan trọng vẫn là đạo lý đối nhân xử thế. Ma Đao môn bí cảnh tin tức dù sao vẫn là Dương Tử San nói cho bọn họ biết, bọn họ lại được Diệp Dương chân quân di vật, về tình về lý, đều nên phân cho người nhà họ Dương một chút chỗ tốt. Kim Sinh cùng Sảo Ngọc vợ chồng còn có hai cái hợp thể sư tôn, hơn nữa hai người đều là luyện hư viên mãn, ai cũng bảo đảm không cho phép bọn họ lúc nào đột phá hợp thể. Phân một ít linh vật cho hai người, tương lai rất có thể thu hoạch bốn cái hợp thể ân tình, phần này buôn bán rất có lời. Chính là chính nghĩa thì được ủng hộ, rơi vào cô lập, nhiều giao khá hơn một chút tán tu đồng đạo, đối với cả gia tộc cũng không có chỗ xấu. Đa tạ đạo hữu. Nghe được Lý Vân Tiêu mời, năm người cảm thấy kinh ngạc đồng thời, dồn dập chắp tay thi lễ, trong lòng đối với người nhà họ Lý sinh ra không ít hảo cảm. Như thế vừa so sánh bên dưới, Mục gia cho bọn họ ấn tượng quả thực là quá kém. Khách khí, xin mời. Mấy người cùng đi tới linh dược viên trước mặt, nội tâm cũng không khỏi có chút chờ mong. Bọn họ tuy rằng đều có thu hoạch riêng, thế nhưng tòa này linh sơn tất cả đều là vườn thuốc, có thể trồng trọt ở này trên đỉnh núi, hiển nhiên không phải thông thường linh vật. Đạo thủ, mười người cộng đồng ra tay, pháp bảo thần thông đan dệt, đánh đến màn ánh sáng màu vàng run rẩy không ngừng. Mười mấy hơi thở sau khi, màn ánh sáng màu vàng nổ nát ra, tuôn ra một cỗ tinh khiết đến cực điểm linh khí. Một cây cao hơn 3 trượng cây ăn quả cắm rễ ở màu đỏ thấm thổ nhưỡng bên trong, mặt trên treo mười mấy cái sâu trái cây màu xanh, mỗi cái trái cây mặt trên đều phân bố 9 cái màu vàng lỗ nhỏ, còn như thân thể huyệt bị như thế. Cửu Khiếu Lưu Ly Quả. Dương gia ba người nhìn thấy cây ăn quả sau trong ngáy mắt, đông dưng kinh ngạc thốt lên một tiếng, thần sắc kích động không ngớt. Bọn họ vì là bí cảnh làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì là không phải là vật ấy à, không phải nói Ma Đao môn Cửu Khiếu Lưu Ly cây ăn quả ở Thiên Đạo Tông sao? Chẳng lẽ có hai cây? Kim Sinh cùng Sảo Ngọc vẻ mặt nghi hoặc, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ là vật ấy. Này chính là Ma Đao môn Cửu Khiếu Lưu Ly cây ăn quả, cho tới Thiên Đạo Tông có hay không một bụi khác, vậy thì không biết được. Lý Vân Tiêu cũng là vẻ mặt hưng phấn, có điều này cũng ở trong dự liệu của hắn. Hắn không biết Kim Sinh hai người từ nơi nào chiếm được tin tức, nếu là Thiên Đạo Tông thật sự còn có một cây, phòng trừng cũng là từ này một cây phân nhánh một lần nữa đào tạo. Dù sao Thiên Đạo Tông cũng coi như cổ linh đại lục nhân tộc thế lực mạnh mẽ nhất, dùng một ít bảo vật cùng khi đó Ma Đao môn trao đổi cũng là rất có thể. Tổng cộng 15 viên, các ngươi một người lấy một viên đi. Đa tạ đạo hữu. Năm người cũng không khách khí, từng người động thủ hái trái cây, sau đó dùng hộp ngọc trang đựng, Dương gia ba người thậm chí lấy ra phù lục phong ấn, có thể thấy được chuẩn bị sung túc. Sau đó Lý Vân Tiêu năm người mới bắt đầu hái còn lại 10 viên. Cây ăn quả chúng ta muốn cấy ghép đi, việc này còn hy vọng năm vị bảo mật. Đạo hữu yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không nói lung tung. Năm người gật đầu liên tục bảo đảm. Đạo hữu, việc đã đến nước này, chúng ta nên cáo từ. Kim Sinh đột nhiên mở miệng xin nghỉ. Tuy rằng còn có một tòa bảo tháp vẫn chưa mở ra, nhưng hắn biết đã không phải bọn họ có thể mơ ước. có thể đến hai viên cửu khiếu lưu ly quả, đã xem như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là lấy vì là Lý gia năm người thái độ hòa ái, còn dày hơn mặt phân đi bảo trong tháp đồ vật, vậy thì là tự chịu diệt vong. Người quý ở có tự mình biết mình, nhân lúc này cái gì đều không có phát sinh, đúng lúc bước ra trở ra mới là chính đạo. Lý Vân Tiêu tuy rằng cho bọn hắn hai vợ chồng biên cửu khiếu lưu ly quả, trong lòng hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng năm người đều là người tốt. Người tu tiên có thể đi đến nước này, tuyệt đối không có một cái hạng người lương thiện. Đối với ta mà nói, ở đây bí cảnh có thể nhận thức hai vị đạo hữu, nhưng là vượt qua những này vật ngoại thân, đối với hai vị sư tôn càng là kính ngưỡng đã lâu, nếu là ngày sau hữu duyên, có thể đến ta Lý gia nói chuyện tại hạ ổn thỏa quét giường lấy chờ. Lý Vân Tiêu mặt mỉm cười, lời nói đến mức phi thường đẹp đẽ. Có thể nhận thức Lý gia năm vị thiên tiêu, cũng là chúng ta vợ chồng vinh hạnh, sơn thủy có tương phùng, sau này còn gặp lại. Dứt tiếng, Kim Sinh vợ chồng không lại dừng lại, xoay người tiêu sái rời đi. Dương Thành Phong cũng là đối với Lý Vân Tiêu thi lễ, đa tạ mấy vị đạo hữu hậu tặng, ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Hắn thân là bộ tộc tộc trưởng, nếu là không nhìn ra hai người nghĩa bóng, vậy cũng là hắn phái vị nhượng hiền mức độ. Lý Vân Tiêu rất thích cùng người như thế giao thiệp với, có tự mình biết mình, nhưng không tham lam. Có điều cho dù Dương gia ba người muốn lại chia một chén canh, xem ở Diệp Dương chân quân mặt mũi lên, nên cho hắn vẫn là sẽ cho, cũng sẽ không đối với bọn họ độc thủ. Thế nhưng Dương Tử Sang cùng Diệp Dương chân quân ân tình, cũng sẽ ở hắn nơi này triệt để chung kết. May mắn là ba người này không phải hắn nghĩ tới loại người như vậy. Ba vị đạo hữu sau khi trở về, cần cẩn thận một gia nghi kỵ, nếu là có khó khăn gì, có thể truyền tin cho ta Lý gia, có thể giúp đỡ tại hạ sẽ tận lực ra tay giúp đỡ. Hắn không có nói tới Dương Tử San, cũng không có nói tới Diệp Dương Chân Quân, có lẽ đối với toàn bộ Dương gia tới nói, phòng trừng cũng không biết Diệp Dương Chân Quân là bọn họ tổ tiên. Cuối cùng, hy vọng ba vị đạo hữu đều có thể bước vào hợp thể đại đạo, dẫn dắt gia tộc bay lên khởi hành. Hắn lời nói này cũng là thành tâm thực lòng, nghĩ đến chính mình cựu thúc cựu thẩm. Đã từng Lý gia cũng là như thế, dựa vào Lý Trường Sinh vợ chồng hai người trùng quanh sông bí cảnh, giết yêu thú, một đường không đúng. Làm tất cả có điều chỉ cầu gia tộc an ổn, tộc nhân yên ổn. Bây giờ gia tộc vang danh thiên hạ, coi như vợ chồng hai người không ở, tộc nhân cũng có thể vì gia tộc đẩy lên một phương nhạc đất. Liền ngay cả hắn cái này bị người xem thường ngũ linh căn, cũng sắp bước vào người người ngóng trông truyền thuyết cảnh giới, tất cả những thứ này, biết bao không dễ. Dương Thành Phong ba người cũng không biết Lý Vân Tiêu tại sao đối với bọn họ tốt như vậy, trong lòng đột ngột sinh ra hổ thẹn chi ý, nguyên bản cái này bí cảnh Lý Thế Dân cũng có thể có phần, chỉ là bọn hắn đem Lý Thế Dân giấu ở trống bên trong. Ba người đối diện một chút, Dương Văn Quảng do dự một chút, đạo hữu, kỳ thực cái này bí cảnh cùng ngươi Lý gia cũng có chút quan hệ. Thế đó, hắn liền đem tuyệt linh chi địa tất cả nói ra, có điều biến mất nguyên tử Bảo Sơn. Việc này Tử San cô nương đã sớm báo cho, chúng ta có thể tới đây, cũng là bởi vì Tử San cô nương, có điều có thể từ mấy vị đạo hữu trong miệng nghe được lời ấy, cũng không hưởng công thế dân cùng các ngươi kết giao một hồi. Thì ra là như vậy. Ba người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tử San cháu gái cũng coi như thế ba người chúng ta lão gia hỏa làm một chuyện tốt, trở lại ổn thỏa cố gắng khen thưởng ở nàng. Dương Thành Phong một mặt vui mừng nói, cứ như vậy, bọn họ cũng coi như giao hảo Lý gia, đối với bọn họ Dương gia tới nói cũng là có nhiều chỗ tốt. Chuyện còn lại chúng ta cũng sẽ không tham dự, hy vọng mấy vị đạo hữu có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch, nơi đây tất cả, ba người chúng ta chắc chắn miệng kín như bưng, cáo tử. Sau khi nói xong, ba người cũng là rời đi. Vân Tiêu lão tổ, Nam Viên Cửu Khiếu Lưu Ly Quả a, ngươi quá cam lòng đi. Vân Đình đầy mặt thịt đau vẻ, Nam Viên Cửu Khiếu Lưu Ly Quả, cho năm cái luyện hư dùng, ít nói cũng có thể ra một vị hợp thể. Hòa thương gia tộc một phần hợp thể linh vật đều rất khó cầu, Lý Vân Tiêu liền đưa ra Nam Viên, hắn không đau lòng mới là lạ, rất nhiều tộc nhân đều rất khó hưởng dụng. Lý Bình An cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cảm giác Lý Vân Tiêu quá hào phóng. Cho Kim Sinh vợ chồng là vì giao hảo phía sau bọn họ sư tôn. Cho tới cho Dương gia, chúng ta được nhân gia tổ tiên di vật, cho ba viên cửu khiếu lưu ly quả tính là gì? Lại nói, chúng ta đã chiếm được đan vương, lấy cửu thúc thuật luyện đan, chỉ cần thu thập xong còn lại dữ liệu, một viên trái cây chí ít có thể thành đan 5 viên trở lên. Chúng ta đã cầm đầu to, hà tất như vậy tính toán chi ly, cách cục thả lớn một chút. Là, Vân Đình túi đầu đến, sắc mặt có chút hổ thẹn. Mấy người các ngươi đều là trong tộc thiên tài, rất ít trải qua những này cũng không kỳ quái, sau này đối nhân xử thế nhiều, một cách tự nhiên liền sẽ hiểu. Lý Vân Tiêu cũng không nói thêm nữa, lấy ra trận kỳ bảy trận, lại lần nữa đem cửu khiếu lưu ly cây ăn quả rút ra. Tình huống cùng ly mộng quả cây gần như, làm loạn không ít dễ cây, dù sao hắn không phải chuyên nghiệp linh thực sư. Chỉ đợi rời đi bí cảnh sau khi, mau chóng đưa đến Thanh Vân Đảo đi giao cho Lý Long Hoàng xử lý. Được rồi, hiện tại chúng ta đến nhìn này trong tháp đến tột cùng còn có cái gì đi. Chương 1035, được mùa lớn, Đại Nhật Kim Ô Kinh. Chương 1035, được mùa lớn, Đại Nhật Kim Ô Kinh. Màu đen bảo tháp cao 9 tầng, mặt trên khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Lý Vân Tiêu năm người đứng ở phía dưới, ngước nhìn cao vóc màu đen bảo tháp, trên mặt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lý Vân Tiêu sử dụng hậu thổ ấn nện ở cửa lớn bên trên, truyền ra một tiếng to lớn vang trầm, cửa tháp cũng chưa hề mở ra. Năm người đồng loạt ra tay, kéo dài tiêu hao trên cửa cấm chế, chừng nửa canh giờ, cửa tháp ầm ầm mở tung, một cỗ cuồng bạo thuộc tính hỏa linh khí tuôn trào ra. Đều cẩn thận một chút. Năm mỗi người gây một tầng phòng ngự, Lý Vân Tiêu đi đầu đi vào trong đó. Tầng thứ nhất không gian tương đối rảnh rỗi khoáng, vừa tiến đến, mặt đất là màu nâu đen, có một đống biến thành màu đen thi hải, có xương cốt khá là to lớn, hiển nhiên trong đó có yêu thú. Năm người đánh giá chung quanh một chút, phát hiện bốn phía trên vách tường khắc họa lượng lớn thuộc tính hỏa linh văn, có chút khô nóng. Bọn họ không có làm mưa, theo cầu thang chậm rãi đi tới tầng thứ hai, bố cục cơ bản cùng tầng thứ nhất như thế, cũng là một đống liệm xiểm thi hải. Làm sao pháp bảo nhẫn chứa đồ đều không có? Lý Thế Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trừ phi có người đem bọn họ để lại đồ vật thu sạch đi. Tại sao ta cảm giác bọn họ khi còn sống đều ở luyện khí hoặc là luyện đan? Phong Thiếu Cung một mặt ngờ vực suy đoán nói. Ba người tiếp tục hướng về lên, mỗi một tầng đều cùng phía dưới đại khái giống nhau, điều này làm cho bọn họ dù sao cũng hơi thất vọng. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền đến tầng thứ 6, cùng phía dưới 5 tầng không giống là, tầng thứ 6 bị một đạo màn ánh sáng màu đỏ cách trở. Bọn họ rất nhanh liền phá tan trận pháp, bên trong có trưng bày mười mấy cái cung hàng, mặt trên bày ra lít nha lít nhít thẻ ngọc, trúc chủ, sách các loại. Lý Vân Tiêu liếc nhìn một chút, tổng cộng 11 cái cung hàng, trong đó 4 cái phân loại đánh dấu đan, trận, dụng cụ, phù. Bọn họ tùy ý kiểm tra một hồi, quả nhiên đều là liên quan với tu tiên tứ nghệ. Còn lại 7 cái khung hàng bọn họ cũng rất nhanh phân biệt đi ra, đặt từ luyện khí đến đại thừa kỳ công pháp cùng pháp thuật. Đại thừa kỳ trên khung hàng tổng cộng có 7 đám đủ loại linh quang, này chứng minh có thất môn đại thừa kỳ công pháp. Phong Thiếu Cung tựa hồ có cảm ứng, trước tiên lấy một hồi một đoàn màu đen linh quang, một chiếc thẻ ngọc rơi vào lòng bàn tay. Thiếu Cung, cẩn thận. Lý Vân Tiêu cẩn thận nhắc nhở. Phong Thiếu Cung gật gật đầu, thần thức lập tức thăm dò vào thẻ ngọc, trong khoảnh khắc, lít nha lít nhít văn tự tràn vào đầu óc của hắn, nhường đầu của hắn đều trở nên đông nói lên, sắc mặt đột nhiên biến. Gần nửa khắc đồng hồ tả hữu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, một mặt kích động nói, xác thực là công pháp, ta chiếm được một môn đại thừa kỳ công. Đây là của ta. Lý Thế Văn đưa tay đưa về phía màu xanh trùng sáng, lại là một chiếc thẻ ngọc rơi vào trong tay. Cùng hắn dự đoán như thế, đây là một môn có thể tu luyện tới đại thừa kỳ thuộc tính một công pháp. Lý Vân Tiêu thấy thế cũng không chần chừ nữa, trực tiếp nhắm vào trung gian ngũ sắc linh quang. Ngũ hành đại đột. Lý Vân Tiêu tiếc nuối đồng thời lại là một trận kinh hỉ. Hắn tu luyện là Hỗn Nguyên Chân Quân công pháp, ngũ hành trấn linh bảo điện, chỉ tiếc môn công pháp này Hỗn Nguyên Chân Quân cũng chỉ thôi diễn đến hợp thể hậu kỳ. Hắn còn tưởng rằng đây là một môn đại thừa kỳ ngũ hành công pháp, không nghĩ tới nhưng là độn thuật thần thông. Gia tộc bên trong cũng có ngũ hành độn thuật, có điều cái kia đều là đơn độc tách ra. Mà này ngũ hành đại độn nhưng là tập ngũ hành làm một thể, hắn có thể ở trong ngũ hành tùy ý trốn hành ẩn thân, quả thực là vì hắn đo nhi đóng dạy. Thiên đạo ngọc hoàng kinh, cựu đầu băng sư quan tượng pháp, trưởng trung tập quốc, khá lắm, này đều là các thế lực lớn thần thông công pháp. Mấy người trợn mắt ngoác mồm. Thiên đạo ngọc hoàng kinh là thiên đạo tông hạt nhân công pháp, có người nói nối thẳng thiên đạo, nơi này chỉ là bản thiếu, chỉ có thể tu luyện đến hợp thể trung kỳ. Trường Trung Phật Quốc là cổ Phật tông độc môn đại thần thông, có người nói ẩn chứa không gian chi đạo, vô cùng mạnh mẽ. Cựu đầu băng sư quan tượng pháp càng không cần phải nói, đây chỉ có một gia tộc nhân mới có thể tu luyện, có thể tăng cường thể nội cựu đầu băng sư huyết thống. Này mấy môn công pháp thần thông cũng không thể lưu truyền đi, nếu bị người nhận ra, cái này nổi liền muốn vác ở chúng ta Lý gia trên đầu. Lý Vân Tiêu một mặt nghiêm nghị dặn dò, mấy người cũng miệng đầy đồng ý, tuy rằng không có thể tu luyện, thế nhưng có thể lấy ra bên trong tinh hoa thôi diễn công pháp. Ta đến nhìn cuối cùng một môn. Lý Vân Tiêu đưa tay nắm hướng về cái cuối cùng màu vàng trùng sáng. Đây là một viên thẻ ngọc màu vàng nóng, thần thức dò vào trong đó, lượng lớn tin tức liền tiến vào đầu óc của hắn. Ồ, Lý Vân Tiêu khẽ ồ lên một tiếng. Vân Tiêu lão tổ, sẽ không lại là cái nào tông môn công pháp đi? Lý Thế Văn một mặt hoài nghi nói. Trong lòng bọn họ đều có chút e ngại, hoài nghi phần lớn công pháp đều là ma đao môn giết người đoạt bảo làm ra. Các ngươi nắm đi xem đi. Lý Vân Tiêu đem thẻ ngọc đưa cho bọn họ, bốn người sau khi xem xong, đều là một mặt quái dị. Đại Nhật Kim Ô Kinh, này làm sao như thế như trưởng sinh lão tổ công pháp tu luyện? Lý Thế Văn mang theo kinh ngạc nói. Lý Trường Sinh Càn Dương Bất Diệt Kinh chính là Càn Dương linh thể chuyên môn công pháp, những người khác không có Càn Dương chân hỏa, liền không cách nào tu luyện môn công pháp này. Lý Trường Sinh đem Càn Dương Bất Diệt Kinh thả ở gia tộc Tàng Kinh Các, cũng là hy vọng tộc nhân có thể hấp thu môn công pháp này kinh nghĩa, thôi diễn ra thích hợp công pháp của chính mình. Môn công pháp này có rất lớn khả năng là thông qua Trường Sinh lão tổ công pháp sáng tác đi ra. Lý Vân Tiêu một mặt khẳng định nói, bằng không hai môn công pháp không thể như vậy tương tự. Cái kia môn công pháp này đúng hay không cùng Trường Sinh lão tổ truyền thừa có quan hệ? Mấy người sắc mặt nghiêm nghị, bọn họ đều xem qua tộc lão biên soạn Lý Trường Sinh truyện ký, biết Lý Trường Sinh khi còn bé từng chiếm được một lần cơ duyên, còn lại liền không biết. Được rồi, này mới tầng thứ 6 đây. Chúng ta trước đem đồ vật thu hồi đến, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta là được mùa lớn. Lý Vân Tiêu một mặt cao hứng nói, có điều hắn nhưng chú ý tới Lý Bình An cùng Vân Đình sắc mặt có chút buồn bực. Lý Bình An tu luyện là Ma Đao môn truyền thừa, Đao Hoàng phá hư lục ma điện, Vân Đình tu luyện là Tử Điện Lôi Hoàng Kinh. Hai môn công pháp đều là đại thừa bản thiếu, không có tìm được đến tiếp sau công pháp, bọn họ tự nhiên không quá cao hứng. Mặt sau có lẽ còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch, thả lỏng, coi như không tìm được, luôn có thể sửa đổi sửa cái khác công pháp. Lý Vân Tiêu mở lời an ủi nói. Chỉ chốc lát sau, mấy người đem hết thẻ khung hàng bao phủ hết sạch, sau đó hướng về tầng thứ 7 đi đến. Chương 1036, Huyền Thiên Bảo Đao tin tức, Giảo Hoạt Lao Gia Hỏa. Chương 1036, Huyền Thiên Bảo Đao tin tức, Giảo Hoạt Lao Gia Hỏa. Chỉ chốc lát sau, 5 người đi tới tầng thứ 7, Lý Vân Tiêu dùng hậu thổ ấn đập ra trận pháp, trên mặt đất bày ra mười mấy cái dương lớn. Mọi người dùng thần thức liếc nhìn một lần, xác định không nguy hiểm gì mới lần lượt bước vào trong đó. Lý Vân Tiêu trước tiên mở ra một cái trong đó cái dương, một cỗ linh khí nồng nặc phả vào mặt, rõ ràng là tràn đầy một hòm linh tinh. Đây là thượng phẩm linh tinh. Lý Vân Tiêu cầm lấy một viên linh tinh kiểm tra, trong mắt lộ ra một vẻ kinh sợ. Bọn họ hàng ngày hấp thu luyện hóa cũng chỉ là hạ phẩm linh tinh, chỉ có bế quan đột phá thời điểm mới sẽ sử dụng trung phẩm linh tinh thêm một điểm thượng phẩm linh tinh. Thượng phẩm linh tinh cơ bản cũng phải lớn hơn hình linh tinh mỏ quặng mới có thể thai nghén mà ra, sản lượng phòng trừng cũng chỉ chiếm cứ cả tòa mỏ quặng khoảng 1/10, rất là khan hiếm. Này hòm cũng là thượng phẩm linh tinh. Lý Bình An lại mở ra một hòm, cầm lấy một viên linh tinh cảm thụ một hồi, phát hiện cũng là thượng phẩm linh tinh. Toàn bộ mở ra. Này hòm cũng vậy. Ta này hòm cũng vậy. 13 cái dương lục tục mở ra, trải qua phân biệt, toàn bộ đều là thượng phẩm linh tinh. 5 người cẩn thận kiểm lại một cái, tổng cộng có hơn 17 triệu. Nhiều như vậy thượng phẩm linh tinh, phòng trừng là ma đao môn toàn bộ tích chưa đi. Lý Thế Văn một mặt thán phục nói, liền ngay cả Lý gia cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy thượng phẩm linh tinh. Sau khi trở về lại nói đi. Lý Vân Tiêu toàn bộ cất đi, 5 người thấy thế cũng không có ý kiến. Sau đó, 5 người đi tới tầng thứ 8. Trên mặt đất nằm ngang một bộ thi hài, một đống thẻ ngọc cùng hộp ngọc, tài liệu luyện khí cùng với mấy món pháp bảo tán rơi xuống mặt đất. Thiên Lôi Chi Tinh. Vân Đình nhìn thấy hai khối Thiên Lôi Chi Tinh, một mặt kinh hỉ, đây là hắn cần pháp tướng tài liệu. Chậm. Lý Vân Tiêu lập tức ngăn cản hắn. Cẩn thận không sai lầm lớn, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. 5 người thần thức cẩn thận kiểm tra thi hài, liền ngay cả thi hài dưới bồ đoàn đều không có buông tha. Nhưng vào lúc này, thi hài đột nhiên quỷ dị đứng dậy, hướng về bọn họ đánh tới. Lý Bình An phản ứng rất nhanh, tay phải giương lên, một đạo đao khí bay ra, thi hài bị đánh bay lên ở trên mặt tường, truyền ra hét thảm một tiếng. Dừng tay, ta biết rất nhiều liên quan với ma đao môn bí mật, tha ta một mạng. Hình người thi hài miệng nói tiếng người, ngữ khí hoảng loạn. Ngươi là ai? Tốt nhất ăn ngay nói thật. Lý Vân Tiêu lập tức cau mày hỏi, 5 người cũng lập tức bày ra phòng ngự tư thế. Ta gọi Hoàng Nguyên Tử, chính là Thiên Đạo Tông luyện khí sư, bất hạnh bị ma đao môn trảo tới nơi đây luyện khí, ai từng nghĩ đao hoàng lại huyết tế tất cả mọi người, ta chém tới một nửa thần hồn mới chạy trốn kiếp này. Hoàng Nguyên Tử, đạo hiệu của ngươi đúng hay không gọi Thiên Công Chân Quân? Không sai, chính là tại hạ. Lý Vân Tiêu sắc mặt quái dị, không nghĩ tới lại là người này. Nghe đồn Thiên Công Chân Quân là Thiên Đạo Tông hàng đầu luyện khí đại tông sư, không chỉ luyện khí thuật cao siêu, tu vi còn đạt đến hợp thể hậu kỳ. Sau đó Thiên Công Chân Quân cách tông du lịch, ngàn năm chưa từng trở về, Thiên Đạo Tông còn phái người khắp nơi tìm kiếm, thậm chí mở ra giá cao hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới lại ở đây. Ngươi nói ngươi là bị bắt tới, tại sao Thiên Đạo Tông bên trong không hề có một chút tin tức? Ngạch trên thực tế ta cùng Đao Hoàng làm một điểm giao dịch, ta liền không có nói cho bất luận người nào, thế nhưng ta cũng không ngờ rằng Đao Hoàng gan to như vậy, lại dám liều lĩnh đắc tội Thiên Đạo Tông nguy hiểm hết tế mọi người chúng ta. Tất cả mọi người. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, nghĩ đến 6 tầng trở xuống những kia hài cốt, nguyên lai đều là luyện khí sư. Đao Hoàng muốn luyện chế cái gì? Cần nhiều như vậy luyện khí sư hỗ trợ? Huyền Thiên Bảo Đao. Cái gì? Mấy người không dám tin tưởng, như thế cấp 8 luyện khí sư cũng không dám nói có thể luyện chế Huyền Thiên Chí Bảo. Đao Hoàng luyện khí thuật lại cao, sửa là nhiều nhất hợp thể viên mãn, làm sao có khả năng luyện chế Huyền Thiên Chí Bảo? Ban đầu ta biết được tin tức cũng không thể tin được, nhưng này xác thực là thật sự, chỉ là tu vi có hạn, mới cần chúng ta hỗ trợ. Không dối gạt các ngươi nói, trên thực tế, trôi này bảo đao còn ở thai nghén ở trong. Đao Hoàng không có mang đi. Tu vi không đủ, cần thời gian dài thai nghén, nếu là luyện chế thành công, lấy Đao Hoàng năm đó tu vi, đại thừa kỳ cũng có thể một trận chiến. Bảo đao chẳng lẽ ở tầng thứ 9? Lý Bình An một mặt chờ mong nói, đây chính là tầng thứ 9. Có ý gì? 5 người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Các người đi vào là tầng thứ 2, tầng thứ nhất ở tầng thứ 2 phía dưới. Vân Đình lập tức đi ra ngoài kiểm tra, chỉ chốc lát sau liền trở lại. Vân Tiêu lao tổ, đây quả nhiên là tầng cuối cùng. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, Bình An, ngươi sư tôn là Thiên Đạo Tông trưởng lão, ngươi lập tức đi thông báo hắn đến một hồi. Lý Bình An sững sờ, phản ứng lại ra vẻ liền phải rời đi. Chậm. Khu khu, kỳ thực ta không phải Thiên Công Chân Quân, ta chỉ là. Nói còn chưa dứt lời, Lý Vân Tiêu lấy ra hậu thổ ấn đem thi hài đập thành mấy nửa, còn thả một cây đuốc đem đốt thành cho bụi. Này đột nhiên một màn, Lý Thế Văn bốn người đều chưa kịp phản ứng. Lý Vân Tiêu nhưng là mở miệng giải thích, lao ra hỏa này ngôn ngữ hư hư thật thật, có thật có giả, mang theo bên người quá nguy hiểm, vẫn là diệt tương đối sạch sẽ. Mấy người cũng không có để ý, đừng nói không phải Thiên Đạo Tông người, thực sự là cũng không thể để cho hắn sống sót. Có điều Lý Vân Tiêu còn mang trong lòng nghi ngờ, người này phí hết tâm tư nói cho bọn họ biết nhiều tin tức như vậy, chẳng lẽ liền như thế bị diệt. Lúc này, ánh mắt của hắn chú ý tới tán rơi trên mặt đất pháp bảo cùng tài liệu luyện khí lên. Tổng cộng có 5 món pháp bảo, một viên hạt châu màu xanh lam, một thanh màu đen dao găm, một cái luyện khí đỉnh, một cái màu đỏ thắm cây quạt, một cái màu đỏ tấm kiên. Còn lại còn có mười mấy chiếc thẻ ngọc, một ít pháp tướng tài liệu cùng tài liệu luyện khí. Theo lý thuyết, những thứ đồ này nhất nên đặt ở trong nhận chứa đồ, hiện tại nhưng tùy ý giải rất ở, rõ ràng là cố ý hành động. Mọi người làm tốt phòng ngự, khẳng định còn có tàn hồn. Lý Vân Tiêu truyền âm báo cho mấy người, vẻ mặt nghiêm túc. Các loại mọi người làm tốt phòng ngự sau khi, Lý Vân Tiêu trước tiên lấy ra một đạo hào quang 5 màu đem hạt châu màu xanh lam bao phủ, xác nhận không có vấn đề mới thu vào trong lòng bàn tay. Tiếp đó, hắn dở lại cho cũ, lần lượt từng cái thu nạp trên đất tất cả mọi thứ. Trong chớp mắt, trên đất một cái hộp ngọc đột nhiên mở ra, một vệ sáng xanh thẳng đến Lý Thế Văn mà tới. 5 người đồng thời một tiếng giống to, tiếng rồng ngâm chấn động mạnh, lam quang hét thảm một tiếng, hiện ra một vị cao gầy hình người hư ảnh. Vân Đình pháp quyết vừa bấm, một đạo tia chớp màu bạc bổ vào hình người hư ảnh trên người. Hình người hư ảnh tiếng kêu rên liên hồi, trên người bốc lên từng trận khói xanh. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, trên người bốc lên một đoàn lớn màu đỏ thâm hỏa diễm, trong nháy mắt nhấn chìm hình người hư ảnh. Dừng tay, ta đồng ý nhận các ngươi làm chủ, ta biết làm sao mở ra tầng thứ nhất, ta. Mấy người không hề bị lay động, thần thông pháp bảo lần lượt đánh vào trong ngọn lửa, không lâu lắm, trong ngọn lửa liền yên tĩnh lại. Lý Vân Tiêu pháp quyết vừa bấm, hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi, hình người hư ảnh cũng không thấy bóng dáng. Mấy người không có thả lỏng cảnh giác, tiếp tục kiểm tra mặt đất bảo vật, lại không nghĩ rằng lại tra ra hai đạo tàn hồn. Còn tốt mặt sau đều không có lại xuất hiện, điều này làm cho bọn họ kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nếu như trực tiếp lấy đi mang đi ra ngoài, chờ đến bọn họ bế quan luyện hóa thời điểm, rất dễ dàng bị đoạt xá. Lão gia hỏa này thật là giàu hạn, nếu không là Vân Tiêu lão tổ cẩn thận, chúng ta thật là hắn nói. Vân Đình lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mà Lý Vân Tiêu giờ khắc này cầm một chiếc thẻ ngọc, hắn cũng biết người này thân phận thật sự. Chương 1037, huyết ẩm thí linh nhận, bình an lấy máu luyện đao. Chương 1037, huyết ẩm thí linh nhận, bình an lấy máu luyện đao. Người này tên là Ngọc Tùng Tử, là một cái tán tu, hợp thể sơ kỳ tu vi. Năm đó cũng là bị ma đao môn hứa lấy lãi nặng, mời tới đây tham dự luyện khí, hơn nữa hắn là thiên công chân quân trợ thủ một trong. Bọn họ lần lượt kiểm tra cái khác thẻ ngọc, được hai môn có thể tu luyện tới hợp thể thuộc tính hỏa công pháp, còn lại đều là kỳ văn dị sự, luyện khí kinh nghiệm. Ngoài ra, còn có một viên màu đỏ thấm lệnh bài, không biết đúng hay không Ngọc Tùng Tử. Còn lại chính là năm cái thông thiên linh bảo, hai cái trung phẩm, ba cái hạ phẩm. Lý Vân Tiêu lấy đi cái này màu đỏ tấm kiên, còn lại bốn người cắt, mỗi cái lấy một cái. Pháp tướng tài liệu bốn người cắt, mỗi cái lấy cần. Lý Vân Tiêu pháp tướng đã viên mãn, không cần. Còn lại tài liệu luyện khí cùng pháp tướng tài liệu toàn bộ giao cho Lý Vân Tiêu bảo quản, chuẩn bị mang đi ra ngoài nộp lên gia tộc. Tốt, chúng ta đi phía dưới xem một chút đi. Đã có Huyền Thiên Bảo đao tam tích, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Không lâu lắm, bọn họ liền một lần nữa đi tới tầng thứ nhất, hoặc là nói ở bề ngoài tầng thứ hai. Phía dưới này còn có một tầng, này muốn làm sao xuống? Lý Vân Tiêu lấy ra từ trên thân Ngọc Tùng Tử được lệnh bài đánh giá, Ngọc Tùng Tử nếu nói ra bọn họ là đang luyện chế Huyền Thiên Bảo đao, như vậy hắn khẳng định gặp. Hắn thử nghiệm đem pháp lực truyền vào lệnh bài, đáng tiếc không có phản ứng gì. Coi như là dựa vào lệnh bài mở ra tầng thứ nhất đường lối, phòng trường cũng muốn đối ứng khẩu quyết phối hợp. Nghĩ tới đây, hắn bỗng dưng vì là chém giết Ngọc Tùng Tử mà âm thầm hối hận. Vân Tiêu lão tổ, người xem nơi này. Nghe được Phong Thiếu Cung, Lý Vân Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía bên trái một khối vách tường, trái phía trên góc nơi có một cái rãnh, nếu không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Hắn phi thân đi tới chỗ cao, do dự một chút, đem lệnh bài cắm vào rãnh, chỉ chốc lát sau, từng đạo hoa văn ở trên vách tường sáng lên, đồng thời hướng về mặt khác ba mặt vách tường lan tràn mà đi. Chỉ chốc lát sau, bốn phía vách tường linh văn đều lần lượt sáng lên, đồng thời lan tràn đến mặt đất. Ầm ầm ầm. Theo từng trận trầm thấp tiếng vang, mặt đất bắt đầu rung động lên, mấy người vội vã hướng về hai bên tránh lui. Ở mọi người giật mình ánh mắt bên trong, mặt đất bắt đầu hướng về hai bên tách ra, một đạo thật dài bậc thang hiện lộ ra, mơ hồ lộ ra hư quang. Các người đi theo sau ta, đều cẩn thận một chút. Lý Vân Tiêu nhắc nhở một tiếng, đi đầu theo cầu thang đi xuống, bốn người lần lượt đuổi kịp. Đại khái chừng nửa canh giờ, mọi người tới đến một chỗ rộng rãi dưới đất hang động, tùy ý có thể thấy được hải cốt. Bọn họ ánh mắt trong nháy mắt bị một tòa cao khoảng một trượng tế đàn hấp dẫn. Tế đàn bị một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm bao phủ, mặt trên thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm, một cái dài hơn một xích màu máu bảo đao cắm ở hỏa diễm ở trong. Huyền Thiên Chí Bảo, huyết ẩm thí linh nhận. Lý Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm màu máu bảo đao, dù cho cách hỏa diễm cùng trận pháp, bọn họ cũng có thể nhìn rõ ràng trên chuôi đao chữ viết. Không, đao này vẫn không có lên cấp Huyền Thiên Chí Bảo, hiện nay tới nói, hẳn là ngụy Huyền Thiên Chí Bảo. Lý Bình An một mặt chắc chắn nói, hắn tuy rằng chưa từng thấy chân chính Huyền Thiên Chí Bảo, thế nhưng là có thể cảm ứng được, đao này xác thực còn kém một đường. Ngọc Tùng Tử cũng đã nói, nếu như đao này luyện chế ra đến chính là Huyền Thiên Chí Bảo, đao hoàng đã sớm lấy đi đối địch, không thể còn ở lại chỗ này. Hắn suy đoán, cây đao này sở dĩ cắm ở màu máu liệt diễm bên trong nung đốt, mục đích chính là vì tăng lên đao cấp bậc. Mặc kệ đúng hay không Huyền Thiên Chí Bảo, trước tiên nắm tới tay lại nói. Lý Vân Tiêu lấy ra hậu thủ ấn, hướng về phía trước màn ánh sáng màu đỏ ngòm ném tới. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng màu đỏ ngòm linh quang đại thịnh, một đạo chói mắt vô cùng màu máu ánh đao phá không mà đến, tốc độ nhanh như chớp giật. Xì, chỉ thấy một vệt huyết quang xẹt qua, hậu thủ ấn phảng phất đầu hũ làm như thế, trực tiếp bị một phân hai nửa, rơi xuống trên đất. Phốc thử, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Lý Vân Tiêu trong nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt ngượng ngác. Vân Tiêu lão tổ, mấy người biến sắc, lập tức đi tới Lý Vân Tiêu trước mặt. Lý Vân Tiêu khó chịu khoát tay áo một cái, sắc mặt gian nan nói, tòa trận pháp này rất rõ ràng chính là lấy đao này vì là mắt trận bố trí, đừng nói chúng ta, hợp thể tu sĩ đến cũng rất khó mang đi. Nhất làm cho hắn khó chịu là, hắn vốn là dự định đi ra ngoài sau khi liền bế quan xung kích hợp thể. Hiện tại bản mệnh pháp bảo bị hủy, còn liên lụy hắn chịu phản vệ, lại đến tiêu tốn thật dài một quãng thời gian dưỡng thương. Cẩn thận cả đời, chúng ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Cơ lão tổ lại không vào được, chẳng lẽ liền để ở chỗ này? Tất cả mọi người là một mặt khó chịu, không nhìn Bảo Sơn mà không thể lấy, chỉ có bọn họ mới biết loại tâm tình này. Ta đến thử xem đi. Chỉ thấy Lý Bình An đứng dậy, ánh mắt kiên định. Bình An, không thể. Mấy người vội vã nói ngăn cản, thông thiên linh bảo đều bị một đao bổ, Lý Bình An lại lợi hại cũng không ngăn nổi này một đao. Ngọc Tùng Tử từng nói hết thảy luyện khí sư đều bị huyết tế, ta nếu là không có đoán sai, đao này triệt để lên cấp Huyền Thiên Chí Bảo một khắc đó, trận này tự giải. Nhìn thấy mấy người vẻ mặt nghi hoặc, Lý Bình An chỉ vào đầy đất hải cốt nói, rất hiển nhiên, bị huyết tế không ngừng mặt trên luyện khí sư, còn có vô số người tu tiên. Ánh mắt của hắn nhìn trên mặt đất nhằng nhị khắp nơi rãnh, mở miệng lần nữa, mà này màu máu liệt diễm rõ ràng là trận pháp làm ra đến, cần lấy máu tươi vì là nhiên liệu giúp đỡ thiếu đốt, mục đích cuối cùng chính là vì giã luyện đao này. Mấy người liếc mắt nhìn, xác thực cùng Lý Bình An nói gần như, nhưng như cũng là mê man cùng không rõ. Đúng hay không, thử một lần liền biết rồi. Lý Bình An cũng không lại giải thích, lộ ra cổ tay, thủ đoạn, ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái. Bình An. Mấy người kinh hãi đến biến sắc, không nghĩ tới Lý Bình An như vậy kích động. Máu tươi nhỏ xuống, bắt đầu theo mặt đất rãnh chảy xuôi. Có điều mấy người nhìn này lít nha lít nhít rãnh con đường, không biết muốn lưu bao nhiêu huyết. Mắt thấy vậy, mấy người cũng chuẩn bị nói theo, nhưng Lý Bình An ngăn cản, không cần, cây đao này chỉ cần máu của ta. Bình An, ngươi có phải hay không biết cái gì? Phong Thiếu Cung một mặt nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết tại sao, tiến vào nơi đây, liền cùng cây đao này có cảm ứng, khả năng cùng thể chất của ta có quan hệ đi. Còn lại, hắn cũng không có lại giải thích, chỉ có máu tươi nhỏ xuống âm thanh. Thời gian dần dần trôi qua, Lý Bình An sắc mặt càng đến vượt trắng xám, môi bắt đầu hiện ra thanh, liền ngay cả thân thể cũng không nhịn được hơi rung động. Tình cảnh này nhường mấy người nhìn ra cho mày. Tiểu bốn, bản, nửa canh giờ qua đi, theo huyết dịch lưu động, mặt đất rãnh cũng chậm chậm bị máu tươi lấp kín, trận pháp nhưng là không có bất kỳ phản ứng. Bình An, đủ. Lý Vân Tiêu mở miệng lần nữa ngăn cản, Lý Bình An giờ khắc này đã tổn thương nguyên khí, tiếp tục nữa, tu vi cũng phải rút lui. Làm sao sẽ? Chẳng lẽ ta đoán sai? Lý Bình An có chút không thể tiếp thu, hắn trả giá nhiều như vậy, trận pháp lại một điểm phản ứng đều không có. Bình An, trước tiên ngừng tay đi. Chúng ta tìm một chút, có lẽ còn có những biện pháp khác. Lý Thế Văn mấy người cũng ở mở miệng. Lý Bình An đầu có chút hoa mắt, giữa lúc hắn chuẩn bị đình chỉ thời điểm, nhằm nhị khắp nơi thanh máu tăng nhanh tốc độ chảy, từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng về tế đàn tuôn tới. Ở mấy người ánh mắt nhìn kỹ, màu máu liệt diễm tăng gọn, thiêu đốt đến càng ngày càng hung mãnh, liền ngay cả thân đao đều bị nhấn chìm trong đó, đã không thể được thấy hình. Mãnh liệt màu máu liệt diễm ở trên tế đàn múa nhảy lên, bình tĩnh Lý Bình An trên mặt đất lấy máu chờ chết. Chương 1038, mọi người tụ hội, ma đao hung mãnh. Chương 1038, mọi người tụ hội, ma đao hung mãnh. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua, Mục gia người trước tiên đi ra, thế nhưng là đem ma đao môn bí cảnh tin tức mở ra, tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, các thế lực lớn gió nổi mây vẩn, nhận được tin tức thế lực đều dồn dập dẫn người chạy tới Vạn Độc Sơn Mạch, này dẫn đến Vạn Độc Sơn Mạch người đông như mắc gửi. Từ Nam Phong là Thiên Đạo Tông một trong đệ tử hệ tâm, luyện hư viên mãn tu vi. Giờ khắc này hắn chính đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, chính đang đánh giá chung quanh cái gì. Mà ở hắn dưới chân núi là một cái sơn cốc nhỏ, bên trong có một tòa vườn thuốc, Thiên Đạo Tông bốn cái đệ tử chính đang hái linh dược, mà tất cả đều là luyện hư viên mãn tu vi. Nhưng vào lúc này, xa xôi phía chân trời mơ hồ lộ ra hừng quang, Từ Nam Phong hơi nhướng mày, đột nhiên cảm giác linh khí chung quanh tựa hồ đang hướng một cái hướng khác lưu động. Hắn trầm ngâm chốc lát, hướng về bên dưới ngọn núi nhảy một cái, rất nhanh liền tới đến năm người trước mặt. Liếc mắt nhìn còn thừa lại linh dược, trầm giọng nói, cũng không muốn, đi theo ta. Dứt tiếng, hắn trước hết hướng về hồng quang chỗ phóng đi, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng theo rời đi. Mấy người ở trong hư không phi hành tốc độ cao, gần nửa khắc đồng hồ sau khi, bọn họ rốt cục chạy tới bảo tháp vị trí đỉnh cao. Muốn trực tiếp bay lên, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị cấm không cấm chế cưỡng ép đánh vào chân núi, ăn một cái thiệt ngầm. Từ Nam Phong cũng không có để ý, ngẩng đầu hướng về đỉnh núi vừa nhìn, xương trắng bên trong hồng quang càng ngày càng dễ thấy, hầu như đem xương trắng tôn lên thành xương máu, hơn nữa một cái linh khí vòng xoáy chính đang từ từ thành hình. Từ sư minh, mặt trên có cổ Phật tông người. Từ Nam Phong ánh mắt này mới chuyển đến trước mắt trên bậc thang, dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy giữa sườn núi nơi có bốn cái hòa thượng chính đang từ bước mà lên. Mặt trên có dị bảo, chúng ta mau mau đi tới. Từ Nam Phong trước tiên đi tới cầu thang, một cỗ trọng lực nhất thời rơi vào trên người, có điều này cỗ trọng lực đối với hắn mà nói không tính là gì. Đối với bốn người sau lưng nhắc nhở một câu, liền ra tốc leo về phía trước. Bảo tháp tầng thứ nhất, Lý Bình An đã không lại lấy máu, chói mắt hồng quang soi sáng ở năm người nghiêm nghị trên mặt. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong huyết diễm hừng hực, một cỗ linh khí nồng nặc vòng xoáy rót vào mà xuống, tiếng đao ngâm bắt đầu không ngừng vang vọng. Năm người ngừng thở, không dám thở mạnh. Rốt cục, không biết qua bao lâu, một trận nhẹ nhàng răng rắc âm thanh vang lên, năm người vẻ mặt căng thẳng, tim đập đều phảng phất sốt nửa nhịp. Định Nhãn vừa nhìn, lại là màn ánh sáng màu đỏ ngòm xuất hiện một tia vết nứt. Bảo đao muốn xuất thế. Vân Đình một mặt căng thẳng nói, ken kẹt âm thanh càng ngày càng dày đặc, màn ánh sáng màu đỏ ngòm vết nứt càng ngày càng nhiều. Âm ầm một tiếng vang dọn, màn ánh sáng màu đỏ ngòm tiêu tan ra, mà cùng lúc đó, màu máu liệt diễm cũng cùng tắt, lộ ra cắm ở trên tế đàn huyết tẩm thí linh nhận. Đao dài ba thước có thừa, rộng ba tấc, toàn thân đỏ như máu, trôi đao chỉnh màu đen, đao tích như trăng lưỡi liềm hơi bất ngờ nổi lên, phản phất một cái đẹp đẽ tác phẩm nghệ thuật. Giờ khắc này thiên địa linh khí theo một đạo màu máu cổ sáng không ngừng rót vào thân đao, bảo đao vẫn phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung. A Di Đà Phật, đao này vừa nhìn chính là lấy vô số máu tươi tế luyện mà thành, thiên sinh sắc khí, nghiệp chướng nặng nề a. Bốn cái hòa thượng lần lượt đi vào hang động, một người cầm đầu người mặc màu vàng óng áo cà sa, chừng 30 tuổi răng dấp, cầm trong tay một chuôi Phật châu, một bộ trách trời thương người dáng vẻ. Ba người khác nhưng là người mặc màu xám áo cà sa, đáng nhắc tới là bốn người đồng dạng đều là luyện hư viên mãn. Cổ Phật tông. Lý Vân Tiêu mấy người hơi nhướng mày, bọn họ xem bảo đao nhập thần, lại không chú ý tới có người đi vào. Gặp các vị thí chủ, hắn hướng về Lý Vân Tiêu mấy người cúi chào, vẻ mặt hòa ái. Lý Vân Tiêu đang muốn đáp lễ, lại là một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, năm cái thanh niên nam nữ cất bước mà vào, chính là lấy từ Nam Phong cầm đầu Thiên Đạo Tông đệ tử. Hóa ra là Thanh Tiêu Chân Quân tam đệ tử, A Di Đà Phật. Tuệ Chân đại sư có lý. Từ Nam Phong cũng đáp lễ lại, sau đó nhìn về phía Lý Vân Tiêu năm người, mấy vị nên chính là Lý gia con cháu đi. Hắn vốn là không quen biết, thế nhưng hắn đại sư minh nhưng với bên ngoài Lý Huyền Cơ ẩn hàm cung kính chi ý, còn truyền âm nhắc nhở hắn, tận lực không nên cùng người nhà họ Lý phát sinh xung đột. Tiếng bước chân kéo dài không ngừng, Lý Vân Tiêu trong năm người tâm càng ngày càng trầm trọng. Chỉ chốc lát sau, lại là một nhóm lớn nhân ảnh tràn vào, nhìn thấy cổ Phật tông cùng Thiên đạo tông người đều tại chỗ, từng cái vẻ mặt khác nhau. Bên ngoài huyết quang quá dễ thấy, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Mà bắt mắt nhất lại là làm trước tiên đi vào năm người, người cầm đầu là một vị lụa trắng che mặt cao gầy nữ tử, đồng dạng đều là luyện hư đại viên mãn. Lý Vân Tiêu không cần đoán, liền biết là Thiên Huyễn tông người. Mà thông qua hiện trường trò chuyện, Lý Vân Tiêu biết người này tên là Bạch Y Y, cũng là một vị hợp thể chân quân đệ tử thân truyền. Hơn nữa hắn còn nhìn thấy một Minh Hiên mấy người, tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, một Minh Hiên cũng không chút khách khí cùng hắn đối diện, khóe miệng lộ ra một vẻ trầm trọng. Lý Vân Tiêu trong lòng chìm xuống, chẳng lẽ là một gia đem tin tức thả ra, bằng không làm sao lại đột nhiên đến nhiều người như vậy? Lý Đạo Hữu, ngươi không nói đạo nghĩa a? Tứ Hải Thương Minh Trương Ngọc Hoa mang theo hai cái đệ tử đi tới Lý Vân Tiêu trước mặt, lén lút truyền âm nói một câu. Hai nhà giao hảo, Lý gia phát hiện ma đao môn bí cảnh, lại không nói cho bọn họ biết Tứ Hải Thương Minh. Bọn họ đi vào đã bị cướp đoạt sạch, thu hoạch rất ít. Lý Vân Tiêu thu hồi chính mình suy đoán, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, sau đó chột dạ giải thích một câu. Nếu là sớm biết sẽ làm cho mọi người đều biết, hắn đã sớm phái người báo cho Tứ Hải Thương Minh. Đao này lại có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí, phòng trường đã dựng dục ra đao hồn. Nhìn còn đang kéo dài hấp thu thiên địa linh khí huyết ẩm thí linh nhận, có người bỗng dưng phát sinh thán phục. Phí lời, cây đao này đã đạt đến huyền thiên chí bảo cấp độ, hơn nữa nắm giữ đao hồn, đã so với không ít huyền thiên chí bảo đều lợi hại hơn. Cái gì? Huyền thiên chí bảo? Không rõ chân tướng tu sĩ hoàn toàn mặt lộ vẻ thán phục, rất nhiều đại thừa tu sĩ đều rất khó có một kiện huyền thiên chí bảo, không nghĩ tới bọn họ lại có thể tận mắt đến một cái. Nghĩ tới đây, hết thảy mọi người lộ ra thần sắc tham lam. Nhưng vào lúc này, phía trên màu máu cổ sáng dần dần thu về thân đao bên trong, linh khí cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Cơ a, không biết là ai hô to một tiếng, mười mấy con màu sắc khác nhau bàn tay lớn dồn dập hướng về bảo đao chụp tới. Lý Vân Tiêu mấy người cũng muốn động thủ, lại bị Lý Bình An ngăn cản hạ xuống. Thân đao tiếng rung, đột nhiên tỏa ra mười mấy đạo màu máu ánh đao bắn về phía bốn phương tám hướng. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, mười mấy người trực tiếp bị chém thành hai khúc, máu thịt tung tóe, liền Nguyên Anh đều không ai có thể chạy ra. Nay đột nhiên một màn, trong nháy mắt làm cho cả dưới đất hang động yên tĩnh lại, mặt đất nghe được cả tiếng kim rơi. Lý Vân Tiêu bốn người cũng sợ hết hồn, nếu không là Lý Bình An, bọn họ đều phải tao ương. Hắn muốn cũng muốn nhắc nhở Trương Ngọc Hoa, đáng tiếc Trương Ngọc Hoa động tác quá nhanh, căn bản không nói cho hắn cơ hội. Người này đi tới nơi này mới cùng hắn nói một câu, đảo mắt liền thành trên đất mở ra thịt nát, nhường hắn tổn thức không nớt. Đao này ở uống máu. Có người phát sinh nghiêm thanh thán phục. Mọi người định nhãn vừa nhìn, quả nhiên phát hiện mặt đất máu tươi chính đang nhanh chóng hướng về bảo đao tràn vào, thậm chí liền ngay cả thi thể bên trong máu tươi cũng bị hút đi ra. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất một giọt máu tươi không dư thừa, chỉ để lại đầy mặt đất tơi khô. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng này đầy đất hài cốt mới vừa rồi còn là người sống sờ sờ. Đây là một cây ma đao a. Tuệ Chân thét dài thở dài, sắc mặt nghiêm nghị. Lý Vân Tiêu hướng về Lý Bình An liếc mắt nhìn, Lý Bình An cũng chỉ là khẽ lắc đầu một cái, hắn cũng không biết cây đao này hùng mạnh như vậy. Chương 1039, đao hoàng huyết không có lỗi gì, bảo đao nhận chủ. Chương 1039, đao hoàng huyết không có lỗi gì, bảo đao nhận chủ. Mọi người ở đây do dự thời khắc, ma đao phóng thích một vệt huyết quang, cuối cùng hiện ra thành một vị trung niên nam tử. Người này một bộ huyết y liễu, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lãnh đạm. Hắn trôi nổi ở huyết tẩm thí linh nhận đỉnh đầu, nhiều người không nhìn ra hắn sướng vui đau buồn. Ngươi là? Huyết không có lỗi gì. Thứ Nam Phong kinh kêu thành tiếng, phản phất không dám tin tưởng. Cái gì? Ma đao môn môn chủ, đao hoàng huyết không có lỗi gì. Mọi người nghe vậy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập theo bản năng lùi về sau, ánh mắt sợ hãi và phần. Đao hoàng không phải đã chết trận sao? Làm sao còn sẽ xuất hiện, coi như sống sót, cũng không thể sống lâu như thế đi. Năm đó đao hoàng nên đem một phần tàn hồn phong vào trong đao, bây giờ cây đao này lên cấp huyền thiên chí bảo. Đao hoàng tàn hồn cũng thuận thế hóa thành đao hồn. Tuệ Chân nói suy đoán nói, mọi người nghe vậy đều ngầm thừa nhận thuyết pháp này. Thượng cổ ma đao môn đặc biệt, liền Thiên đạo tông bực này đại phái đều không để vào mắt, bởi vậy đắc tội rồi không ít thế lực. Đao hoàng vì ứng đối đại thừa tu sĩ áp bức, mới trong bóng tối bắt tay luyện chế trôi này huyền thiên bảo đao. Thế nhưng hắn bị vướng bởi tu vi có hạn, bất đắc dĩ đe dọa dụ dỗ bắt cóc một nhóm lớn luyện khí sư trợ hắn luyện khí. Đáng tiếc trời không chiều ý người, cứ việc hắn làm vẹn toàn chuẩn bị, luyện chế ra đến bảo đao vẫn là không cách nào đạt đến huyền thiên chí bảo cấp độ. Nếu như khi đó hắn đem đao này lấy ra ứng địch, ở dị tộc đại thừa trong tay cũng chống đỡ không được mấy chiêu. Vì để tránh cho thân sau khi chết bảo đao rơi vào trong tay kẻ địch, đao hoàng mới quyết định đem bảo đao bảo tồn ở bí cảnh ở trong. Thế nhưng một món pháp bảo nếu như không có luyện khí sư chủ trì luyện chế, muốn tự chủ lên cấp hầu như không có khả năng. Liên đao hoàng mới phân cách ra một tia tàn hồn hòa vào bảo đao, hy vọng hóa thành bảo đao khí linh. Có điều cho dù có hắn tàn hồn giúp đỡ, muốn cùng bảo đao hoàn mỹ dung hợp trở thành khí linh cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Vì tăng lên tỷ lệ thành công, hắn nghĩ tới huyết tế, hoặc là không làm, đem hết thể tham dự luyện khí sư toàn bộ huyết tế. Như vậy không chỉ có thể tăng lên tàn hồn hóa thành đao hồn tỷ lệ, còn có thể tránh khỏi có người đem bảo đao tin tức tiết lộ ra ngoài. Huyết diễm đung đốt bảo đao mười mấy và năm, lại thêm vào Lý Bình An thể chất đặc thù máu tươi, này mới nên đón lên cấp thời cơ. Bảo đao vào huyền thiên, tàn hồn hóa đao hồn. Đao hoàng liếc nhìn mọi người một chút, ánh mắt dừng lại ở Lý Bình An trên người chốc lát, lập tức hòa vào thân đao. Một tiếng đao kêu, bảo đao từ tế đàn bên trên bay ra, hóa thành một vệt huyết quang hướng về Lý Bình An bay tới. Bình An, mau tránh ra. Lý Vân Tiêu nói nhắc nhở, nhưng chỉ thấy bảo đao chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở Lý Bình An trước người. Đây là tự động nhận chủ. Thiên Huyễn Tông Bạch Tỷ Dĩ âm thanh lạnh lạnh, thế nhưng con mắt bên trong nhưng biểu lộ vẻ kinh ngạc. Đao Hoàng làm sao có khả năng nhận một cái suy yếu luyện hư tu sĩ làm chủ? Một Minh Hiên không dám tin tưởng. Lý Vân Tiêu giờ khắc này cũng phản ứng lại, có lẽ cùng Lý Bình An trước dùng máu tươi tế đao có quan hệ. Nói như vậy, đao này cũng coi như là ở Lý Bình An trong tay luyện chế thành công. Hơn nữa Lý Bình An tu luyện vẫn là Đao Hoàng công pháp, không có ai so với hắn càng thích hợp trở thành bảo đao chủ nhân. Hắn phản bác một câu, bảo đao có linh thì sẽ chọn minh chủ, lại nói, Đao Hoàng từ lâu ngã xuống, khí linh cùng Đao Hoàng có thể không có bất cứ quan hệ gì. Dù sao Ma Đao môn danh tiếng có thể không tính quá tốt, hắn không muốn để cho gia tộc cùng Ma Đao môn kéo lên quan hệ gì. Mục gia đã cùng Lý gia có qua lễ, Mục Minh Hiên cũng không thể lại nhường Lý gia được như thế một cái đại sát khí. Hắn nhìn chung quanh một vòng, một mặt trịnh trọng nói, "Chư vị, Ma Đao môn ở thượng cổ thời điểm liền không chuyện ác nào không làm, có thể nói nhân tộc cũ ác tính." Nói tới chỗ này hắn dừng một chút, chỉ vào Lý Bình An trước mắt huyết đao nói, "Đao này không biết huyết tế bao nhiêu tu sĩ mới có thể luyện chế thành công, nói không chắc liền có tại chỗ chư vị tiền bối. Cái này Ma Đao khí linh lại là Đao Hoàng tàn hồn biến thành, cho dù đã không phải là loài người, nhưng nhất định sẽ kế thừa Đao Hoàng giết ý chí. Lý đạo hữu dù sao chỉ là luyện hư, nếu như tự ý nắm giữ này cây bảo đao, đến thời điểm liền không phải người ngự đao, mà là đao ngự người, có lẽ sau này sẽ tạo dưới càng to lớn hơn giết chóc cũng không nhất định. Ta cho rằng, đao này chỉ có đại thừa tu sĩ mới có tư cách điều động, có lẽ có thể vì ta nhân tộc chống đỡ dị tộc tăng cường một sự giúp đỡ lớn." "Không sai, một đạo hữu nói rất có lý." Thanh Thành Kiếm Tông Khưu Chí Minh tán thành nói, rất nhiều người cũng đều dồn dập phụ họa lên. Dù sao bọn họ vẫn chưa từng nghe nói, có vị kia luyện hư tu sĩ có thể khống chế huyền thiên chí bảo, như thế hợp thể cũng không cách nào vận dụng. Lời ấy đại thiện. Ngoài ý muốn ở ngoài, Thiên Huyễn Tông Bạch Tỷ Lý Lý cũng nói phụ họa. Tuệ Chân cùng Từ Nam Phong đều bất ngờ nhìn nàng một cái, rất nhanh liền biết rồi Bạch Tỷ Lý Lý dụng ý Tam Đại Tông bên trong, Thiên Huyễn Tông quật khởi trễ nhất, tông môn không có huyền thiên chí bảo. Nếu như đao này thật sự hiến cho đại thừa tu sĩ, Thiên Huyễn Tông đại thừa ở hoạt động một hồi, được tỷ lệ là lớn nhất. Tam Đại Tông mặc dù là chống lại dị tộc công thủ đồng minh, thế nhưng lén lút cũng có cạnh tranh. Nếu như đao này rơi xuống Tiên Đạo Tông hoặc là Cổ Phật Tông bên trong, nhất định sẽ to lớn ảnh hưởng Thiên Đạo Minh cái này tập thể cân bằng. Chỉ có rơi xuống Thiên Huyễn Tông, Cổ Phật Tông cùng Tiên Đạo Tông mới có tiếp thu khả năng, đương nhiên, Thiên Huyễn Tông cũng tránh không tránh khỏi xuất rất nhiều. Lý Vân Tiêu mấy người đều là sắc mặt chìm xuống, Mục Minh Hiên mấy câu nói, liền để tình cảnh của bọn họ trở nên nguy hiểm. "Bình An, ngươi ý kiến gì?" Lý Vân Tiêu truyền âm nhìn về phía Lý Bình An, đồng thời liếc mắt nhìn hắn trước người huyết đao, hắn cũng không tên cảm thấy một trận khiếp đảm, cây đao này sát thực quá mức tà tính. Trời cho không lấy, phản chịu tội. Lý Bình An hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, một nắm chặt chuôi đao, nhất thời một cỗ khổng lồ sát ý tràn vào trong cơ thể hắn. Nắm chặt đao này đồng thời, máu tươi không cách nào khống chế tràn vào thân đao, hắn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, thân đao cũng phát sinh nhẹ nhàng tiếng rung. "Bình An." Lý Vân Tiêu mấy người hơi nhướng mày. "Ta không có chuyện gì." Lý Bình An khoát tay áo một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hỉ, hắn được đao hoàng phá hư lục ma điện hoàn chỉnh công pháp. Chỉ chốc lát sau, thân đao linh quang ảm đạm đi, không lại hấp thu hắn máu tươi. "Vân Tiêu lão tổ, chúng ta đi thôi." Lý Bình An bình tĩnh nói một tiếng. Ra vẻ liền muốn đi ra ngoài, lại bị Mục gia mấy người đi đầu ngăn lại. "Làm sao? Các ngươi muốn chết phải không?" Lý Bình An lãnh đạm ánh mắt liếc nhìn mấy người một chút, giờ khắc này trong mắt hắn sát ý hầu như tràn mi mà ra, đông dưng đem mọi người sợ hết hồn. Mục Minh Hiên nhìn chung quanh một vòng, mở miệng lần nữa, "Chư vị, các ngươi lẽ nào cam tâm nhường người nhà họ Lý mang đi đâu này, đừng quên, bọn họ không phải là ta Cổ Linh đại lục người. Các vị đạo hữu, kính xin lưu lại với ấy." Bạch Y Lý cũng đúng lúc lên tiếng, một mặt nghiêm nghị nhìn Lý Bình An. "Bảo đao ở đây, ai như muốn, tự có thể đến lấy." Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, tùy ý bảo đao trôi nổi trước người, tự động tránh lui ba thước. "Hừ, ta liền không tin." Một Minh Hiên đầu tiên là lấy ra một viên bảo châu bảo vệ tự thân, bố trí lại mấy đạo phòng ngự bình chướng, đưa tay hướng về trôi đao chụp tới. Ngay ở bàn tay của hắn sắp chạm được trôi đao thời điểm, thân đao tiếng rung, một đạo màu máu ánh đao bay ra, trong nháy mắt bổ về phía một Minh Hiên. Một tiếng hét thảm, một Minh Hiên thổ huyết bay ngược ra ngoài, phòng ngự bình chướng cùng với đỉnh đầu bảo châu toàn bộ nổ tung, lộ ra mặc lên người một cái màu đen bảo giáp. Thấy một màn này, tất cả mọi người là trong lòng run sợ. Không người khống chế liền như vậy uy lực. Nếu là bị đại thừa tu sĩ điều động, chẳng phải là thần cản giết thần, ma che giết ma. Còn có ai muốn? Lý Bình An ánh mắt quét về phía mọi người dồn dập tránh ra một con đường, không người dám nhìn thẳng hắn. "Vân Tiêu lão tổ, chúng ta đi thôi." Lý Bình An thu hồi huyết đao, trực tiếp rời đi hang động, Lý Vân Tiêu bốn người lập tức đuổi kịp. Bọn họ muốn mang đi đao này có thể không dễ như vậy, đi, đi ra ngoài lại nói. Chương 1040, rời đi bí cảnh, Thanh Tiêu chân quân tính toán chương 1040, rời đi bí cảnh, Thanh Tiêu chân quân tính toán bí cảnh ở ngoài, 7, 8 cái hợp thể đứng thẳng người lên. Diệu thủ chân quân cùng Tuyệt mệnh tiên tử cùng Lý Huyền Cơ đứng chung một chỗ, hiển nhiên quan hệ so với vừa tới thời gian mật thiết nhiều, Từ Hải Bình cũng ở, nhưng vào lúc này, giữa không trung màu đen tựa ánh sáng một trận rung động, mấy đạo linh quang từ bên trong bay ra, chính là Lý Vân Tiêu năm người. Bọn họ cấp tốc đi tới Lý Huyền Cơ bên người, sau đó nhanh chóng giải thích một lần Huyền Thiên Bảo Đao sự tình. Đang nói đồng thời, một nhóm lớn nhân ảnh từ bí cảnh bên trong bay ra. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên Bảo Đao tin tức liền lan truyền nhanh chóng, trêu đến ánh mắt của mọi người dồn dập nhìn về phía Lý Huyền Cơ và người. Liền ngay cả Từ Hải Bình cùng Tuyệt Mệnh Tiên Tử vợ chồng cũng quăng tới ánh mắt hâm mộ, một thanh huyền tiên bảo đao, đây chính là nghịch thiên cơ duyên a. Từ Hải Bình không nhìn thấy bọn họ Tứ Hải Thương Minh đệ tử, bỗng dưng mở lời hỏi. Lý Vân Tiêu cũng không có ẩn dấu, a ngay nói thật, điều này làm cho Từ Hải Bình bên trong bắt đầu lo lắng. Trong lòng hắn không khỏi nhiều chút tâm tình, nếu như Lý gia biết được tin tức đúng lúc thông báo bọn họ lại sao không thu hoạch được một hạt nào, bây giờ còn chết ba cái luyện hư đệ tử. Nhưng vào lúc này, Tam Đại Tông hợp thể đồng thời đi tới Lý Huyền Cơ phụ cận. Huyền Cơ đạo hữu, chúng ta Cổ Linh Đại Lục nhân tộc thế yếu, một cái huyền thiên chí bảo đối với ta Thiên Đạo Minh mà nói cực kỳ trọng yếu, không biết có thể không bỏ đi yêu thích, chúng ta đồng ý lấy ra một ít tài nguyên thậm chí địa bàn tiến hành trao đổi. Nói chuyện là đến từ Thiên Đạo Tông Thanh Tiêu chân quân, thanh y tung bay, dáng vẻ bất phàm, có hợp thể trùng kỳ tu vi. Hắn một thân phận khác vẫn là Thiên Đạo Minh 18 trưởng lão, đây là trải qua Tam Tông đại thừa tu sĩ nhận mệnh, nói chuyện vẫn tương đối có trọng lượng. Cổ Phật Tông cùng Thiên Huyền Tông hợp thể cũng là gật đầu đáp lời, cho thấy chính mình thái độ. Lý Huyền Cơ hơi nhướng mày, nếu là cùng Thiên Đạo Minh quan hệ làm cứng, đối với gia tộc ở Cổ Linh Đại Lục phát triển cực kỳ bất lợi. Thế nhưng một thanh Huyền Thiên Chí Bảo, coi như ở bọn họ Huyền Cơ Tiên Cung cũng là bảo vật hiếm có, hắn làm sao có khả năng dễ dàng buông tha? Tin tưởng các ngươi cũng đã biết, Bảo Đao đã nhận tộc nhân ta làm chủ, đây là không thể thay đổi sự thực, vì lẽ đó, các ngươi điều kiện ta không thể đáp ứng. Huống chi, đao này đã vào ta Lý gia tay, liền là ta Lý gia đồ vật, sao có thể dễ dàng đổi đi? Nếu là muốn trao đổi, trừ phi đồng giá trao đổi. Mấy người bỗng dưng sầm mặt lại, đồng giá trao đổi chính là bắt bọn họ Huyền Thiên Chí Bảo đổi lấy chuôi này bảo đao, bọn họ làm sao có thể tiếp thu? Thấy mấy người không nói lời nào, Lý Huyền Cơ bình tĩnh nói, nơi đây việc đã xong, chúng ta cũng nên cáo tử. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, mang theo cảnh cáo nhắc nhở, cái thế giới này rất lớn, kỳ chân dị bảo mỗi cái có duyên pháp, hy vọng chư vị không muốn làm ra nhường chuyện mình hối hận. Chúng ta đi thôi. Chỉ thấy Lý Huyền Cơ tự nhiên hướng về trong rừng tùng đi đến, Lý Vân Tiêu mấy người lập tức đuổi kịp, mấy người rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Chư vị, chúng ta cũng cáo tử. Diệu Thủ Chân Quân vợ chồng cùng Từ Hải Bình đám người lần lượt xin nghỉ rời đi. Các vị đạo hữu, Lý gia không phải ta Cổ Linh Đại Lục người, cùng dị tộc khai chiến sự giúp đỡ của bọn họ cũng có hạn, liền như thế nhường bọn họ mang theo bảo đao đi. Mục Thương Nguyên không dám tin tưởng nhìn Tam Đại Tông người. Bọn họ Mục gia đã cùng Lý gia trở mặt, nguyên tưởng rằng Tam Tông người đến, chí ít có thể làm cho Lý gia chịu thiệt, không nghĩ tới là loại cục diện này. Lý gia bối cảnh nhiều nhất chính là Phiêu Miểu Tiên Tông, thế nhưng một cái Phiêu Miểu Tiên Tông đối với Tam Đại Tông cũng không tính là gì. Huống chi, Phiêu Miểu Tiên Tông không chắc sẽ vì Lý gia, do đó đắc tội toàn bộ Thiên Đạo Minh. Hắn đối với này phi thường không rõ. Được rồi, Mục đạo hữu, việc này trước tiên chấm dứt ở đây, ngươi đi về trước đi. Thanh Tiêu Chân Quân phất phất tay, đầy mặt thiếu kiên nhẫn. Bọn họ Thiên Đạo Minh đã thống nhất Cổ Linh Đại Lục nhân tộc, theo lý thuyết, nhân tộc địa bàn xuất hiện đồ vật đều là bọn họ Thiên Đạo Minh. Bây giờ bị Lý gia mang đi một cái Huyền Thiên Chí Bảo, bọn họ làm sao cam tâm? Mục Thương Nguyên hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo tộc nhân rời đi. Không lâu lắm, nơi đây chỉ còn dư lại Tam Đại Tông người. Mục Thương Nguyên thằng ngu này, đánh không lại Lý gia mới nghĩ đem tin tức thả ra, nếu không là bọn họ đến trễ thời cơ, Lý gia làm sao có khả năng tranh chấp qua đệ tử của chúng ta? Thanh Tiêu Chân Quân đầy mặt tức giận. Chờ bọn hắn nhận được tin tức tới rồi, bí cảnh bên trong sớm bị cướp đoạt sạch. Lý gia trừ thu hoạch một thanh Huyền Thiên Bảo Đao, còn lại còn không biết được bao nhiêu thứ tốt. Cổ Phật Tông Ngộ Minh lẩm bẩm nói, xem bộ dáng này, Mục gia sợ là còn không biết Lý Huyền Cơ mặt khác một thân phận. Bọn họ đã biết rồi Lý Huyền Cơ còn có một cái tu vi thông thiên sư tôn, vì lẽ đó đều thu được cảnh cáo, vạn bất đắc dĩ, không thể cùng Lý gia phát sinh xung đột. Như không phải là bởi vì Lý Huyền Cơ thân phận, coi như Lý Trường Sinh vợ chồng ở đây, cũng đừng nghĩ đem bảo đao mang đi. Thiên Nguyên Đại Lục chỉ truyền lưu Lý Huyền Cơ sự tích, về phần hắn sư tôn thân phận, có thể nói đã ít lại càng ít, nếu không là Lăng Tiêu cung đề cập, chúng ta cũng rất khó biết, huống chi Mục gia đám này tự đại cuồng. Thanh Tiêu Chân Quân đề cập Mục gia đầy mặt xem thường, Mục gia vẫn tự xưng là huyết thống cao quý, trừ bọn họ Tam Tông xuất thân tu sĩ ở ngoài, những người khác cơ bản đều không để vào mắt. Thiên Đạo Minh bên trong, đối với Mục gia bất mãn thế lực không phải một nhà hai nhà, hắn vẫn đối với này cảm giác sâu sắc căm ghét. Lý Huyền Cơ nếu thân là tông môn đệ tử, khẳng định có rời đi một ngày, đến thời điểm, liền để Mục gia đi thử xem Lý gia nước sâu bao nhiêu. Thu đạo hữu, này không ổn đâu. Nộ Minh hơi nhướng mày, này có ám hại Mục gia hiểm nghi, mặc kệ như thế nào, Mục gia chung quy là Thiên Đạo Minh một thành viên, cũng là đối phó dị tộc chủ lực. Bọn họ biết rõ Lý Huyền Cơ bối cảnh, không nói cho Mục gia thì thôi, còn nhường bọn họ đi đối phó Lý gia. Hơn nữa chuyện như vậy nếu là chuyện đi, đối với toàn bộ liên minh tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Thiên Huyền Tông Minh Nguyệt Tiên Tử cũng là tâm có không thích, bọn họ đều là vì đối phó dị tộc mới kết minh, Thanh Tiêu Chân Quân lợi dụng Minh Hữu có thể không quá hào quang. Khô khụ. Thanh Tiêu ho nhẹ hai tiếng, giải thích, Mục gia có tộc nhân chết ở Lý gia trong tay, phát sinh xung đột là chuyện sớm hay muộn, ta chỉ là nghĩ đổ thêm dầu vào lửa một hồi. Lại nói, Lý Huyền Cơ bối cảnh chỉ là hắn một người, cũng không phải toàn bộ Lý gia, Mục gia không có chuyện gì. Nếu như Mục gia cuối cùng không địch lại, chúng ta lại ra mặt điều hòa một hồi là được. Đã có thể gõ một hồi Mục gia, cũng muốn nhường Lý gia rõ ràng, Cổ Linh Đại Lục không phải là vô tận hải vực. Như vậy cũng tốt. Nộ Minh cùng Minh Nguyệt Tiên Tử đều gật đầu đồng ý, dù sao Lý Huyền Cơ ngày hôm nay nhưng là trước mặt mọi người quét ba người bọn họ mặt mũi. Cái kia Huyền Thiên Bảo đao liền như thế tặng cho Lý gia. Minh Nguyệt Tiên Tử có chút không cam lòng, nếu như đao này rơi vào Thiên Đạo Minh, xác suất rất lớn là về bọn họ Thiên Huyền Tông tay. Việc này sau này hay nói đi. Thanh Tiêu Chân Quân thở dài một hơi, bảo vật đã rơi xuống trong tay người khác, cái kia cũng đã có thuộc về. Coi như có tính toán gì, cũng chỉ có thể trong bóng tối tiến hành. Trắng trợn cướp giật, ở nơi nào đều không còn gì để nói, chỉ có thể bại hoại tông môn danh tiếng. Huống chi Lý gia hiện tại có Lý Huyền Cơ tọa trấn, bọn họ lại không dám có ý kiến gì, liền sợ đưa tới Lý Huyền Cơ sau lưng sư tôn. Tất cả chỉ có thể chờ đợi Lý Huyền Cơ rời đi La Thiên giới lại tính toán sau. Chỉ chốc lát sau, ba người cũng là dẫn người rời đi. Bọn họ mới rời khỏi không bao lâu, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, bí cảnh bắt đầu đổ nát, lượng lớn kiến trúc từ hư không rơi rụng, kinh động không ít yêu thú. Chương 1041, mọi người phân bảo, mục gia sức lực. Chương 1041, mọi người phân bảo, mục gia sức lực. Tứ Hải Sơn Mạch, Lý gia. Lý Vân Tiêu triệu tập mọi người chính đang phân bảo. Theo hắn đi tới cổ linh đại lục luyện hư tu sĩ có Vạn Hùng Hà, Lý Thế Dân, Lý Thế Văn, Mục Linh Sương, Lý Dương Dương, Lý Dương Thanh, Lý Dương Hòa, Lý Huyền Thanh, Giang Ngọc Yến các loại chín người. Giờ khắc này lại thêm ra Phong Thiếu Cung, Lý Bình An, Vân Đình ba người, 10 viên cựu khiếu lưu ly quả cũng không đủ phân. Hắn chỉ chuẩn bị đem trên cây ăn quả giao gia tộc, trái cây toàn bộ phân, mặc kệ như thế nào, hắn trước tiên cần phải chăm sóc cùng hắn đi tới cổ linh đại lục người. Cuối cùng thương nghị hạ xuống, Lý Bình An không muốn cựu khiếu lưu ly quả, hắn chỉ cần một viên ly mật quả. 10 viên cựu khiếu lưu ly quả, thêm vào Lý Vân Tiêu ở bên trong, vừa vặn chia xong, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đình vừa vặn thay thế một linh xương cùng Lý Thế Dân số lượng. Ly mật quả có 15 viên, Lý Bình An cùng Lý Thế Văn ở bí cảnh bên trong đã chiếm được một viên, còn lại 13 viên. Chính Lý Vân Tiêu muốn 3 viên, một viên cho mình, mặt khác 2 viên cho Lý Trường Sinh vợ chồng giữ lại. Chính Lý Huyền Cơ muốn 2 viên, còn lại mang về phân cho gia tộc hợp thể tu sĩ. 17 triệu thượng phẩm linh tinh, Lý Vân Tiêu lưu lại 200 vạn cùng mọi người chia đều, còn lại nộp lên gia tộc. Mọi người tại đây cũng không có ý kiến gì, trái lại rất tán thành Lý Vân Tiêu phân phối phương án, có thể có được một viên cửu thiếu lưu ly quả bọn họ đã rất thấy đủ. Dù ly mộng quả sau khi sẽ trải qua thần hồn lý thể, có ở trong mơ tỏa hóa nguy hiểm, cũng không phải hết thảy mọi người thích hợp dùng loại này linh quả. Hơn nữa bọn họ đều phân đến không ít thượng phẩm linh tinh, pháp tướng tài liệu, đem sẽ gia tăng thật lớn bọn họ tốc độ tu luyện, đều cảm giác cổ linh đại lục không có đến không. Phong Thiếu Cung cùng Vân Đình cũng đem 1000 cân long nha mễ lấy ra, lưu lại 200 cân cùng mọi người chia đều, còn lại nộp lên gia tộc. Còn lại công pháp thần thông đan phương trận pháp các loại, Lý Vân Tiêu cũng làm cho mọi người chọn bộ phận chính mình cần tu luyện, còn lại toàn bộ giao cho Lý Huyền Cơ mang về gia tộc. Lý Vân Tiêu tuy rằng có thanh vân hào tại người, thế nhưng dù sao không có đột phá hợp thể, lần này bí cảnh bên trong được đồ vật quá quý giá, còn phải Lý Huyền Cơ hộ tống tương đối an toàn. Huyền Cơ, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, một đường cẩn thận. Lý Vân Tiêu đem nên giao đồ vật toàn bộ giao cho Lý Huyền Cơ, một mặt trịnh trọng dặn dò. Lý Huyền Cơ cho Lý Vân Tiêu một cái an tâm ánh mắt, sau đó nhìn Lý Bình An một chút, cái này Huyền Thiên Bảo đao có chút đặc thù, ẩn chứa đao hoàng khi còn sống ý chí, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối, để tránh khỏi bị nó điều động. Lần này các ngươi ở bí cảnh bên trong được quá nhiều đồ vật, thêm vào một cái Huyền Thiên chí bảo, đã gây nên không ít người đỏ mắt, sau đó nhất định phải biết điều một điểm. Ở bên ngoài sẽ không có người đối với gia tộc ra tay, nhưng cần cẩn thận trong bóng tối tính toán. Cho tới thế dân vị trí chi địa, các ngươi tốt nhất không muốn tự ý vào trong đó, cũng không nên tùy tiện tìm hiểu, tránh khỏi bại lộ vị trí, thời gian vừa đến, hắn tự sẽ ra tới. Yên tâm đi. Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ nhìn Phong Thiếu Cung một chút, cho hắn một cái màu đen bình ngọc, đây là một con cấp 7 độc trùng tinh hồn, tuyệt mệnh tiên tử cho, ta cũng không biết là cái gì, hy vọng đối với ngươi hữu dụng. Sau khi nói xong, Lý Huyền Cơ liền lặng yên rời đi, không có bất kỳ ai mang đi. Gia tộc ở cổ linh đại lục sức mạnh quá mức yếu kém, Lý Thế Dân cùng một linh xương đều không ở, vừa vặn lưu lại Lý Bình An, Vân Đình, Phong Thiếu Cung ba người phụ trợ Lý Vân Tiêu. Cấp 7 độc trùng. Phong Thiếu Cung mang theo chờ mong tâm tình mở ra phong ấn, pháp quyết vừa bấm, một cái màu đen bọt khí bay ra. Bọt khí bên trong là một con toàn thân màu tím bò cạp, mọc ra hai phiến cánh đen, trên người vảy giống như màu tím mã não như thế long lánh lóa mắt, tỏa ra ung tùm hàn quang. Cấp 7 trung kỳ tử tinh phi thiên bò cạp. Phong Thiếu Cung một mặt kích động, hưng phấn không thôi. Có này con tinh hồn, chờ hắn đột phá hợp thể, liền có thể đem bách độc cờ lên cấp thành thiên độc cờ. Lý Vân Tiêu cười nói, đây chính là cái kia hai viên cửu khiếu lưu ly quả ân tình. Tuyệt mệnh tiên tử là tiếng tăm lừng lẫy độc tu, này con tinh hồn đối với nàng khẳng định cũng có tác dụng rất lớn. Nếu không là bọn họ ở bí cảnh bên trong cho Kim Sinh hai vợ chồng viên cửu khiếu lưu ly quả, tuyệt mệnh tiên tử làm sao có khả năng đem này con tinh hồn giao cho Lý Huyền Cơ? Vẫn là Vân Tiêu lão tổ ánh mắt lâu dài. Phong Thiếu Cung đội vã bước đuôi định bợ, này con tinh hồn đối với hắn mà nói, so với cửu khiếu lưu ly quả đều quý giá hơn. Tốt, sau đó gia tộc tất cả như cũ, ta đến bế quan một quãng thời gian. Đột phá đại cảnh giới thời điểm, bản mệnh pháp bảo cũng sẽ được thiên địa linh khí phụng dưỡng, vì lẽ đó Lý Vân Tiêu đến mau chóng đem hậu thổ ấn một lần nữa luyện chế đi ra, sau đó lại đột phá hợp thể. Mà cùng lúc đó, Lý gia được Huyền Thiên Bảo đao tin tức cũng ở cổ linh đại lục truyền lưu ra, bao quát dị tộc cũng được tin tức. Trong lúc nhất thời, cổ linh đại lục quần quần sóng ngầm. Băng sư đạo, Mục gia. Mục Thương Nguyên chính đang hướng về Mục Thương khung bẩm báo bí cảnh bên trong phát sinh sự tình. Có thể đến Huyền Thiên Chí Bảo nhận chủ, vậy này cái Lý gia tộc nhân sợ là có một loại hiếm thấy linh thể, xác suất rất lớn cùng đao thể có quan hệ. Mục Thương khung một mặt nghiêm nghị suy đoán nói, này để trong lòng hắn có chút đố kỵ, bọn họ Mục gia thân là chân linh huyết thống người truyền thừa, trong tộc đều không có bao nhiêu ngày kiêu, dựa vào cái gì Lý gia liên tiếp xuất hiện nhiều như vậy nhân vật kiệt xuất? Lý Trường Sinh vợ chồng liền thôi, mặt sau lại ra một cái không biết từ nơi nào chạy tới Lý Huyền Cơ, hiện tại lại tới một cái Lý Bình An. Nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, ra một cái phù hợp cựu đấu băng sư huyết thống tộc nhân, lại cũng là người nhà họ Lý, liền lao tổ tông đều không tiếp thu. Này Lý gia ở Vô Tận Hải vực thì thôi, hai nhà bọn họ tám gậy che đánh không được, nước giếng không phạm nước sông, càng muốn thật xa chạy tới Cổ Linh Đại Lục phát triển. Được rồi, trước tiên không muốn cùng Lý gia làm công khai, cái này Lý Huyền Cơ nên cùng Thương Ngô như thế, bái vào giới ngoại đại phái, liền ngay cả Tam Đại Tông cũng không dám động thủ với hắn, có thể thấy được bối cảnh sâu. Mộc Thương Khung một mặt nghiêm nghị. Thương Ngô Đường Minh. Nghe được danh tự này, Mộc Thương Nguyên một mặt trịnh trọng, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia kính ngưỡng. Mộc Thương Ngô là một gia vạn năm khó ra thiên tài, có một loại nào đó hiếm thấy thể chất, cùng Mộc Thương Khung là anh em ruột, vẫn được khen là gia tộc quật khởi hy vọng. Vạn năm trước, Mộc Thương Ngô đột phá luyện hư kỳ sau khi, liền một mình ra ngoài rèn luyện một lần, vậy mà này vừa đi, liền triệt để không biết tung tích. Mộc gia trên dưới cảm giác thiên đô sụp, phái ra lượng lớn tộc nhân ra ngoài tìm kiếm, quả thực so với Thiên Đạo Tông tìm kiếm Thiên Công chân quân chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc bất kể như thế nào tìm kiếm, đều là không thu hoạch được gì, may mà Mộc Thương Ngô hồn đằng chưa bao giờ tắt, chứng minh hắn vẫn sống sót, đây là nhường Mộc gia vui mừng địa phương. 3000 năm trước, Mộc gia đột nhiên thu được Mộc Thương Ngô gửi thư. Trong thư nói, hắn khi đó mất tích, chính là lang bạt bí cảnh thời điểm bất hạnh rơi vết nứt không gian, đánh bậy đánh bạ đi đến dị giới. Mà hắn đã bái vào một cái đại tông môn, chờ hắn đột phá đại thừa ngày, chính là trở về thời gian. Việc này trừ mấy người bọn hắn thương chữ bối tộc nhân, không có bất kỳ người nào biết. Mộc gia trên dưới cũng đều biến mất liên quan với Mộc Thương Ngô tất cả tung tích, không cho bất luận người nào đề cập, toàn làm ngã xuống xử lý. Đợi đến người kia trở về thời gian, chính là Mộc gia trở lại đỉnh phong ngày. Đây chính là Mộc gia kiêu ngạo sức lực. Chương 1042, Linh Khôi Mộc Linh Dương, lần thứ nhất hợp thể đại thiên kiếp. Chương 1042, Linh Khôi Mộc Linh Dương, lần thứ nhất hợp thể đại thiên kiếp. Hàn Băng Cốc là Mộc gia cấm địa một trong, cấm những người không có liên quan tiến vào, trừ tộc trưởng các loại số ít cao tầng, như thế không cho phép bất luận người nào ra vào. Nhưng vào lúc này, một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra một thường khung bóng người. Hắn móc ra một viên lệnh bài, mở ra cửa cốc trận pháp bảo vệ, tự nhiên đi vào. Sơn cốc bên trong một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết, xung quanh đứng vững bốn tòa cao to núi băng, phản phất cùng ngoài cốc là hai cái thiên địa. Một tòa thủy tinh giống như cung điện xây dựng lưng vào núi, tỏa ra từng trận hàn khí, khiến người không rét mà run. Mộc Thương Khung mở cửa lớn ra, một cái trần trụi nữ tử ngồi xếp bằng ở một cái rộng khoảng một trượng lớn hàn trong ao, hàn vụ lượn lờ, nữ tử trên người vẽ người lít nha lít nhít linh văn. Ngươi lại đều đột phá hợp thể. Mộc Thương Khung kinh ngạc đồng thời lại là kinh hỉ. Mộc Linh Xương đến Mộc gia thời điểm cũng mới luyện hư trung kỳ, bây giờ cũng mới ngàn năm thời gian, không nghĩ tới đều đột phá hợp thể. Trong ao nước nữ tử không phải người khác, chính là Mộc Linh Xương, nhưng bây giờ đã thành Mộc Thương Khung linh khôi. Khác nhau ở phổ thông con rối là, linh khôi có thể tự chủ tu luyện, ở bề ngoài cùng người bình thường không khác. Còn có chính là cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, một phương ngã xuống, một phe khác tất nhiên ngã xuống. Bây giờ Mộc Thương Khung cùng Mộc Linh Xương đã là hai người một thể, thế nhưng Mộc Thương Khung cũng không hối hận. Mộc Linh Xương là băng linh căn, độ đậm của huyết thống lại cao, thành linh khôi sau khi còn không cần độ thiên kiếp. Chờ đến Mộc Linh Xương tu vi cùng hắn ngang hàng, thậm chí vượt lại hắn thời điểm, hắn là có thể cùng Mộc Linh Xương song tu, đến phụng dưỡng tu vi của chính mình. Không chỉ có thể phụ trợ hắn tu luyện, vẫn là một cái chiến lược mạnh mẽ, quả thực nhất cử lưỡng thiện. Nếu là đem Mộc Linh Xương bồi dưỡng đến cấp 8, phụ dưỡng cho hắn chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng, đến thời điểm hắn không hẳn không có đột phá đại thừa cơ hội. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng hắn bỗng dưng càng ngày càng chờ mong lên. Hắn lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, nhẹ nhàng rung lên, chỉ thấy một đạo hào quang tung xuống, lượng lớn linh dược toàn bộ đưa vào hàn ao ở trong. Thấy không có bất kỳ sai lầm, hắn mới chậm rãi rời đi cung điện. Xuân đi thu đến, chớp mắt ngàn năm. Thiên Dương giới. Diệp Như Huyên đứng ở một tòa trơ trụi trên đỉnh ngọn núi, vẻ mặt sầu lo. Lý Trường Sinh muốn độ lần thứ nhất hợp thể đại thiên kiếp, chỉ là Thiên Dương giới địa hình cơ bản không cái gì quá dễ thấy thực vật, rất khó có ẩn dấu địa phương, nàng rất lo lắng bị người nhìn thấy. Nay trong vòng ngàn năm, trừ cảm giác Thiên Dương giới tu sĩ cấp cao biến nhiều một điểm ở ngoài, cơ bản không biến hóa quá lớn. Ngay ở nàng lo lắng chờ đợi trong lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, vang tận mây xanh. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, một đám lớn lôi vân chính đang từ bốn phương tám hướng phun trào, cuối cùng hội tụ đến một cái nào đó bốn bề toàn núi sơn cốc trên không, chu vi vạn dặm nhất thời trở nên âm trầm. Ầm 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 tiếng sấm vang lên, một đạo chói mắt tia chớp màu bạc hoa phá thương khung, đột nhiên bổ về phía sơn cốc. Một đạo kim sắc quyền ảnh phóng lên trời, ngăn trở đạo kia tia chớp màu bạc. Ánh chớp nổ bể ra, hóa thành đầy trời ánh bạc. Một cỗ hủy diệt chi lực, cấp tốc bao phủ sơn cốc trên không, quanh quẩn trên không trung không đi. Rất nhanh đạo thứ hai chớp giật kéo dài hạ xuống, bị một luồng ánh kiếm chém thành hai nửa. Đinh hai nhức óc tiếng sấm vang lên, tia chớp màu bạc đánh xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất dưới lên một hồi tia chớp màu bạc mưa. Sơn cốc trên không ánh vàng lóe lên, hiện ra một cái vàng lóng lánh to lớn tấm kiên, Lý Trường Sinh đứng ở tấm kiên bên dưới. Lôi kiếp hạ xuống tốc độ quá nhanh, liền thời gian thở dốc đều không có, muốn lông tóc không tổn hại hoàn toàn ngăn trở, căn bản không thể. Tia chớp màu bạc rơi vào màu vàng trên kiên, vang trầm âm thanh không ngừng, màu vàng tấm kiên run rẩy không ngừng. Theo thời gian trôi qua, màu vàng tấm kiên linh quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm, đồng thời xuất hiện ti ti vết nứt. Lại là một đạo thô to tia chớp màu bạc hạ xuống, tấm kiên trong nháy mắt nổ tung, mảnh vỡ bay ngang. Lý Trường Sinh tay phải rung lên, lại là một cái màu xanh tấm khiên chặt ở đỉnh đầu. Một đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua, nặng nề nện ở màu xanh chiếc khiên, chỉ một thoáng, thanh ngân lượng sắc đang rực, sáng lạn cực kỳ. Rất nhanh, gần nửa canh giờ qua đi, từng đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, lôi vân kịch liệt lan lộn, diện tích càng ngày càng nhỏ, lôi kiếp uy lực nhưng càng lúc càng lớn. Diệp Như Huyên biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ, nàng không nghĩ tới hợp thể đại thiên kiếp thời gian như thế dài. Nàng đột nhiên hơi nhướng mày, cảm ứng được có hai vị hợp thể tu sĩ chính đang hướng về nơi này tới rồi. Bọn họ lựa chọn độ kiếp địa điểm đã tương đối hẻo lánh, không nghĩ tới vẫn bị tu sĩ nhìn thấy. Hướng đông nam, trong tầng mây, một cái hắc bảo trung niên cùng một cái lão giả áo bào trắng đang hướng Lý Trường Sinh độ kiếp phương hướng phi hành, hai người đều là hợp thể sơ kỳ. Hai vị đạo hữu, còn xin dừng bước. Một đạo lạnh lạnh dứt tiếng, Diệp Như Huyên đột nhiên ngăn ở hai người trước mặt. Ta phu quân chính đang độ kiếp, tránh khỏi gây nên không cần thiết hiểu lầm, hy vọng hai vị đạo hữu không nên tới gần. Thiên Dương giới linh máy thiếu hụt, hợp thể tu sĩ cũng là có hạn, nên gặp ta đều gặp, đạo hữu nhưng là lạ mặt đến vô cùng. Lão giả áo bào trắng trong khi nói chuyện, ánh mắt nhưng trắng trợn không kiêng dè đánh giá Diệp Như Huyên, ánh mắt hừng hực dị thường. Diệp Như Huyên ánh mắt biến đổi, muốn chết đồ vật. Chỉ thấy nàng lấy ra trăm nhạc một mạch hồ, pháp quyết một dẫn, một đạo thanh khí từ hồ lô lao ra, nhanh chóng hướng về lão giả áo bào trắng của tới. Lão giả áo bào trắng ngượng ngùng cười, ống tay áo rung lên, một mặt màu xanh cờ xí bay ra. Pháp quyết vừa bấm, cờ xí quay quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, xem ra gió thổi không loạn. Thanh khí bắt đầu vừa tiếp xúc, lão giả áo bào trắng liền sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đổ vào, một ngụm máu tươi phun ra, bị đập bay ra ngoài thật xa. Biến cố bất thình lình này, nhường một bên hắc bảo trung niên cũng là giật nảy cả mình. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường đao màu đen, đối với Diệp Như Huyên cách không bổ ra một đao. Một đao hạ xuống, một đạo to lớn ánh đao phá không mà đến, trong tầng mây lộ ra một đạo dễ thấy vết đao. Diệp Như Huyên sắc mặt không hề thay đổi, lấy ra thiên âm cầm, dây đàn quét qua, một đạo trắng xóa sóng âm nộn nhạo lên, ánh đao bị sóng âm đập vỡ tan ra. Nay còn không chỉ, sóng âm kéo dài quyết tán, cấp tốc hướng về hắc bảo trung niên quét qua. Hắc bảo trung niên hai tay bấm quyết, nhất thời một cái lồng ánh sáng màu đen đem bao phủ. Sóng âm đánh vào lồng ánh sáng màu đen bên trên, dường như đã chìm đáy biển, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Đạo hữu, dừng tay, này đều là hiểu lầm. Hắc bảo trung niên vội vã giải thích. Thật không? Diệp Như Huyên cười lạnh một tiếng, mười ngón không dừng, tiếng đàn vang tận mây xanh, hư không chấn động, tầng mây cuộn cuộn. Vô số chữ vạn, trải rộng hư không, cuối cùng hội tụ thành một thanh khổng lồ màu vàng bảo kiếm. Thần thông, Maha vô lượng kiếm. Chết! Lạnh lẽo dứt tiếng, màu vàng bảo kiếm phá không chạm hướng về lão giả áo bào trắng, hư không đều bị cắt ra. Lão giả áo bào trắng sắc mặt ngơ ngác, cảm nhận được bảo kiếm này uy lực, hắn hét lớn một tiếng, vội vã lấy ra một viên bảo châu màu xanh lam che ở trước người, một đạo rực rỡ màu xanh lam hào quang lồng che chở hắn. Màu vàng bảo kiếm bổ vào bảo châu màu xanh lam bên trên, phát sinh sắc bén tiếng ma sát, tia lửa vang khắp nơi. Chỉ chốc lát sau, màu vàng bảo kiếm hết sạch sức lực, hóa thành đầy trời phù văn tiêu tan hết sạch. Diệp Như Huyên hơi nhướng mày, hạ phẩm thông thiên linh bảo rất khó ngăn trở nàng một kiếm này, hạt châu này chí ít là trung phẩm trở lên. Du sư đệ, đi mau. Lão giả áo bào trắng đánh một tiếng bắt chuyện, vội vã hướng về phương xa bỏ chạy, hắc bảo trung niên vội vàng đuổi theo. Diệp Như Huyên nhìn hai người rời đi bóng lưng, cũng không có truy đuổi. Chờ nàng đi tới đất độ kiếp thời điểm, lôi vân đã chỉ còn dư lại 7-8 trượng kích cỡ. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, một đoàn to lớn màu bạc nắng gắt bao phủ sơn cốc. Sơn cốc kịch liệt bắt đầu run rẩy, cát bụi tràn ngập, đá vụn tung tóe. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh từ ánh chớp bên trong bay ra, đi tới Diệp Như Huyên trước mặt. Trừ sát mặt có chút tái nhợt ở ngoài, không có bất kỳ quá đáng lo. May là chỉ là lần thứ nhất hợp thể đại thiên kiếp, chưa từng xuất hiện đặc thù lôi kiếp. Có điều hắn cũng báo hỏng một cái trung phẩm thông thiên linh bảo, một cái bị hao tổn. Thật muốn nhiều độ mấy lần đại thiên kiếp, đánh đổi vẫn đúng là không phải bất luận người nào đều có thể chịu được. Phu nhân, vừa phát sinh cái gì? Lý Trường Sinh cau mày hỏi, hắn tuy rằng phần lớn tâm tư đều đặt ở độ kiếp lên, nhưng vẫn là cảm ứng được Diệp Như Huyên rời đi tiểu một quãng thời gian. Chương 1043, tứ quân vương thị chủ nhân, từ chối chương 1043, tứ quân vương thị chủ nhân, từ chối Diệp Như Huyên do dự một lúc, đem vừa phát sinh khúc nhạc dạo ngắn giải thích một lần. Nàng đón lấy liếc mắt nhìn trên trời thái dương, có lẽ là bí cảnh sắp mở ra nguyên nhân, này thiên dương giới ẩn dấu hợp thể tu sĩ cũng bắt đầu lộ ra đầu đến. Chúng ta đi về trước đi. Hai người che giấu hơi thở cơi gió mà đi, lần này đúng là không gặp phải không có mắt. Nửa ngày sau, bọn họ trở lại tứ quân phường thị. Bái kiến hai vị tiền bối, thưa quân cho mời. Mới vừa tới gần phường thị cửa, phường thị hộ vệ thống lĩnh Tần Danh liền lập tức tiến lên đón, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Thưa quân. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đối diện một chút. Bọn họ ở phường thị ở ngàn năm, tự nhiên hỏi thăm được tứ quân phường thị chủ nhân tin tức. Tứ quân phường thị vì là bốn vị tán tu hợp thể thành lập, bị rộng rãi đại tu sĩ tôn sùng vì là cầm kỳ thư họa tứ quân tử. Bọn họ cho tới nay đều là chỉ nghe tên, không gặp người, bây giờ bí cảnh sắp mở ra, những người này cũng đều nhất nhất bắt đầu hiện thân. Dẫn đường đi. Lý Trường Sinh nhàn nhạt nói một câu. Nguyên lai thống lĩnh Vương Duy chết ở hợp thể thiên kiếp bên dưới, bọn họ cũng là ở sau khi xuất quan mới biết. Hai vị tiền bối mời đi theo ta. Tần Danh mang theo vợ chồng hai người đi vào phường thị, không lâu lắm, ba người liền đến một tòa thủ vệ nghiêm ngặt cung điện trước. Đẩy ra cửa điện, bên trong là một tòa thật to trận pháp, chín cái thô to màu bạc cự một bờ quanh, tiết lộ nồng đậm không gian khí tức, trung gian là một cái âm dương đồ án. Ngân không mục, đây là một cái truyền tống trận. Lý Trường Sinh nghi hoặc liếc mắt nhìn Tần Danh. Tiền bối ánh mắt độc đáo, này xác thực là một cái truyền tống trận. Tứ quân vị trí chi địa không hề ở phường thị bên trong, cần thông qua trận này mới có thể đi đến. Tần Danh một mặt nhiệt tình giải thích. Phu quân, sẽ có hay không có lửa? Diệp Như Huyên cho Lý Trường Sinh truyền âm nói, trong lòng có chút lo lắng, dù sao bọn họ không biết sẽ truyền tống tới chỗ nào. Mở trận đi. Lý Trường Sinh sắc mặt bình thường nói. Hắn suy đoán phường thị chủ nhân mời bọn hắn vợ chồng nên cũng là cùng bí cảnh có quan hệ, cũng là đối với thực lực bọn hắn một loại thăm dò. Hắn tuy rằng không thích cái cảm giác này, có điều vì hiểu thêm một ít bí cảnh tin tức, hắn vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hợp thể viên mãn hắn cũng không sợ. Hai người sắc mặt bình tĩnh đứng ở truyền tống trận trung gian, phần này hờ hững nhường Tần Danh đều là âm thầm thâm phục. Hắn cũng không dám trì hoãn, pháp quyết một dẫn, chín cái ngân không một bắt đầu hơi rung động lên, lượng lớn phủ văn bay tán loạn. Theo một đạo chói mắt ánh bạc chớp qua, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trong nháy mắt biến mất ở trong trận pháp. Vợ chồng cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, váng đầu ngất. Các loại mở mắt ra, một vị trên mặt mang theo ý cười nho sinh nam tử đứng ở trước mặt bọn họ, tại hạ cận trưởng thư, gặp hai vị đạo hữu, mạo muội mời, xin hãy tha lỗi. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút, nhưng nhìn không thấu tu vi của người này, suy đoán hẳn là có ẩn dấu tu vi pháp môn. Có điều người này không nhường hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn suy đoán nhiều nhất có điều hợp thể trung kỳ. Các hạ chắc hẳn chính là tứ quân một trong thư quân tại hạ Lý Trường Sinh, đây là phu nhân ta Diệp Như Huyên. Lý Trường Sinh cũng là đáp lễ lại, mặc kệ đối phương có mục đích gì, chỉ cần không đối với bọn họ có ác ý, hắn cũng không ngại nhiều giao một người bạn. Xin mời. Cận Trường Thư làm một cái thủ hiệu mời, lập tức mang theo vợ chồng hai người đi ra truyền tống điện. Đi ra đại điện, vợ chồng hai người phát hiện bọn họ ở vào một tòa kình thiên núi lớn đỉnh chót. Từ nơi này có thể quan sát vạn dặm đất chết, sa mạc cốc đảo, cũng là thu hết trong mắt, bao hàm phường thị. Vợ chồng hai người ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị, ở phường thị không nhìn thấy tòa này linh sơn, đứng ở đây trên núi nhưng nhìn thấy tất cả cảnh vật, chứng minh trong bốn người có một cái lợi hại trận pháp đại sư. Ấn xuống nghi ngờ trong lòng, bọn họ tùy tùng Cận Trường Thư hướng về một cái sân đi đến. Còn chưa đến gần, một đạo ung dung tiếng đàn liền lung lay đi ra. Ta tứ muội xưa nay thì cầm, nghe Lý phu nhân cũng là cầm nghệ đại gia, các ngươi hoặc có thể nhiều giao lưu một hồi, xin mời. Diệp Như Huyên không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Bước vào tiểu viện, một vị cô gái mặc áo xanh ngồi ở dưới cây cổ thụ đánh đàn, động tác tao nhã, tiếng đàn thanh tịnh và đẹp đẽ, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Một bên trên bàn đá thả bốn ly nóng hổi trà thơm, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Mãi đến tận ba người đến gần, tiếng đàn mới chậm rãi đình chỉ. Thần tiên quyến lữ thật là khiến người ta ngóng trông, tiểu muội cố một cầm, gặp hai vị đạo hữu. Cô gái mặc áo xanh đứng dậy thi lễ, gặp cố thiết tử. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đồng thời đáp lễ lại, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Thông qua hai người ngữ khí, chứng minh bọn họ một ít tin tức đã sớm bị người khác biết được. Hai vị đạo hữu, mời ngồi đi. Tiếp đó, bốn người liền ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà tán gẫu, giao lưu đạo pháp kinh nghiệm, bầu không khí ung dung vui vẻ. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Cận Trường Thư cũng coi như nói tới lần này mục đích. Tin tưởng hai vị đạo hữu đã biết được bí cảnh việc, lần này mời chủ yếu là vì cùng hai vị đạo hữu hợp tác. Thấy hai người trầm mặc, Cận Trường Thư tiếp tục nói, hai vị khả năng còn không biết, bí cảnh vừa mở, đến thời điểm không ngừng tiên dương giới bản thổ tu sĩ, biết được tin tức giới ngoại tu sĩ đều sẽ vượt giới mà tới. Đoàn thể tác chiến, dù sao cũng tốt hơn đơn đả độc đấu, hai vị cho là thế nào? Không dối gạt hai vị, đại ca ta kỳ quân vào qua một lần bí cảnh, nếu như hai vị đồng ý gia nhập chúng ta đồng ý dâng bí cảnh bản đồ một phần. Cận Trường Thư lại lần nữa tung một cái quả cân. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, như vậy xem ra, cái này kỳ quân cũng có hai vạn tuế trở lên, có thể trở thành lá trong bốn người lão đại, tu vi chí ít hợp thể hậu kỳ, thậm chí biến mãn. Thực lực như vậy, còn muốn mời bọn hắn làm giúp đỡ, hoặc là chính là bí cảnh dị thường hung hiểm, hoặc là chính là kỳ quân có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Kỳ quân vào qua một lần bí cảnh, ai biết hắn lần trước đắc tội rồi cái gì người. Nếu như gia nhập vào, vợ chồng bọn họ chẳng phải là cũng muốn lấy kỳ quân dẫn đầu, hắn cũng không có thói quen này. Xin lỗi, chúng ta tạm thời không có ý định này. Lý Trường Sinh không nghĩ kéo cái gì con chuyện, trực tiếp từ chối. Cận Trường Thư trong mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Lời cũng đã nói đến cái này mức, cưỡng cầu nữa liền không lễ phép. Bốn người tiếp tục nói chuyện tiếng, thế nhưng bầu không khí rõ ràng nặng nề rất nhiều. Sau một canh giờ, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên cáo từ rời đi, Cận Trường Thư đem bọn họ đưa trở lại. Mà cùng lúc đó, La Thiên giới nào đó cái hải vực lên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, một bóng người từ bên trong bay ra, không phải Lý Thế Dân thì là người nào? Phân rõ một hồi phương hướng, hắn hướng về Dương gia bay đi. Chương 1044, Mục Dương hai họ muốn thông gia, Lý Thị lại thêm lục hợp thể. Chương 1044, Mục Dương hai họ muốn thông gia, Lý Thị lại thêm lục hợp thể phi linh đạo, Dương gia. Một gian vắng vẻ tiểu viện bên trong, Dương Văn Hùng đang cùng hai cái con gái nói gì đó, ngữ khí bất đắc dĩ, Dương Tử San vẻ mặt quật cường. Cha, Mục gia khẳng định có mục đích gì, cho nên mới sẽ muốn thông gia, con gái thể sống chết không tử. Dương Tử San một bộ trà làm ngọc vỡ không làm ngói lành dáng vẻ, ánh mắt vô cùng kiên định. Dương Văn Hùng cũng là nhức đầu không thôi, Mục gia đột nhiên muốn cùng bọn họ Dương gia thông gia, hơn nữa chỉ định nữ nhi của hắn Dương Tử San làm thông gia đối tượng. Then chốt bọn họ Dương gia là Mục gia phụ thuộc gia tộc, nếu là từ chối, nhất định sẽ đắc tội Mục gia. Tộc trưởng Dương Thành Phong đột phá hợp thể thất bại, bất hạnh ngã xuống, may mắn là Dương Văn Quảng đột phá thành công, cũng đã trở thành Dương gia mới tộc trưởng. Dương gia xuất hiện hợp thể, chính là phát triển mở rộng cơ hội tốt, nếu như có thể cùng Mục gia thông gia, rất nhiều trở ngại đều sẽ không tồn tại, chủ yếu là bọn họ cũng rất khó từ chối. Từ San, ngươi cũng biết gia tộc tình cảnh cùng địa vị, nếu là từ chối, chúng ta nhất định sẽ gặp đến Mục gia trả đũa, ngươi muốn nhìn đến gia tộc bị diệt sao? Dương Văn Hùng tận tình khuyên nhủ khuyên giải nói, sắc mặt cũng biến trở nên nghiêm túc. Nhưng là ta. Dương Tử San gầm nhẹ một tiếng, nhưng phát hiện mình thật giống không có lựa chọn nào khác, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nguyên coi chính mình có thể lựa chọn cuộc đời của chính mình, quay đầu lại, chung quy vẫn là chạy không thoát lợi ích thông gia kết cục. Dương Văn Hùng thấy con gái bộ dáng này, nội tâm cũng rất thương tâm. Hắn nguyên bản liền không nghĩ nhúng tay hai cái hôn nhân của nữ nhi đại sự, coi như không lập gia đình, chờ ở gia tộc cũng rất tốt. Chỉ có điều thế gian không có song toàn pháp, ở thực lực vi tôn tu tiên giới, rất nhiều người đều là thân bất do kỷ. Một trận tiếng bước chân dồn dập gây nên hai cha con chú ý, chỉ chốc lát sau, Dương Tử Giao một mặt hưng phấn đi vào. "Tỷ tỷ, Thế Dân đại ca đi ra." Nay trong vòng ngàn năm, hai tỷ muội cũng đã lục tục tiến vào luyện hư kỳ, đã trở thành gia tộc trung tiên. Lý đạo hưu đi ra. Dương Văn Hùng ngạc nhiên sau khi cũng cảm thấy bình thường, tuyệt linh chi địa ngăn cách thiên đạo, Lý Thế Dân thiên phú làm sao người tiên, ở bên trong cũng không cách nào đột phá hợp thể. Hắn có thể ở bên trong chờ một ngàn năm, không thể liên tục tiếp tục chờ đợi. Mau dẫn hắn đi vào. Dương Tử San lau khô nước mắt, vội vã rụt một tiếng. Dương Tử Giao gật gật đầu, nhanh chóng hướng về phía bên ngoài viện chạy như bay. Sau đó không lâu, Lý Thế Dân liền theo Dương Tử Giao đi tới viện bên trong. Dương đạo hữu, Dương cô nương. Lý Thế Dân chắp tay, xem như là chào. Hắn chỉ biết Dương gia địa điểm, vì lẽ đó chỉ có thể trước tiên tới nơi này, về gia tộc nữa cứ điểm. Đạo hữu hợp thể trong tầm mắt tại hạ trước tiên chúc mừng. Dương Văn Hùng đáp lễ lại, đầy mặt ước ao. Bởi vì Lý Vân Tiêu tặng quà nguyên nhân, bọn họ Dương gia cùng Lý gia cũng thành lập một ít lui tới. Theo hắn biết, này trong vòng ngàn năm, Lý Vân Tiêu, Lý Minh An, Phong Thiếu Cung ba người lục tục đột phá hợp thể, Lý gia ở cổ linh đại lục địa vị càng ngày càng vững chắc. Đồng dạng là luyện hư viên mãn, Lý Thế Dân nhưng cho hắn một loại mạnh mẽ lực áp bách, hiển nhiên tích lũy so với hắn thâm hậu nhiều. Lý gia lại có cửu khiếu lưu ly quả, chắc chắn sẽ không ít Lý Thế Dân một phần, phòng chứng bất cứ lúc nào đều có thể bế quan đột phá. Đạo hữu khách khí. Lý Thế Dân một mặt tự tin. Ở tuyệt linh chi địa một ngàn năm, hắn không ngừng lợi dụng kỳ lân huyết sát luyện thể, lại thêm vào được kỳ lân tàn hồn kinh nghiệm tu luyện, không cần hợp thể linh vật, hắn cũng có tự tin đột phá hợp thể. Không biết các ngươi cũng biết ta Lý gia vị trí, còn xin báo cho. Hắn là lần đầu tới đến cổ linh đại lục, hết thảy đều không biết. Dương Văn Hùng đang muốn mở miệng, lại bị Dương Tử San cướp trước một bước. Cha, Tử Giao, các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta đến nói cho Lý đạo hữu đi. Dương Văn Hùng sững sờ, còn không phản ứng lại, liền bị Dương Tử Giao điều khiển rời đi. Thế Dân đại ca, ngươi ở tuyệt linh chi địa ngàn năm, nội tâm có từng hồi tưởng qua ta? Dương Tử San đột nhiên đến gần Lý Thế Dân, một mặt thâm tình hỏi. A, cái gì? Lý Thế Dân một mặt kinh ngạc, theo bản năng lùi về sau nửa bước kéo dài khoảng cách. Nhìn Lý Thế Dân biểu hiện, Dương Tử San trên mặt lộ ra một vẻ thất vọng. Nàng không cam lòng hỏi, ngàn năm ở chung, trong lòng ngươi đối với ta có hay không một tia thích? Dương tiên tử khả năng hiểu lầm, ta chỉ ở tiên đạo, đối với nhi nữ tình không còn ý nghĩ. Lý Thế Dân một mặt kiên định nói. Nguyên lai, vẫn luôn là ta ở tưởng mở. Dương Tử San túi đầu cười khổ, hai mắt từng đỏ, hai hàng nước mắt không hăng hái chảy xuống. Nhìn thấy Dương Tử San bộ dáng này, Lý Thế Dân không biết làm sao, trong lòng có chút khác cảm giác, hắn cũng không biết tại sao lại xuất hiện cảm giác này. Đây là Lý gia vị trí, ngươi cầm đi. Dương Tử San đột nhiên đưa ra một chiếc thẻ ngọc, âm thanh trở nên lạnh lạnh lên. Lý Thế Dân thần thức quét qua, phát hiện thẻ ngọc không chỉ ghi chép gia tộc vị trí chỗ ở, còn bao gồm rất nhiều phạm vi thế lực tin tức. Đa tạ tại hạ liền không quấy rầy. Sau khi nói xong, Lý Thế Dân cầm thẻ ngọc đi ra ngoài. Nhìn Lý Thế Dân rời đi bóng lưng, Dương Tử San nội tâm nhưng là càng thêm khó chịu. Chỉ chốc lát sau, Dương Văn Hùng cùng Dương Tử Giao đi trở về. Nhìn thấy đại nữ nhi dáng dấp, Dương Văn Hùng thở dài một tiếng, thông qua con gái nhỏ vừa giải thích, hắn mới hiểu rõ đến đại nữ nhi đối với Lý Thế Dân cảm tình. "Cha, chuyện đám hỏi ta đáp ứng rồi." "Tử San, ngươi..." "Tỷ tỷ..." Dương Tử Giao cũng là một mặt đau lòng, nhưng lại không biết an ủi ra sao. "Muội muội, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá hợp thể, như vậy mới có khống chế vận mạng mình một ngày, tỷ tỷ ta là không có cơ hội." Dương Tử San vừa nhìn về phía Dương Văn Hùng, "Cha, ta việc kết hôn định vào lúc nào?" Chính mình không biết mình kết hôn ngày, câu nói này biết bao trào phúng. Mục gia sẽ ở tộc trưởng hợp thể đại điện khi đó đến đây đón dâu. Khi đó cũng không muộn, con gái trước tiên đi chuẩn bị. Sau đó Dương Tử San liền rời khỏi sân nhỏ, Dương Tử Giao cũng đội vã đi theo. Dương Văn Hùng chờ ở tại chỗ, đầy mặt bất đắc dĩ. Tứ Hải Sơn Mạch, Lý gia. Lý Vân Tiêu đang cùng phu nhân nói gì đó, biểu hiện nghiêm nghị. Nay trong vòng ngàn năm, trừ hắn ra, Lý gia lại thêm ra 5 vị hợp thể nhân vật. Phân biệt là Lý Huyền Tông, Bạch Chỉ Tỉnh, Lý Vân Đoá, Lý Minh An, Phong Thiếu Cung. Mặc Vũ vận khí không tốt, đột phá thất bại ngã xuống. Đáng nhắc tới là Lý Minh An, Phong Thiếu Cung, Lý Huyền Tông ba người đều là dựa vào tự thân nội tình đột phá, không có sử dụng hợp thể linh vật. Phong Thiếu Cung cùng Lý Bình An tiết kiệm được đến 2 viên cửu khiếu lưu ly quả, một viên cho đến Bạch Chỉ Tỉnh, một viên cho đến Diệp gia. Lý Vân Phi dựa vào con dâu đường điểm quan hệ, từ Tứ Hải Thương Minh đường ra đổi đến một viên âm thực đan, Bạch Chỉ Tình này mới hữu kinh vô hiểm đột phá thành công. Bởi vì Bạch Chỉ Tình là gia tộc xuất sắc nhất trận pháp sư, vì lẽ đó gia tộc trên dưới đối với nàng dùng 2 phần hợp thể linh vật không có dị nghị. Thế nhưng hắn tự ý phân phối cửu khiếu lưu ly quả sự tình, truyền đến gia tộc sau khi nhưng gây nên rất nhiều bất mãn tâm tình, điều này làm cho tâm tình của hắn có chút nặng. Liền ngay cả vợ con đều là rất được ảnh hưởng dư luận. Chương 1045, cửu khiếu lưu ly quả mang đến mầm họa, Thế Dân trở về. Chương 1045, cửu khiếu lưu ly quả mang đến mầm họa, Thế Dân trở về. Tổng cộng 15 viên cửu khiếu lưu ly quả, trong đó 3 viên cho Dương gia, 2 viên cho Kim Sinh vợ chồng hai người. Lý Vân Tiêu cùng Bạch Chỉ Tình dùng đi 2 viên, Diệp gia được 1 viên, còn lại 7 viên. Nay 7 viên hiện nay đều ở Vạn Hồng Hà, Lý Thế Văn, Lý Dương Dương, Lý Dương Thanh, Lý Dương Hòa, Lý Huyền Thanh, Giang Ngọc Kiến 7 người trong tay. 10 viên cửu khiếu lưu ly quả, Lý Vân Tiêu một nhà 4 người liền chiếm đi 4 viên. Tin tức này truyền đến gia tộc sau khi, rất nhiều tộc nhân ở bề ngoài không dám nói thêm cái gì, thế nhưng trong âm thầm nhưng bạo phát mãnh liệt bất mãn. Đặc biệt đối với trong tộc khác họ tộc nhân mà nói, đều cảm giác được bất công. Bọn họ cả đời ở chức vụ lên cẩn trọng, mỗi khi gặp chủng tộc đại chiến đều là làm gương cho binh sĩ. Tộc nhân chết đồng lứa lại đồng lứa, bởi vì không có hợp thể linh vật, không ít người đều là ngã vào xung kích hợp thể trên đường. Lý Vân Tiêu là gia tộc lập tộc lão tổ một trong, công văn tự nhiên không cần nhiều lời, rất nhiều người không dám đối với hắn có ý kiến. Bất mãn là hắn tự ý làm chủ tướng hết thảy hợp thể linh vật toàn bộ phân đi ra ngoài, hoàn toàn không cân nhắc vô tận hải vực cùng thiên nguyên đại lục tộc nhân. Thế nhưng Lý Vân Tiêu cái này cứ điểm nộp lên quá nhiều đồ vật, cửu khiếu lưu ly cây ăn quả, ly mộng quả cây, long huyết mét, gạo, cùng với vô số công pháp thần thông. Lý Vân Phi này mới tính cưỡng chế đè xuống việc này. Nhưng cái này cũng là trị ngọn không trị gốc, không có đồ vật mọi người đều không thèm để ý, có phân phối không đều liền sẽ xảy ra vấn đề lớn. Dù sao Lý Vân Tiêu phân những người này tất cả đều là đơn vị liên quan, tất cả mọi người trong lòng đều biết, muốn so với công lao, thật không nhất định so với được với rất nhiều khác họ tộc nhân. Cái này cũng là rất nhiều thế lực đều sẽ tồn tại mầm họa, bây giờ cũng xuất hiện ở gia tộc bên trong. Bất công ngôn luận nếu là triệt để truyền ra, sẽ dao động gia tộc thống trị. Một giọt máu đào hơn ao nước lã mọi người đều biết, thế nhưng cùng ở một cái gia tộc, chí ít cũng đến cho tộc nhân khác chừa chút cơ hội đi. Lý Vân Tiêu đem hết thẻ cửu khiếu lưu ly quả toàn bộ phân sạch sẽ, tộc nhân khác liền hối đoái cơ hội đều không có, tự nhiên sẽ gợi ra một ít tộc nhân tâm tình bất mãn. Suy nghĩ nhiều lần, Lý Vân Phi quyết định đem Lý Vân Tiêu phân phối ra cửu khiếu lưu ly quả thu sạch về gia tộc, thống nhất giao cho Lý Long Hoàng luyện chế thành đan dược. Lý Long Hoàng nhưng là thiên sinh luyện đan sư cùng linh thực sư, chỉ là rất nhiều tộc nhân cũng không biết nàng tồn tại mà thôi. Gia tộc cũng được Diệp Dương chân quân luyện chế cửu khiếu lưu ly đan kinh nghiệm truyền thừa, này có thể làm cho Lý Long Hoàng thiếu đi không ít đường vòng. Hơn nữa này vẫn là lò đan dược thứ nhất cho Lý Long Hoàng luyện tập ý tưởng dưới, theo luyện chế kinh nghiệm thuần thục, mặt sau mấy lô đan dược tỷ lệ thành đan nhất định sẽ tăng cường. 7 viên cửu khiếu lưu ly quả, dựa vào Lý Long Hoàng thuật luyện đan, ít nói cũng có 20 viên trở lên, vậy thì có thể làm cho không ít tộc nhân đều có hối đoái cơ hội. Vạn Hồng Hà mấy người tự nhiên không dám có ý kiến gì, toàn bộ đem cửu khiếu lưu ly quả giao về gia tộc. Ngược lại Lý Vân Phi hứa hẹn qua, thành đan sau khi, bọn họ ở cổ linh đại lục tộc nhân đều có thể được một viên. Hiện tại Lý Vân Tiêu lo lắng là, một phần hợp thể linh vật tỷ lệ quá thấp, hắn nghĩ lại là một phần. Tính, Phú Quân, trong số mệnh có lúc chung dâu có, trong số mệnh không thời điểm chớ cước cầu, cửu khiếu lưu ly đan đã đủ. Vạn Hồng Hà thở dài, không nghĩ Lý Vân Tiêu vì nàng bận tâm. Chỉ các gia tộc cửu khiếu lưu ly đan đưa tới, nàng liền bế quan xung kích hợp thể. Chứ nàng ở ngoài, còn có nhi tử cùng con dâu, cùng với tương lai tôn tử. Lý Huyền Thanh cùng Giang Ngọc Yến cũng lo lắng không cách nào đột phá hợp thể, vì lẽ đó cũng chuẩn bị lưu hậu, hiện tại đang trong ngực mang thai ở trong. Nếu như hắn mạch này không có một cái thiên linh căn, Lý Vân Tiêu chẳng phải là muốn vì là hết thảy mọi người chuẩn bị hai phần hợp thể linh vật, sao có thể có chuyện đó? Nếu như không phải Lý Trường Sinh vì là Lý Vân Tiêu chuẩn bị hai phần hợp thể linh vật, khả năng Lý Vân Tiêu đến nay đều còn ở thu tập hợp thể linh vật trên đường. Chỉ vì chính mình cũng đã tiêu hao lượng lớn thời gian, nếu là lại nhiều giúp mấy người, vậy cũng không cần tu luyện. Phu nhân không cần lo ngại, việc này ta tự có dự định. Lý Vân Tiêu vẫn là quyết định muốn vì là Vạn Hồng Hà nhiều làm một phần hợp thể linh vật, tăng cường nàng tiến vào hợp thể tỷ lệ. Hắn có thể đi tới hôm nay, trong đó không thể thiếu phu nhân trợ giúp, Vạn Hồng Hà luyện chế mỗi một lô đan dược, đại đa số đều cung cấp cho hắn dùng. Bây giờ đi tới hợp thể đại đạo, hắn đương nhiên phải toàn lực kéo bên gối người một cái. Cho tới con cháu bối, còn không ở hắn cân nhắc phạm vi bên trong, trước tiên cố tốt trước mắt lại nói. Vạn Hồng Hà còn muốn nói gì, Lý Huyền Thanh một mặt kinh hỉ từ ngoài cửa đi vào. Cha, mẹ, thế dân trở về. Rốt cục trở về. Lý Vân Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tuy rằng sớm biết Lý Thế Dân tin tức, thế nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ phái người đi tìm hiểu, liền sợ tiết lộ cái kia cái hải vực vị trí. Bây giờ Lý Thế Dân bình an trở về, trong lòng hắn cũng yên tâm không ít, chỉ là Mộc Linh Sương vẫn không có tin tức, đây cơ hồ thành tâm bệnh của hắn. Hắn nhìn Vạn Hồng Hà một chút, phu nhân, tin tưởng không bao lâu nữa, Huyền Cương liền sẽ đem cửu khiếu lưu ly đan đưa tới, nhân này trong lúc, ngươi nhiều mài giũa một chút pháp lực càng thâm hậu, đột phá tỷ lệ cũng là càng lớn. Bây giờ gia tộc hợp thể tu sĩ đã bắt đầu tăng lên, Lý Huyền Cương, Lý Long Nguyên, Lý Huyền Tông ba người phụ trách trưởng quản gia tộc Thanh Vân Hảo. Bất kể là vận chuyển vật tư, vẫn là lan truyền tin tức đều tương đối dễ dàng, không cần lại dựa vào người khác vượt linh bảo thuyền. Vạn Hồng Hà cùng Lý Huyền Thanh rời đi không lâu, Lý Thế Dân liền đi vào, gặp Vân Tiêu lão tổ. Lý Thế Dân cung kính thi lễ một cái, hắn đã trước tiên đi gặp qua chính mình đệ, đã biết được gia tộc phát sinh tất cả, trong lòng cũng vì gia tộc phát triển cao hứng. Cho tới Dương Thành Phong ba người giấu hắn ma đao môn bí cảnh việc, nội tâm hắn cũng rất phẫn nộ. Nếu không là hắn, Dương gia mấy người đều phải chết ở Hắc Kỳ Lân trong tay. Ba người biết được bí cảnh không cùng hắn chia sẻ, trái lại còn ẩn giấu hắn. Cũng may cuối cùng kết cục, gia tộc thu hoạch rất tốt, bằng không hắn cần phải đi tìm Dương gia tính sổ. Không cần đa lễ, nói một chút người mất tích sau đó phát sinh sự tình đi. Lý Thế Dân ngồi xuống sau khi, liền bắt đầu rõ ràng mười mươi nói tới. Từ bảo thuyền bị tập kích, đến phân tán lưu vòng, lưu lạc hoang đảo, xảo nộ Dương thị chị em gái. Đường về trên đường gặp phải tuyệt linh chi địa đường nối mở ra, bị cuốn vào trong đó, sau khi chính là tuyệt linh chi địa phát sinh tất cả. Ngươi cũng không biết linh Dương tam tích. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Lúc ấy có rất nhiều dị tộc truy sát chúng ta, phân tán sau khi, ta liền không gặp lại qua nàng. Lý Thế Dân nguyên tưởng rằng một linh Dương đã sớm ở gia tộc, không nghĩ tới biến mất so với hắn còn phải xa xưa hơn. Vân Tiêu lao tổ, linh Dương sẽ đi hay không đến dị giới? Lý Thế Dân suy đoán nói. Gia tộc cũng có cái này suy đoán, thế nhưng trừ bản thân nàng trở về, bằng không liền rất khó tìm. Nàng hồn đang thế nào? Theo gia tộc tin tức truyền đến, ngàn năm trước, linh xương hồn đang từng có một lần chấn động kịch liệt, hầu như muốn tát, thời gian kéo dài nửa tháng, chứng minh gặp phải nguy cơ sống còn. Có điều ở cái kia sau khi liền từ từ khôi phục như cũ, sau khi cũng không có lại phát sinh loại sự kiện này. Cái kia nàng sẽ không có chuyện gì, có thể nàng cũng đang tìm kiếm trở về đường. Lý Thế Dân mở lời an ủi nói, nếu như thật đi dị giới, ai cũng không có cách nào, chỉ mong đi. Đúng rồi, Vân Tiêu lão tổ, chai này kỳ lân tinh huyết là ta hiếu kính ngài. Lý Thế Dân đột nhiên lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lý Vân Tiêu. Không trách hắn không rộng thoáng, những thứ này đều là hắn nhọc nhằn khổ sở tinh luyện mà đến, thêm vào hắn tu luyện cũng dùng đi rất nhiều, còn phân một ít cho Lý Thế Văn, trên người cũng không có bao nhiêu. Kỳ lân tinh huyết. Lý Vân Tiêu một mặt lộ vẻ xúc động, đây chính là chân linh máu, có cải thiện thể chất công hiệu. Nếu để cho phu nhân luyện vào đan dược bên trong dùng lâu dài, có thể có tăng cường đột phá hợp thể tỷ lệ. Nghĩ lại trong lúc đó, hắn liền nghĩ đến chai này kỳ lân tinh huyết tác dụng. Ngươi có tâm, ta liền không khách khí. Lý Vân Tiêu lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy, kỳ lân tinh huyết là chính Lý Thế Dân cơ duyên, hắn nghĩ cho người nào thì cho người đó, gia tộc cũng không thể đạo đức bắt có hắn. Đúng rồi, không biết Trường Sinh lão tổ cùng Như Huyên lão tổ trở về không có. Lý Thế Dân đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn được chân linh máu, tự nhiên cũng cho Lý Trường Sinh vợ chồng chuẩn bị một phần, cho tới tộc nhân khác, hắn liền cố không được nhiều như vậy. Vẫn không có. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, nếu là hai người đã trở về, hắn nên nhận được tin tức. Đúng rồi, trăm năm sau khi Dương gia tổ chức hợp thể đại điện, gia tộc đã thu được thiệp mời, ta chuẩn bị nhường Thiếu Cung mang đội đi vào, ngươi cùng Dương gia cũng coi như quen thuộc, có muốn hay không theo đi? Chờ ta đột phá hợp thể lại nói đi. Gia tộc đã đang luyện chế cửu khiếu lưu ly đan, ngươi có muốn hay không chờ thêm chút nữa? Lấy Lý Thế Dân thiên phú, không dùng hợp thể linh vật cũng chắc chắn đột phá, nhưng dù sao cũng là tăng cường đột phá tỷ lệ linh đan, không dùng tỷ phí. Gia tộc đối với thiên linh căn tu sĩ nhưng là rất hào phóng, coi như không có bất kỳ công văn cũng có thể được một phần. Đa tạ Vân Tiêu lão tổ hảo ý, ta chắc chắn đột phá, cho tới ta cái kia một phần, liền để cho tộc nhân khác đi. Lý Thế Dân đầy mặt tự tin nói, sau đó liền cáo từ rời đi. Chương 1046, thang lên trời, nộ pháp tắc. Chương 1046, thang lên trời, nộ pháp tắc. Thiên Dương giới, tứ quân phường thị. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên ngồi ở trong viện nói chuyện tiếng, sắc mặt đều có chút nặng. Trải qua phát hiện của bọn họ, Thiên Dương giới hợp thể tu sĩ càng ngày càng bắt đầu tăng lên, trong đó không thiếu một ít giới ngoại người. Nếu như bí cảnh mở ra, cái kia đem một lần to lớn tranh cướp cuộc chiến. Cũng may Diệp Như Huyên lợi dụng Như Phỉ gia thú luyện chế 5 tấm độ ách phù, điều này làm cho bọn họ đối với lần hành động này nhiều hơn không ít tự tin. Đột nhiên trong lúc đó, một trận thanh âm huyên náo truyền vào trong thai của bọn họ. Lý Trường Sinh tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên, sắc trời tựa hồ có chút biến hóa. Đi. Vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền đi ra phường thị, sau đó thả người hướng về trung thiên cảnh bay đi. Trải qua bọn họ tìm hiểu, này bí cảnh hiện thế ngày sẽ ném xuống thang trời rơi xuống trung thiên cảnh bên trong, mà muốn đi đến bí cảnh nhất định phải thông qua leo lên này thang trời mới có thể đi vào. Chờ đến bọn họ đi tới trung thiên cảnh thời điểm, nơi đây đã tụ tập không ít hợp thể tu sĩ, chí ít chừng 20 người, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng cường. Vợ chồng hai người tùy ý lựa chọn một tòa dốc đất đứng thẳng, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào trên trời. Ước chừng nửa ngày tả hữu, lớn thái dương dần dần xuống núi, mặt trời nhỏ như cũ bất động. Chỉ là sắc trời tối sầm một ít, hư không bên trong nhiệt độ tựa hồ cũng không như vậy cực nóng. Ngay ở lớn thái dương hoàn toàn biến mất một khắc đó, một vòng trăng tròn dần dần từ chân trời bay lên, cuối cùng đi tới cùng mặt trời nhỏ sóng vai độ cao. Rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Vào giờ phút này, thiên dương giới rốt cục nên đón nhật nguyệt cùng chiếu sáng chi cảnh. Chỉ chốc lát sau, lấy mặt trời nhỏ làm trung tâm, xung quanh hư không bắt đầu phóng ra chói mắt màu vàng vết lốm đốm, lập tức bắt đầu xoay tròn lên. Minh nguyệt phảng phất bị hấp dẫn, một đạo nguyệt hoa chiếu rọi mà xuống, rơi vào mặt trời nhỏ bên trên. Thời gian trở nên dài lâu lên, mọi người nhưng phảng phất rất có kiên trì, này nhất đẳng chính là một tháng. Rốt cục, mặt trời nhỏ phóng ra một đạo âm dương hào quang, hướng về đại địa rơi ra. Một đạo liên tiếp thiên địa thang trời cũng từ từ hiện hiện, mà thang trời phần cuối nhưng là một cánh cửa to lớn, hùng vĩ, sương mù mờ mịt, như thật như ảo. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người không có tiến lên. Có thể tu luyện đến hợp thể nhân vật, cẩn thận chi tâm là ác không thể thiếu. Nếu chư vị tâm có lo lắng, lão phu liền mặt dày đi trước một bước. Chỉ thấy một vị ông lão mặc áo đen thả người nhảy một cái, liền đến thang trời bên dưới, lập tức cất bước dẫm đi tới. Bước chân hắn nhanh chóng, tựa hồ không gặp phải cái gì lực cản, không lâu lắm, mọi người ở đây trong mắt dần dần nhỏ đi. Nhưng vào lúc này, lại là bốn người rơi vào cầu thang bên trên, cấp tốc hướng về chỗ cao đi đến. Lý Trường Sinh liếc nhìn một chút, phát hiện trong đó có Cận Trường Thư cùng Cố Nhất Cầm hai người, cái kia mặt khác thân phận của hai người không cần nói cũng biết. "Phu nhân, chúng ta đi thôi." Mới vừa bước lên thang trời, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoảng hốt. Trong giây lát này, Diệp Như Huyên liền biến mất không còn tăm hơi, điều này làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến. Dương mắt xem hướng phía dưới, lại phát hiện mọi người vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn liếc mắt nhìn cái kế tiếp đi tới thang trời người, mới vừa bước lên thang trời, không gian một trận dập dờn, người này liền biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn phía trên, cũng không gặp Cầm Kỳ Tư Họa bốn người bóng người, không gặp phần cuối thang trời lên, phảng phất chỉ có hắn một người. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, tuy rằng hết thảy mọi người ở đồng nhất cầu thang, nhưng cũng ở vào thời không song song, chỉ có chính mình, không gặp người khác. Nay cần đối với không gian cùng trận pháp có siêu cao khống chế mới có thể làm đến. Đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn bắt đầu cất bước hướng về phía trên đi đến. Không lâu lắm, trong cơ thể hắn càn dương chân hỏa cũng không tự chủ được dâng lên, trải rộng thân thể. Mà cùng lúc đó, cầu thang bên trên cũng tuôn ra một cỗ thuộc tính hỏa nói ý, ngoài ra, còn có một tia thuộc tính thủy nói ý không đúng. Lý Trường Sinh đột nhiên ngừng lại, liếc mắt nhìn trên trời không ngừng phóng lực lượng ánh trăng mặt trăng, hắn phản phất rõ ràng cái gì. Thái âm cùng thái dương, đây là âm dương pháp thì lại. Hắn bắt đầu vận chuyển tính mình phần, chậm rãi thôi diễn, không lâu lắm, trong lòng hắn dần dần có hiểu ra. Mặt trăng đại biểu thái âm, bí cảnh đại biểu thái dương, này điều cầu thang chính là thái âm chi lực cùng thái dương chi lực dung hợp, hiện ra một phần âm dương pháp thì lại. Tại sao nói là một phần? Thiên địa, nhật nguyệt, thủy hỏa các loại thấy được vật chất hình thái đều là âm dương pháp thì lại vi mô thể hiện. Ma sinh tử, trắng đen, thời không các loại không nhìn thấy nhưng là âm dương pháp thì lại vi mô thể hiện. Thế gian vật vật, không một không ở trong thiên địa, âm dương pháp thì lại vô hình trung liền đại biểu thiên địa vận chuyển. Gần giống như bọn họ rõ ràng hết thảy mọi người ở vào một cái cầu thang bên trên, trên thực tế nhưng phân chia ở không giống thời không song song, cái này cũng là âm dương pháp thì lại vận dụng. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng cũng là như vậy. Thời gian cùng không gian vốn là âm dương đan xen, nghịch thuận vãng lai liên hệ. Đại biểu khoảng cách, vì lẽ đó không thể xuyên thấu qua đen nhìn thấy trắng, không thể xuyên thấu qua sinh nhìn thấy chết, không thể từ một cái không gian nhìn thấy một không gian khác các loại. Có điều âm cực mà dương sinh, dương cực thì lại phục âm, chỉ cần trong đó một loại đi đến mức tận cùng, mặt khác một loại thì sẽ ở cực hạn bên trong diễn sinh. Nếu là hắn có thể khống chế âm dương pháp thì lại, chẳng khác nào khống chế thế gian đại đa số pháp tắc. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn cũng đông dương kích động lên. Người người đều tranh nhau chen lấn tiến vào bí cảnh cướp giật cơ duyên, lại không nghĩ rằng cơ duyên này vừa bắt đầu liền đặt tại dưới chân. Thời gian sau này, bước tiến của hắn chậm lại, bắt đầu hấp thu mặt trăng phóng lực lượng ánh trăng. Cho tới bí cảnh bên trong có cái gì, hắn đã không để ý, chỉ cần có thể lĩnh ngộ âm dương pháp thì lại, hắn lần này liền không tính đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, chỉ có đại thừa mới có thể khống chế pháp tắc lực lượng, hắn hiện tại có điều là vì là đại thừa đánh cơ sở thôi. Chỉ thấy hắn mỗi lên một bước bậc thang, liền dừng lại một quãng thời gian, càng là hướng về lên, lực lượng ánh trăng liền càng là mãnh liệt. Mà này lực lượng ánh trăng phảng phất là một loại nhiên liệu như thế, Lý Trường Sinh hấp thu đến càng nhiều, hắn bên ngoài thân cản dương chân hỏa liền tiêu đốt đến càng ngày càng hung mãnh. Theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, hắn đã đi tới môn hộ trước. Nơi này lực lượng ánh trăng sền sệt như nước, rõ ràng trên người hắn tiêu đốt cản dương chân hỏa, hắn nhưng cảm giác được một cỗ thấu tâm lạnh lẽo. Hắn trong nháy mắt cảm giác như rơi vào hầm băng, thân thể dường như muốn nổ tung giống như. Dương cực âm sinh. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn nhẫn nhịn khó chịu ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, tùy ý như nước lực lượng ánh trăng đem hắn nhấn chìm. Một mặt khác, Diệp Như Huyên cũng tới đến môn hộ trước. Hả? Tốt như thế nào như phu quân đã tới nơi này, chẳng lẽ hắn đi vào? Diệp Như Huyên lòng tràn đầy nghi hoặc. Trên thực tế nàng không có cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy hắn đã đến nơi này. Có lẽ là ta ảo giác đi. Nàng biết này cầu thang bên trong ẩn chứa không gian chi đạo, đạp lên một khắc đó, mỗi người đều bị đơn độc phân cách mở. Trong lòng nàng rõ ràng, phu quân không thể cùng nàng cùng chỗ một đạo, có lẽ chỉ có bí cảnh bên trong mới có thể gặp lại. Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự nào, trực tiếp đạp vào trong cánh cửa, biến mất trong nháy mắt không gặp. Nhân gian lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, rõ ràng ở chung cùng một vị trí, nhưng là hai hai không gặp gỡ. Đây là âm dương pháp thì lại tàn khốc. Nhân gian chuyện hạnh phúc nhất cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, dù cho có trở ngại, như cũng có thể dựa vào tâm linh cảm ứng, cảm giác được đối phương tồn tại. Đây là yêu nhau người độc nhất lãng mạn. Chương 1047, Càn Khôn Thánh Viêm, Thanh Minh Quả, cấp 7 trung phẩm hấp lôi châu. Chương 1047, Càn Khôn Thánh Viêm, Thanh Minh Quả, cấp 7 trung phẩm hấp lôi châu. Cao cửa lớn hộ trước, Lý Trường Sinh lặng lặng ngồi xếp bằng, ngọn lửa màu vàng nóng lượn lờ toàn thân, giống như một vị thần linh. Nhưng vào lúc này, ngọn lửa màu vàng nóng bên trong xuất hiện một đạo màu xanh nhạt hỏa chủng. Theo lực lượng ánh trăng tràn vào, hỏa chủng càng ngày càng lớn lên, cuối cùng chiếm cứ Lý Trường Sinh nửa bên thân thể, hai loại hỏa diễm phân biệt rõ ràng. Ngọn lửa màu vàng thần thánh cao quý, nguyện ngọn lửa màu trắng tinh khiết trong sáng. Lý Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hai loại hỏa diễm bắt đầu đan vào lẫn nhau, biến thành một loại kim trắng vẻ. Mà cùng lúc đó, một cỗ vô hình gợn sóng từ thân thể hắn bốn phía dập dờn mà ra, hư không chấn động, phảng phất sóng gợn quyết tán. Con mắt của hắn đột nhiên mở, trong hai mắt bắn ra hai đạo kim trắng ánh sáng, bắn về phía xa xôi hư không. Hắn tay trái mở ra, một đóa kim ngọn lửa màu trắng chậm rãi hiện lên. Liên gọi Càn Khôn Thánh Viêm đi. Càn từ âm dương đối lập, dương cực âm sinh hàng nghĩa, Càn dương chân hỏa diễn sinh hỏa diễm vì là Khôn âm chân hỏa. Càn là trời, Khôn là đất, hai người hợp nhất là Càn Khôn. Cũng không biết phu nhân thế nào rồi. Đè xuống lo âu trong lòng, hắn một cước đạp vào trong cánh cửa, biến mất trong nháy mắt không gặp. Trước mắt hắn một cái hoàng hốt, đột nhiên xuất hiện ở một cái xa lạ trong thiên địa. Ở dưới chân hắn là một mảnh liên miên núi non chập trùng, cổ mục che trời, một bộ sinh cơ giạt rào chi cảnh, so sánh thiên dương giới không biết tốt bao nhiêu lần. Hắn thử nghiệm liên hệ Diệp Như Huyền, nhưng không có được đáp lại, suy đoán giữa bọn họ nên cách nhau rất xa. Hắn nhìn chung quanh một chút, tùy ý lựa chọn một phương hướng bay đi. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc nơi sâu xa truyền đến từng trận sục sôi tiếng đàn, như dòng chảy bay thác nước, lại như biển rộng rít gào. Một vệ cầu vồng màu xanh từ rừng trúc nơi sâu xa bay ra, nhanh chóng hướng về trên không bay đi. Thanh hồng hơi thu lại, hiện ra một con màu xanh cự kiêu, toàn thân máu me đầm địa, cánh tàn tạ không thể tả, khí tức bề mại. Màu xanh cự kiêu còn chưa bay ra bao xa, một thanh kiếm lớn màu vàng nóng bay ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, màu xanh cự kiêu trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Một con đẹp đẽ thanh cú vừa mới ly thể, liền bị một cỗ màu trắng hào quang bọc lại, cuốn vào một cái màu trắng trong bình ngọc. Màu trắng bình ngọc hướng về phía dưới rơi rụng, rơi vào Diệp Như Huyên trong tay. Nàng thu hồi màu xanh cự kiêu thi thể, đi tới trong rừng trúc một vùng đất rộng rãi. Bốn phía đều là gãy vỡ thanh trúc, mặt đất loang loang lổ lổ, khói đen bốc lên. nàng cho gây một cái hộ thể linh quang, sau đó hướng về phía trước một cái sơn động đi đến. Chân đạp ở vỡ vụn trên hải cốt, phát sinh kèn kẹt vang lên giòn giã, trong đó có không ít yêu thú xương, còn có rất nhiều nhân loại hải cốt. Không lâu lắm, nàng phía trước xuất hiện một tia sáng, nàng bước nhanh hơn đi vào. Một cái rộng rãi hang động đập vào mi mắt, hang động góc trên bên trái có một gốc cây cao 3 trượng cây ăn quả, mặt trên treo 5 viên trái cây màu xanh, tỏa ra mùi thơm mê người. Hóa ra là thanh minh quả. Diệp Như Huyên sắc mặt kinh hỉ. Thanh minh quả vạn năm một quen, 9, có tăng trưởng pháp lực công hiệu, nếu như luyện chế thành đan dược dùng hiệu quả càng cao hơn. Chắc hẳn bị xúc sinh kia ăn không ít. Nhìn chỉ còn 5 viên trái cây, Diệp Như Huyên trong mắt lóe ra một vẻ tiếc nuối. Nàng đội vã động thủ đem còn lại 5 viên trái cây hái xuống, cẩn thận từng tí một thu vào trong nhận chứa đồ. Sau đó lấy ra một cái màu xanh bình ngọc, pháp quyết vừa bấm, màu xanh bình ngọc phun ra một đạo hào quang bọc lại thanh minh quả cây. Lên. Dứt tiếng, thanh minh quả cây bắt đầu lay động lên, mặt đất rạn nứt, lượng lớn lá cây dồn dập phủ xuống. Chỉ chốc lát sau, thanh minh quả cây bắt đầu thoát cách mặt đất, mang ra lượng lớn bùn đất, rễ cây cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, lá cây bắt đầu ố vàng. Diệp Như Huyên pháp quyết biến đổi, trong bình ngọc nhất thời tuôn ra một cỗ nồng nặc cây cỏ tinh khí, rễ cây bắt đầu khôi phục sinh cơ, phiến lá cũng khôi phục một tia xanh lục. Chỉ chốc lát sau, cây ăn quả bị bắt vào trong bình ngọc, Diệp Như Huyên lập tức lấy ra một tấm đùa chú phong ấn miệng bình, sau đó thu vào nhận chứa đồ. Ngọc trong tay của nàng bình là Lý Trường Sinh luyện chế ớt một bình, bên trong có Lý Long Hoàng lưu lại bản nguyên tinh khí, có thể ổn định linh thực một quãng thời gian sinh cơ. Có điều cái này cũng là trị ngọn không trị gốc, phương pháp tốt nhất chính là lập tức chuyển cắm đến vườn thuốc ở trong. Nếu là Long Hoàng ở liền tốt. Diệp Như Huyên giờ khắc này nghĩ đến Lý Long Hoàng. Lý Long Hoàng vốn là linh hoa hóa hình, đối với linh vật chăm sóc cùng bồi dưỡng, có rất ít linh thực sư có thể ra ở hai bên. Lý Long Hoàng chờ ở Thiên Lý Giang Sơn đổ thời gian là nhiều nhất, bọn họ cũng quen rồi nàng tồn tại. Lần này sở dĩ không có đem Lý Long Hoàng mang đến, cũng là cân nhắc đến nàng hợp thể sắp tới, mà ở gia tộc đột phá khẳng định là an toàn nhất. Đến mau chóng tìm tới phu quân mới được. Thiên Lý Giang Sơn đổ tại trên người Lý Trường Sinh, tìm tới hắn là có thể đem thanh minh quả cây gieo xuống đi. Xác định rõ sau đó dự định, nàng lập tức rời đi sơn động. Một mảnh rậm rạp rừng rậm trên không, một đạo màu đỏ độn quang đang phi hành cực nhanh. Mà ở màu đỏ độn quang phía sau là một đạo kim sắc độn quang, đồng thời chính đang không ngừng rút ngắn cùng màu đỏ độn quang khoảng cách. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, một nói tia chớp màu vàng nóng xẹt qua trời cao. Màu đỏ độn quang hét thảm một tiếng, hiện ra linh dương tự thân hình. Thần sắc hắn sợ hãi, ngực có một cái khủng bố lỗ máu, máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí kém như vậy, vừa tiến đến liền gặp phải một con cấp 7 trung kỳ kim sĩ lôi ưng, hắn căn bản không phải đối thủ. Một tiếng ưng kêu, kim sĩ lôi ưng mở ra vướt sắc hướng về linh nhãn con đầu bổ xuống. Linh dương tử sắc mặt ngơ ngác, đội vã lấy ra một cái màu đỏ khiên tròn chặn ở trước ngực. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, màu đỏ tấm khiên nổ tung, hắn một ngụm máu tươi phun ra, đập xuống trên đất. Hắn vượt qua đại tiên kiếp sau khi, trên người chỉ còn giữ lại này một cái hạ phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo, không nghĩ tới liền kim sĩ lôi ưng một đòn đều che không được. Mắt thấy kim sĩ lôi ưng lại lần nữa kéo tới, hắn đầy mặt vẻ tuyệt vọng, đánh không lại, trốn không thoát. Hắn ánh mắt hung ác, đang chuẩn bị làm những gì thời điểm, một đạo ánh sáng màu xanh đánh vào vướt sắc bên trên, kim sĩ lôi ưng gào thét một tiếng, đội vã lui lại. Ánh sáng màu xanh hơi thu lại, hiện ra một thanh kiếm lớn màu xanh. Kiếm lớn màu xanh một cái quay về, hướng về phương xa bay đi, rơi xuống Lý Trường Sinh trong tay. Đa tạ Lý đạo hữu. Linh Dương Tử đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đội vã nói cảm tạ. Lý Trường Sinh gật gật đầu, sau đó nhìn về phía xa xa kim sĩ lôi ưng. Hắn chỉ là cảm ứng đến nơi này sóng pháp lực, nhìn thấy là Linh Dương Tử, mới xuất thủ cứu hắn một mạng. Có điều nhường hắn cảm thấy hứng thú vẫn là trước mắt kim sĩ lôi ưng, cũng không biết thể nội có hay không hấp lôi châu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cùng kim sĩ lôi ưng chiến làm một đoàn, năng lượng kinh khủng gợn sóng quét sạch tứ phương. Linh Dương Tử nghe trên không truyền đến khủng đố ngươi chập chờn, mỹ mắt không ngừng nhảy lên. Dương mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo linh quang không ngừng đan xen, những cái khác cũng không thấy rõ. Gần nửa khắc đồng hồ sau khi, theo một tiếng vang thật lớn, kim sĩ lôi ưng đập xuống trên đất, một tấm cánh không cánh mà bay, trong miệng không ngừng phát sinh buồn âm. Kiếm lớn màu xanh chém xuống, kim sĩ lôi ưng đầu bị chém hạ xuống. Một con đẹp đẽ kim sĩ lôi ưng ly thể bay ra, bị một bàn tay lớn nắm lấy, Lý Trường Sinh cũng thuận thế đi tới mặt đất. Hắn không để ý đến Linh Dương Tử ánh mắt khiếp sợ, đưa tay hướng về kim sĩ lôi ưng trong bụng sờ soạn. Chỉ chốc lát sau, một lớn một nhỏ hai viên viên châu bị hắn lấy ra, hắn một mặt kinh hỉ nhìn nhỏ cái kia viên, chính là hấp lôi châu. Quá tốt rồi. Lý Trường Sinh sắc mặt hưng phấn, cấp 7 trung phẩm hấp lôi châu cũng không thấy nhiều, đây chính là độ kiếp tốt nhất bảo vật một trong. Lại có hấp lôi châu. Linh Dương Tử cũng là đầy mặt ước ao, không nghĩ tới Lý Trường Sinh vận khí tốt như vậy. Lý Trường Sinh đem thi thể toàn bộ cất đi, hắn cũng không có phân cho Linh Dương Tử dự định, cứu hắn một mạng đã rất tốt. Lý đạo hữu, chờ chút. Nhìn thấy Lý Trường Sinh muốn đi, Linh Dương Tử vội vã đi tới trước mặt hắn. Còn có chuyện gì? Lý đạo hữu, ta có thể không theo ngươi đồng thời. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Lý Trường Sinh trực tiếp từ chối, xoay người rời đi. Chương 1048, thế giới trong thế giới, vợ chồng hợp lại. Chương 1048, thế giới trong thế giới, vợ chồng hợp lại. Một tòa trong bàn cờ, Cẩm Kỳ Thư Họa bốn người chính đang vây công một con cấp 7 viên mãn lục nhãn sói nện. Cầm đầu là một cái thân hình cao gầy lao giả, trên người mặc một bộ nho bảo, chính là Kỳ Quân. Hắn lần trước đi vào phát hiện một cái đại năng cường giả đạo phủ, chỉ là bởi vì có một con cấp 7 thượng phẩm lục nhãn sói nện bảo vệ, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui. Lần này đi vào, tu vi của hắn đột phá đến hợp thể hậu kỳ, lục nhãn sói nện cũng đột phá đến hợp thể viên mãn, Lục Nhãn sói nện bị vây ở một cái to lớn cờ trận ở trong, bên ngoài thân máu me đầm địa, khí tức bề ngoài, một bộ nguyên khí đại thương rằng rớp. Lão nhị, hòa vị ba chín đường. Họa quân nghe vậy, căn cứ chỉ thị đứng ở một chỗ mắt trận, bàn cờ kinh mạch dây nhất thời biến đổi, tỏa ra nói vệ sáng đem ba phủ. Sau đó cờ trận vận chuyển, một cỗ khủng bố cờ văn lực lượng bạo phát, trái lại Lục Nhãn sói nện đứng chi địa bắt đầu từng tấc đổ nát, bất đắc dĩ đứng ở một cái khác trên mắt trận. Lão tam, hạ vị bốn bốn đường. Thừa quân bước chân cực tốc biến hóa, đứng chi mà tuôn ra một cổ sáng đem hắn bọc. Lục Nhãn sói nện nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên to bằng gian phòng hắc châu đập về phía Thừa quân. Thừa quân quanh thân hắc khí mãnh liệt, hắc quang bắn mạnh, hóa thành một tôn màu đen quỷ xa, đen chảo vung lên, hắc châu vỡ vụn, Lục Nhãn sói nện công kích tay trắng trở về. Tứ muội, hạ vị năm, sáu đường. Theo kỷ quân một cái phương vị chỉ thị, ba người lần lượt căn cứ trên bản cờ mắt trận di động, Lục Nhãn sói nện trên bản cờ vị trí càng ngày càng ít. Kỷ quân hít sâu một hơi, trực tiếp đứng ở thiên nguyên vị trí, bản cờ nhất thời dạng lời rực rỡ. Hắn cả người tỏa ra một cỗ hợp thể viên mãn khí tức, giống như một tôn thần nhân như thế, ánh mắt sắc bén, uy trấn tứ phương. Cơ trận trong nháy mắt vận chuyển lên, phát sinh khủng bố cực kỳ sức mạnh bao phủ bốn phía, từng luồng sức mạnh đem Lục Nhãn sói nện ràng buộc ở vòng xoáy bên trong. Tiếp theo, từng luồng quỷ dị sức mạnh tuôn ra, muốn chui vào trong cơ thể nó, thôn phệ nó tinh hồn. Lục Nhãn sói nện không ngừng gào thét dây rủa, lượng lớn trận văn bị đập vỡ vụn, cơ trận cũng bắt đầu lay động lên, dường như muốn đổ nát giống như. Hừ. Kỳ quân hừ lạnh một tiếng, pháp quyết vừa bấm, cơ trận đột nhiên sáng choang. Tiếp đó, một đạo hắc quang tự cờ trong trận ương lóe ra, hóa thành một chỉ vô cùng to lớn quỷ xa. Đỉnh đầu có lục giác, miệng ngậm in đá, khí tức kinh người. Sau một khắc, chỉ thấy quỷ xa mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem Lục Nhãn sói nện một ngụm nuốt vào. Lục Nhãn sói nện phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn trở nên nhỏ bé, bị quỷ xa nuốt vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, quỷ xa biến mất, Lục Nhãn sói nện thi thể rơi vào kỳ quân dưới chân, tinh hồn đã không biết tung tích, cuối cùng cũng coi như chết. Kỳ quân hơi thở phào nhẹ nhõm, vì chém giết này con Lục Nhãn sói nện, bọn họ trả giá cũng không nhỏ. Trung phẩm thông thiên linh bảo đều bị hủy hai cái. Chúng ta đi ra ngoài đi. Một tòa bốn bề toàn núi bên trong thung lũng, một cái hình người con rối xếp bằng trên mặt đất, một bức dài khoảng một trượng cuộn tranh trôi nổi ở trước người. Nhưng vào lúc này, bốn đạo linh quang từ cuộn tranh bên trong lần lượt bay ra, hiện ra cầm kỳ thư họa bốn người bóng người. Hô, còn tốt không có chuyện gì. Họa quân thở phào nhẹ nhõm, liền đội vàng đem cuộn tranh thu vào trong lòng bàn tay. Lo lắng đấu pháp chập chờn quá lớn đưa tới những người khác, bọn họ mới thiết kế đem Lục Nhãn sói nện dẫn vào họa quân không gian linh bảo bên trong vây giết. Có điều phương pháp này có một cái thiếu hụt, nếu là cuộn tranh bị người khác cướp đi luyện hóa, bốn người bọn họ đều gặp nguy hiểm. Đi. Bốn người hướng về một cái sơn động đi đến, chỉ chốc lát sau, bọn họ đi vào một cái to lớn màu vàng hang động. Hỏa tinh ngọc, thật là bảo tay. Hỏa quân kinh kêu thành tiếng, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Hỏa tinh ngọc là cấp 6 thuộc tính hỏa tài liệu luyện khí, mà tòa này hang động tất cả đều là hỏa tinh ngọc đúc thành. Nào đó tòa màu vàng trên vách tường khắc họa lít nha lít nhít phù văn màu vàng, có thể nhìn thấy một đạo ngưng dậy màn ánh sáng màu vàng, hiển nhiên là cấm chế. Kỳ quân cầm trên tay một tờ bản đồ, chính đang cẩn thận so với. Chính là chỗ này, chí ít là đại thừa tu sĩ lưu lại. Kỳ quân ánh mắt kích động, cái khác ba người cũng là đầy mặt hưng phấn, trừ đại thừa tu sĩ, còn có ai có thể làm cho yêu thú cấp 7 bảo vệ động phủ. Động thủ. Bốn người bắt đầu ra tay công kích màn ánh sáng màu vàng, ầm 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 tiếng vang không ngừng truyền ra, đáng tiếc nửa ngày thời gian trôi qua, màn ánh sáng màu vàng không có bung lòng dấu hiệu. Các ngươi lui lại một điểm. Chỉ thấy Kỳ quân lấy ra một thanh màu đen ngọc thước, mặt trên khắc họa vô số huyền ảo phù văn. Kỳ quân tay bắt pháp quyết, ngọc thước phóng ra lóa mắt hào quang, một cỗ khí tức mạnh mẽ hiện lên, hướng về màn ánh sáng màu vàng nổ ra một đòn. Màn ánh sáng màu vàng cự chiến, dĩ nhiên có một tia vết nứt. Hữu hiệu. Ba người mắt lộ sắc mặt vui mừng. Kỳ quân hít sâu một hơi, pháp lực khổng lồ cuồn cuộn không ngừng tràn vào ngọc thước bên trong, ngọc thước càng ngày càng sáng, tỏa ra một cỗ khổng lồ uy thế. Ầm ầm. Một đạo đinh thái nhức góc nổ vàng truyền ra, màn ánh sáng màu vàng bắt đầu rung động lên, mặt trên phủ văn bắt đầu vỡ diện. Ầm ầm ầm. Cả tòa hang động cũng bắt đầu lay động lên, từng luồng linh khí phóng lên trời, mặt đất bắt đầu phân liệt chìm xuống, mấy người vẻ mặt căng thẳng. Trong chớp mắt, vách tường sụp xuống, một cỗ cùng bạo cực kỳ thuộc tính hỏa linh khí lao ra, giống như hồng thủy hướng về bọn họ bao phủ tới. Không được. Bốn người trong lòng giật mình, lập tức triển khai thuật pháp chống đỡ hỏa khí linh khí xung kích. Kỳ quân tay cầm ngọc thước, liên tục nổ ra mấy đòn công kích, mạnh mẽ bổ ra nguồn năng lượng này gợn sóng. Dĩ nhiên là thế giới trong thế giới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt chấn động. Vách tường mặt sau là một mảnh quảng đại dung nham biển lửa, bên trong tỏa cuồn cuộn khói đặc, một mảnh đỏ chót. Kỳ quân hơi nhướng mày, hiển nhiên tình cảnh này đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn cho rằng là một cái đại thừa cường giả độc phủ, lại không nghĩ rằng lại là một cái tiểu thế giới. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, thu thập một hồi, chúng ta mau nhanh đi vào. Chưa tới nửa giờ sau, bốn người đem hết thể hỏa tinh ngọc thu nạp hết sạch, tiếp theo bước vào trong biển lửa. Một mặt khác, Lý Trường Sinh chính ở trên không phi hành tốc độ cao, hắn đã liên lạc với Diệp Như Nguyên, chính đang hướng về phương hướng của nàng đuổi. Trong chớp mắt, thân hình của hắn ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía hướng đông nam. Một đạo chói mắt hồng quang phóng lên trời, mang theo ngập trời hỏa diễm, vọt vào mênh mông trong mây mù. Đó là Lý Trường Sinh con mắt thứ ba tự động nhìn lên, trong con ngươi lập lòe ra ánh bạc. Phu quân, một đạo kinh hỉ âm thanh vang lên, Diệp Như Huyên đi tới Lý Trường Sinh trước mặt. Không có sao chứ, phu nhân? Lý Trường Sinh vội vã quan tâm hỏi. Diệp Như Huyên lắc lắc đầu, sau đó giải thích vừa đưa ra đến bí cảnh bên trong trải qua. Sau đó đem 3 viên thanh minh quả đưa cho Lý Trường Sinh. Thanh minh quả. Lý Trường Sinh sắc mặt vui vẻ, cứ như vậy, hắn đột phá hợp thể viên mãn tốc độ lại muốn tăng nhanh không ít. Phu nhân, bên kia có lẽ có cơ duyên xuất thế, chúng ta đi nhìn. Đi. Chỉ chốc lát sau, vợ chồng hai người liền hướng ánh lửa ngút trời địa phương chạy đi. Mà cùng lúc đó, phàm là thấy cảnh này tu sĩ, đều dồn dập trông chừng mà động. Chương 1049, Kim Ô bí cảnh, mọi người tụ hội. Chương 1049, Kim Ô bí cảnh, mọi người tụ hội. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên tốc độ cực nhanh, gần nửa khắc đồng hồ tả hữu, cũng đã đi tới trong hang động. Chẳng lẽ đây mới là chân bí cảnh? Lý Trường Sinh trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hai người ở bên ngoài thân bố trí một đạo phòng ngự, sau đó bước vào bên trong, một cỗ cùng bạo hỏa linh khí nhằm phía bọn họ. Lý Trường Sinh hơi suy nghĩ, Càn Khôn Thánh Viêm tự động hiện lên bên ngoài thân, hóa thành âm dương ngư bắt đầu xoay tròn lên, hết thảy hỏa linh khí đều bị hắn toàn bộ hấp thu. Hắn đã lĩnh ngộ âm dương tuần hoàn chi đạo, coi như là độc dược cũng rất khó đối với hắn tạo thành thương tổn, huống chi chỉ là hỏa độc. Phu quân, ngươi đây là lửa gì ngọn lửa? Diệp Như Nguyên mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng cảm ứng được Càn Dương chân hỏa khí tức, cho tới mặt khác một loại hỏa diễm nàng chưa từng gặp. Lý Trường Sinh liền vội vàng đem ở thang trời lên sự tình giải thích một lần, Diệp Như Nguyên này mới đăm chiêu. Theo dần dần thâm nhập, bọn họ rất nhanh có phát hiện. Từ tầm mắt của bọn họ nhìn tới, đại khái ngàn dặm chỗ, có một khối lục địa, hoặc là một hòn đảo. Diệp Như Nguyên suy nghĩ một chút, lấy ra một con phi hành con rối ở phía trước dò đường. Con rối bay ra trăm dặm, không có bất kỳ dị thường, bọn họ mới chậm rãi đuổi kịp. Đi tới 500 dặm nơi, một cỗ nổ vang truyền ra, biển dung nham bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ thanh thế to lớn nổ tung, đầy trời hỏa diễm bắn tung tóe, dường như hỏa vũ như thế. Phi hành con rối trực tiếp bị nổ thành nát tan, rơi vào biển dung nham biến mất không còn tăm hơi. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn bốn phía, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chuyện gì thế này? Diệp Như Nguyên hơi nhướng mày. Lý Trường Sinh hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện nhiều chỗ đầu mối không gian đều biến đến mức dị thường yếu đuối, thậm chí hình thành không ít linh khí vòng xoáy. Lý Trường Sinh cong ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí bắn về phía một cái nào đó linh khí vòng xoáy, không có gì bất ngờ xảy ra, lại phát sinh một lần vụ nổ lớn. Vùng không gian này không biết tồn tại thời gian bao lâu, lại không có cường giả sắp xếp trấn áp, dẫn đến trong này ẩn chứa thuộc tính hỏa pháp thì đã bắt đầu trở nên không ổn định. Một số đầu mối không gian một khi chịu đến công kích, rất dễ dàng gây nên pháp tắc đổ nát nổ tung. Từ khi lĩnh ngộ âm dương vận chuyển quan hệ sau khi, rất nhiều trước đây không hiểu vấn đề, hắn hiện tại cũng có thể một châm thấy máu bạch ra. Bên ngoài thế giới kia hẳn là một cái chân thực tiểu thế giới cải tạo mà thành, chỉ có vùng không gian này mới là do người. Tiếp đó, Lý Trường Sinh lại lần nữa lấy ra một bộ con rối hình người do đường, nếu là gặp phải linh khí vòng xoáy tụ tập địa phương, bọn họ liền lựa chọn đi vòng. Trong này hẳn là đại thừa tu sĩ tràn tán pháp tắc lực lượng, bọn họ có thể không dám kinh thường. Hai canh giờ qua đi, bọn họ khoảng cách trong biển lửa hòn đảo chỉ còn giữ lại trăm dặm không tới. Mặc dù bọn hắn một cẩn thận hơn, con rối hình người vẫn là không có dấu hiệu nào tự cháy, mấy hơi thở liền bị thiêu thành cho tàn. Bọn họ ước ao đồng thời lại là sợ hãi, pháp tắc lực lượng quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Thiên địa pháp tắc, đó là đại thừa mới có thể khống chế tồn tại, hợp thể tu sĩ cũng chỉ là tạm thời chạm tới một điểm da lông. Đến lúc này, bọn họ cũng có thể hơi hơi nhìn rõ ràng một điểm trên hòn đảo tình huống. Hòn đảo khu vực trung tâm bị một nói màn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, ngoại vi nhưng là đống đá vụn tích bình nguyên khu vực. Cả hòn đảo nhỏ nhìn ra cũng chỉ có chu vi trăm dặm kích cỡ. Theo khoảng cách rút ngắn, Diệp Như Nguyên sắc mặt càng đến vượt trắng xám, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng cao. Bởi vậy có thể thấy được, như thế hợp thể tu sĩ liền tiếp cận hòn đảo này cũng thành vấn đề. Diệp Như Nguyên kinh hô một tiếng, trên người nàng bắt đầu nhóm lửa ngọn lửa, da rẻ bị thiêu đến đỏ chót. Lý Trường Sinh biến sắc mặt, bàn tay dán ở phía sau lưng nàng, liền vội vàng đem tràn vào trong cơ thể nàng pháp tắc lực lượng cho hút đi ra. Phu nhân, này pháp tắc lực lượng ngươi tạm thời chống lại không được, vẫn là trước tiên đi Thiên Lý Giang Sơn đồ nghỉ ngơi một lúc đi. Lý Trường Sinh vội vã mở miệng khuyên. Phu quân, ngươi cẩn thận. Diệp Như Nguyên cũng không có miễn cưỡng, xoay người tiến vào Thiên Lý Giang Sơn đồ. Đem Thiên Lý Giang Sơn đồ thu cẩn thận, Lý Trường Sinh nhìn phía trước hòn đảo sắc mặt nghiêm nghị. Hít sâu một hơi, con mắt thứ ba mở, lượng lớn thuộc tính hỏa linh khí hướng mắt hội tụ đến. Hắn nghĩ dùng pháp lực cách trở, nhưng không có một chút nào hiệu quả, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác khó chịu cực kỳ, con mắt dường như muốn nổ tung giống như. Không có cách nào, hắn chỉ có thể cố nén mở, tiếp tục tiến lên. Dựa vào phá hư chi con mắt thần dị, hai canh giờ sau khi, hắn rốt cục đi tới trên hòn đảo. Hắn đang chuẩn bị thăm dò thời khắc, đột nhiên một kiếm bổ về phía nơi nào đó hư không. Hư không nứt ra, một bóng người từ bên trong bay ra. Lý Đạo Hữu, ta không có ác ý. Kỳ Quân. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn ở thang trời lên xem qua người này, tuy là lần thứ nhất thấy, nhưng cũng đoán ra thân phận của hắn. Đạo Hữu quá khen. Kỳ Quân sắc mặt nghiêm nghị, Lý Trường Sinh thực lực so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái này bí cảnh là ngươi mở ra. Kỳ Quân xuất hiện ở đây, rất có thể chính là hắn mở ra. Không sai. Kỳ Quân cũng không có ẩn giấu, gật đầu thừa nhận hạ xuống. Lý Đạo Hữu, trong này hẳn là Kim Ô thi thể. Kỳ Quân chỉ trước mắt màn ánh sáng màu vàng nói. Kim Ô. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, không có lộ ra quá lớn vẻ mặt. Cái này bí cảnh nên mới là Dương đỉnh thiên để cho người nhà họ Dương nội tình, nếu là ở chỗ này bế quan, nhất định sẽ càng dễ dàng lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc, Dương gia đại thừa sẽ đời đời không dứt. Cho tới bạn năm mở ra một lần, hắn suy đoán có phải là vì nhường Kim Ô bí cảnh kéo dài hấp thu chân chính Thái Dương chi lực, đến duy trì bí cảnh bên trong pháp tắc lực lượng không tiêu tan. Mà chỉ có Kim Ô loại này tiên tiên chí dương chân linh, mới có thể quần quận không ngừng hấp thu thái dương chi lực, cho nên mới dẫn đến thiên dương giới xuất hiện hai cái mặt trời. Thế nhưng kỳ quân có thể phát hiện nơi này, cũng làm cho hắn rất bất ngờ. Người không mở ra. Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn về phía kỳ quân. Nếu là hắn có thể mở ra trận pháp này, cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Kỳ quân đối với Lý Trường Sinh hờ hững có chút giật mình, muốn biết đây chính là Kim Âu ngã xuống chi địa, hắn biết được thời điểm đều là hai hùng thiết bĩa. Lý đạo hữu, chúng ta liên thủ phá trận đi. Chờ đợi thêm nữa, nhiều người liền phiền phức. Đã có người đi vào rồi. Lại nói, trong này pháp tắc lực lượng như vậy của bạo, tự ý công kích chỉ có thể gợi ra nổ tung, đến thời điểm gây nên phản ứng dây chuyền, toàn bộ không gian đều sẽ tan vỡ. Kỳ quân nghe vậy, quả nhiên nghe được rất nhiều tiếng nổ mạnh, cũng không biết lại chết bao nhiêu người. Ít Kim Ô trấn áp cùng sắp xếp, lại thêm vào hấp thu quá nhiều thái dương chi lực, dẫn đến trong này pháp tắc lực lượng dị thường của bạo. Chỉ cần hơi hơi một không chú ý, liền sẽ nổ tung, hắn tứ mọi pháp lực mất đi sự khống chế, dẫn đến thân thể tự cháy mà ngã xuống. Vì thế, hắn đã đem mặt khác thư họa hai người thu vào không gian bảo vật bên trong, liền sợ hai người lại lần nữa ngã xuống. Một cái canh giờ, trước sau có 7 người đi tới trên đảo, 3 cái hợp thể viên mãn, 4 cái hợp thể hậu kỳ. Mỗi người bên ngoài thân đều tràn ngập một tầng hộ thể linh quang, vẻ mặt khác nhau. Kỳ quân im lặng không lên tiếng cùng Lý Trường Sinh đứng chung một chỗ, không khí của hiện trường nhất thời nghiêm nghị lên. 9 người cũng bắt đầu quan sát lẫn nhau, ai cũng không nói gì. Chư vị, không bằng đồng thời phá trận làm sao? Nói chuyện là một cái gầy gò lão giả, chính là 3 cái hợp thể viên mãn một người. Muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Chương 1050, bất ngờ, vào trận chương 1050, bất ngờ, vào trận muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Nói chuyện là một cái hắc bào trung niên, vóc người cường tráng, bên hông buộc một cái màu vàng đai lưng. Người này cũng là 3 cái hợp thể viên mãn một trong. Nô đạo hữu, ngươi là có ý gì? Gầy gò lao giả ánh mắt âm lệ, xem ra cũng là một cái tính tình nóng nảy. Người này là Thiên Thanh thượng nhân, Thiên Dương giới Thanh Mục Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Cái này không gian chính là một cái thùng thuốc súng, chỉ cần chúng ta vừa động thủ, tất phải gây nên liên hoàn nổ tung, đừng nói phá trận, có thể trốn ra ngoài hay không đều không nhất định. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Liền làm như thế nhịn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thương thảo nửa ngày cũng không biện pháp gì. Đang lúc này, một cái đầu mang mặt nạ bóng người bỗng nhiên ra tay tấn công về phía màn ánh sáng màu vàng, truyền ra một tiếng vang trầm thấp, theo dự liệu nổ tung nhưng chưa từng xuất hiện. Khoảng cách Kim Ô càng gần, pháp tắc vượt vững chắc. Đạo hữu là ai? Ngô Ngọc Thang nhìn người bí ẩn này, tự dưng cảm giác có chút quen thuộc. Vô danh một tán tu thôi. Người đeo mặt nạ âm thanh khô khốc, nhiều người nghe không ra nam nữ. Lại không độc thủ, nhiều người liền phiền phức. Người đeo mặt nạ lại lần nữa nhắc nhở một tiếng. Độc thủ. Mọi người bắt đầu ra tay phá trận, đầy đủ tấn công nửa ngày, trận pháp cũng không có tổn hại dấu hiệu. Này chí ít là một tòa cấp 8 trận pháp, hấp thu vô tận thái dương chi lực, đại thừa đến cũng quá chừng. Vậy cũng chưa chắc. Chỉ thấy người đeo mặt nạ chỉ vào đảo ở ngoài biển lửa nói, này ngoại vi biển lửa đều là Kim Ô tràn tán pháp tác lực lượng hình thành, nếu như có thể lợi dụng, trận này không hẳn không thể phá. Hừ, nói rất êm hay, này ít nhất cũng phải bố trí lại một tòa cấp 8 đại trận, ai có năng lực này. Người đeo mặt nạ nhưng là quay đầu nhìn về phía kỳ quân. Ta ngược lại thật ra có một bộ cựu chuyển tụ nguyên trận, bằng vào chúng ta 9 người thành trận, lại thêm vào biển lửa này lực lượng, nên có thể đạt đến cấp 8 ai. Nói tới chỗ này, kỳ quân chuyển đề tài, có điều, ta dựa vào cái gì lấy ra? Người đeo mặt nạ bàn tay mở ra, ném cho kỳ quân một cái dài khoảng 1 trượng màu xanh mảnh gỗ. Đây là một đoạn 3 vạn năm xanh đen mục, luyện chế một cái trung phẩm thông thiên linh bảo thừa sức, luyện khí thuật cao một chút, luyện chế thượng phẩm thông thiên linh bảo cũng có thể. Người đeo mặt nạ sau đó lại nhìn về phía mọi người, chư vị, nghĩ muốn pha trận liền muốn ra điểm huyết. Lý Trường Sinh sang sảng cười, lời ấy có lý. Sau đó lấy ra một cái trung phẩm thông thiên linh bảo đưa cho kỳ quân. Mọi người thấy thế, cũng đều nhất nhất lấy ra một điểm bảo vật dâng. Kỳ quân thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, tay áo vung tay lên, tám cây linh quang dạng rỡ trận cờ bay vụt đến mọi người tại đây trong tay. Lý Trường Sinh xem trong tay dài khoảng 1 trượng trận cờ, dĩ nhiên là một cả cây vạn năm trở lên linh mục luyện chế mà thành. Kỳ quân lại lần nữa lấy ra mấy chiếc thẻ ngọc phân cho mọi người, nhường mọi người quen thuộc trận pháp bố trí. Sau một canh giờ, 9 người cầm trong tay trận cờ cát, mỗi cái đứng một cái phương vị. Kỳ quân lật tay lại, trong tay xuất hiện một cái màu đỏ trận bàn. Chư vị, bắt đầu đi. Dứt tiếng, 9 người đồng thời đem pháp lực truyền vào trận cờ, trận kỳ run run trong lúc đó, từng đạo tia sáng màu đỏ sáng lên, thẳng vào bầu trời. Chỉ chốc lát sau, một đạo màn ánh sáng màu đỏ đem mấy người bao phủ trong đó. Dần dần, màn ánh sáng màu đỏ mặt ngoài xuất hiện 9 cái vòng xoáy, tỏa ra một cỗ khổng lồ sức hút. Xung quanh hỏa linh khí không bị khống chế hướng về trận pháp vòng xoáy hội tụ đến, không có gì bất ngờ xảy ra, trong biển lửa vang lên liên miên không dứt tiếng nổ mạnh. Theo hỏa linh khí thu hút, màn ánh sáng màu đỏ trở nên càng ngày càng chói mắt, xuất hiện một con tam túc kim ô, một cỗ khổng lồ uy thế lan tràn ra. Chuyện gì thế này? Ta làm sao dừng không được? Có người kinh kêu thành tiếng, phát hiện pháp lực của chính mình đang bị đại trận quần quật không ngừng hấp thụ, căn bản dừng không được. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn cảm giác mình tựa hồ thành đại trận một cái mắt trận, đã không cách nào thoát ly. Linh Hữu Kỳ, ngươi đang làm gì? Ngô Ngọc Thang trầm giọng quát lên, sắc mặt âm u. Linh đạo hữu, mau dừng lại, tiếp tục nữa, trận pháp sẽ nổ tung. Có người hãi hùng kết vía, trận pháp đã hấp thu quá nhiều biển lửa lực lượng, lại thêm vào bọn họ 9 người pháp lực, nếu là tự bạo, ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Trận pháp mất khống chế, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kỳ quân giờ khắc này cũng là lo lắng không ngớt, trong chớp mắt, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía người đeo mặt nạ. Kinh hãi hỏi, ngươi có thể khống chế trận pháp? Cái gì? Những người khác đều là biến sắc, trận pháp này không phải kỳ quân lấy ra sao? Và trận pháp này vốn là ta có thể có trưởng không cái gì kỳ quái. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, xoay tay lấy ra một cái trận bàn, cờ hòa quân trong tay có chút tương tự, có điều xem ra tựa hồ càng tinh xảo hơn. Hóa ra là ngươi. Kỳ quân thấy cảnh này, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn tòa trận pháp này là từ một cái tu sĩ trong tay mua, chỉ là luyện chế trận cờ trận bàn liền tiêu tốn hắn lượng lớn tích trữ, không nghĩ tới nhưng là vì người khác làm giá y để ngươi sửa chữa qua trận đồ. Kỳ quân sắc mặt khó coi, thế nhưng hắn minh minh tử nhỏ kiểm tra qua. Đạo hữu là ai? Mọi người thấy hướng về người đeo mặt nạ, đều là sắc mặt ngưng lại. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền rơi vào người này ngôn ngữ cảm ấy, sau đó dụ dỗ kỳ quân lấy ra trận pháp, bây giờ lại cướp đoạt trận pháp quyền khống chế, từng bước đều ở tính toán ở trong. Người đeo mặt nạ cũng không nói lời nào, pháp quyết biến đổi, bên trong đại trận kim ô trực tiếp hướng về màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Màn ánh sáng màu vàng một trận lay động, chậm rãi xuất hiện một cánh cửa, người đeo mặt nạ thấy này đội vã bay vào trong đó, môn hộ cũng biến mất theo. Hóa ra là mượn kim ô thái dương pháp tắc mới có thể đi vào trong đó, đáng chết, chúng ta đều bị hắn lừa. Kỳ quân một mặt căm hận vẻ, chính mình uổng là trận pháp đại sư, nhưng từng bước một rơi vào người khác tính toán ở trong. Chư vị, chúng ta cùng nhau lui trận đi. Lý Trường Sinh liền vội vàng nói, người đeo mặt nạ đã đi vào, hắn bản thân quản lý trận cờ không có pháp lực cung cấp, đã mất cân bằng. Tám người đồng thời gật gật đầu, đồng thời triệt hồi pháp lực, người đeo mặt nạ bản thân quản lý cái kia diện trận cờ tại chỗ nổ tung. Tám người đồng thời miệng phun máu tươi, đều chịu đến không giống trình độ phản vệ. Đáng chết, đừng làm cho ta biết hắn là ai. Thiên Thanh thượng nhân giận không nhịn nổi. Giờ khắc này đã phá hủy một mặt trận cờ, coi như nhân số đầy đủ, cũng khó có thể thành trận. Lý Trường Sinh trầm tư một lúc, đi tới màn ánh sáng màu vàng trước, một ngọn lửa màu vàng đánh về phía lại trận, ngọn lửa màu vàng bay vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Nha. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, trong nháy mắt hiểu rõ ra, Càn Dương chân hỏa nên cùng Thái Dương chân hỏa, Kim Ô chân hỏa như thế, đều là chí dương pháp tắc cụ tượng hóa. Trận này có thể ngăn cản người khác, nhưng không ngăn được nắm giữ Càn Dương chân hỏa hắn. Nghĩ tới đây, hắn tự giễu cười. Đến thời điểm hung hiểm, nhưng hắn cẩn thận rất nhiều, đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Càn Dương chân hỏa khắp cả người, ở mọi người giật mình trong ánh mắt, Lý Trường Sinh xuyên qua màn ánh sáng màu vàng, biến mất ở trong mắt mọi người. Thái Dương chân hỏa. Ngô Ngọc Thang con người co rụt lại. Chương 1051, thử thách, đại chiến người đeo mặt nạ chương 1051, thử thách, đại chiến người đeo mặt nạ trước mắt hoàn cảnh biến đổi, Lý Trường Sinh chỉ cảm giác mình xuất hiện ở một cái to lớn trong lò lửa, dưới chân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng. Đây mới thực sự là Kim Ô chân hỏa. Lý Trường Sinh một trận kinh ngạc, bên ngoài thân Càn Dương chân hỏa cùng Kim Ô chân hỏa giao hòa vào nhau, trong nháy mắt, hắn đối với chí dương pháp tắc cảm ngộ tăng lên vô số lần. Hắn chậm chậm ở trong ngọn lửa cất bước, nhưng không nhìn thấy người đeo mặt nạ bóng người. Tiến lên không tới trăm dặm, một ngọn núi cao đập vào mi mắt, một cái bậc thang bạch ngọc thẳng tới đỉnh núi. Hắn vận chuyển nhãn thuật nhìn tới, nhìn thấy không ít cung điện lầu các, có đã thành phế tích, có bị trận pháp bảo vệ hoàn hảo không chút tổn hại. Này có thể hay không là Dương gia để lại chi địa? Toàn này tiểu thế giới đã từng là Dương gia người không chế, người nhà họ Dương ở đây bế quan cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, hắn vội vã hướng về trên núi bỏ chạy, người đeo mặt nạ nhưng là đã trước tiên hắn một bước. Hắn đi tới dưới chân núi, hít sâu một hơi, một cước bước lên, thân thể chính là chìm xuống, trên bậc thang cũng thuận theo bước lên ngọn lửa màu vàng. A! Lý Trường Sinh kêu thảm một tiếng, hắn đan điền bị phong. Giờ khắc này trọng lực ra thân, Kim Ô chân hỏa đốt cháy, nhường hắn như bị gác ở nóng đỏ thiết bản bên trên rán nướng như thế, nửa bước khó đi. Hắn liếc mắt một cái đỉnh núi, cắn răng leo về phía trước, theo thời gian trôi qua, làn da của hắn cũng là càng ngày càng đỏ, thậm chí có nước da xu thế. Các loại đi tới 300 đạo cầu thang thời điểm, ở hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vài chục trượng kích cỡ nền tảng. Hắn nhất thời thừa thế xông lên trên, hỏa diễm cùng trọng lực trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn dường như quả cầu da xì hơi, không có hình tượng chút nào nằm ở phía trên há mồm thở dốc. Gần nửa canh giờ qua đi, hắn mới dần dần khôi phục như cũ, giờ khắc này pháp lực đã thức tỉnh, liền ngay cả nhục thân đều tăng lên một cấp bậc, điều này làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ. Người đeo mặt nạ kia chẳng lẽ là Dương thị tộc nhân? Lý Trường Sinh âm thầm suy đoán, người đeo mặt nạ tuy rằng trước tiên đi vào, thế nhưng như thế dài cầu thang, hắn không thể nhanh như vậy thông qua đi. Nếu như hắn là Dương thị con mồ côi, vậy thì có giải thích. Hắn không có trì hoãn, tiếp tục bò lên phía trên, mới bước vào 301 nói cầu thang, hắn liền choáng váng. Hắn phát hiện mình đứng ở một tòa trên quảng trường, một vị lão nhân nằm ở trên ghế tượng, trong lời nói chính đang lại nhại nói gì đó. Tàng Kinh Các. Lý Trường Sinh bốn phía đánh giá một chút, nơi này là nội hải gia tộc, hắn mới vừa đột phá trúc cơ không lâu. Trước mắt lão nhân là hắn thập tam thúc công, Lý Đạo Toàn, phụ trách trấn thủ Tàng Kinh Các. Mà hắn giờ khắc này chính đang hướng về hắn tìm hiểu thiên địa linh hỏa tin tức, tất cả ký ức như thủy triều hết mức vào tới. Lão phu đã từng xem qua một bản sách cổ ghi chép, Bách Diễm quần đảo dưới đất hỏa huyền bên trong từng truyền ra có linh hỏa hiện thân tin tức, cho tới có hay không bị người lấy đi, vậy ta liền không biết. Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hết thảy đều không có thay đổi, cái này ảo cảnh là muốn thử thách hắn cái gì? Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Dựa theo hắn ký ức, không lâu sau đó hắn đem sẽ rời khỏi gia tộc ra ngoài tìm kiếm linh hỏa. Thế nhưng trong lúc này, sẽ có tà tu tập kích phàm tục tộc nhân vị trí hải tinh đảo, cha mẹ hắn sẽ liền như vậy ngã xuống. Nhưng mình bây giờ, giúp mình trước kia làm tiếp một lần lựa chọn sao? Hắn trong nháy mắt mê man. Trường Sinh, nếu quyết định liền đi làm, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lý Đạo Toàn thiếu kiên nhẫn dục một câu. Trước kia chuyện cũ không thể sửa, ta đại đạo như mặt trời mọc. Lý Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt kiên định lên, cũng không quay đầu lại hướng về địa hỏa huyền phương hướng xuất phát. Trước mắt một cái hoảng hốt, Lý Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình một lần nữa trở lại bậc thang bên trên, liền thần hồn chi lực đều tăng lên rất nhiều. Xin lỗi, cho mình trước kia nói lời xin lỗi, Lý Trường Sinh tiếp tục hướng về cầu thang leo. Không biết mới có thăm dò dục vọng, đã biết không có chút ý nghĩa nào. Nghĩ rõ ràng những này, hắn cảm giác đạo tâm của chính mình trước nay chưa từng có kiên định. Có lẽ là đã thông qua thử thách, đoạn đường này không có bất kỳ áp lực. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đến đỉnh núi, trước mặt là một tòa rộng rãi cổ điện cung điện. Trong chớp mắt, một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn ở trước mặt hắn. Là ngươi? Người đến chính là người đeo mặt nạ. Ngươi tu luyện là đỉnh thiên lão tổ công pháp. Lý Trường Sinh sắc mặt mở ra, người này quả nhiên là người nhà họ Dương. Đại trận vận chuyển thời điểm, ta liền cảm ứng được pháp lực của ngươi khí tức, nếu không, ngươi cho rằng ngươi có thể đi tới nơi này? Đạo hữu nghĩ muốn làm sao? Lý Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh hỏi. Bởi vì Dương đỉnh thiên nguyên nhân, trong lòng hắn đối với người nhà họ Dương là không có ác ý, có điều nếu như người nọ miễn cưỡng muốn ngăn hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Nơi này thử thách đã biến mất, ta làm Dương thị hậu nhân, tự nhiên việc đáng làm thì phải làm. Thử thách? Không sai, đây là đỉnh thiên lão tổ thiết lập ba đạo thử thách, cửa thứ nhất, nhục thân, cửa ải thứ hai, thần hồn, cửa thứ ba, pháp lực. Nghĩ ta Dương thị bộ tộc thiên kiêu vô số, có thể thông qua này tạm quan cũng có điều một trưởng số lượng, có điều chỉ cần thông qua, đều đột phá đến đại thừa. Người đeo mặt nạ ngữ khí tiết lộ một cố kiêu ngạo. Cửa ải cuối cùng này vốn nên là một bộ hợp thể viên mãn con rối, chỉ là đại kiếp đến thời khắc, bị tộc nhân khác mang đi. Ngươi muốn tới, nhất định phải thông qua ta mới được, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi bằng cái gì có thể trở thành đỉnh thiên lão tổ truyền thừa người? Người đeo mặt nạ con ngươi bắn ra một vệt kim quang, một quyền hướng về Lý Trường Sinh ném tới. Đúng. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, hai cánh tay múa, cũng là đánh một quyền ra. Ầm. Hai quyền chạm nhau, Lý Trường Sinh liên tiếp lui về phía sau mấy bước, người đeo mặt nạ nhưng là một bước không lùi, lập tức phân cao thấp. Lý Trường Sinh sắc mặt nghiêm nghị, người này pháp lực tu vi là hợp thể viên mãn, nhục thân tựa hồ cũng không kém gì hắn. Muốn đánh bại người này, cũng thật là không dễ dàng. Hắn pháp quyết biến đổi, thân thể xẹt xẹt tăng gọn, rất nhanh đi tới khoảng 8 trượng, một khí thế khổng lồ từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Không sai thần thông. Người đeo mặt nạ lời bình một câu, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân linh quang của cuộn, dần dần hóa đá, dường như xuyên một tầng giáp đá như thế. Ầm ầm ầm. Hai người lại lần nữa đại chiến lên, kỳ quái là, hai người chiến đấu chập chờn đối với đại điện không ảnh hưởng. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Sinh khôi phục lại bình thường bản thể, hơi suy nghĩ, côn ngô kiếm bay ra, hóa thành một luồng ánh kiếm chém xuống. Người đeo mặt nạ không chút hoang mang lấy ra một thanh chiến kích, trực tiếp cùng côn ngô kiếm gắng chống đỡ, ầm ầm chấn hưởng thanh vang lên. Con con con. Hai kiện pháp bảo điên cuồng va chạm, kích quang cùng ánh kiếm đan lệ. Lý Trường Sinh há mồm phun một cái, càn dương chân hỏa hóa thành kim mẫu bay ra, che kín bầu trời. Người đeo mặt nạ đồng dạng há mồm phun ra một đóa ngọn lửa màu vàng nóng, hóa thành một cái hỏa diễm giao long, nhiệt độ đột nhiên lên cao. Thái dương chân hỏa. Lý Trường Sinh kinh kêu thành tiếng. Thái Dương Chân Hỏa là tinh hoa mặt trời ngưng luyện mà ra, hắn làm sao có khả năng được? Bất quá nghĩ đến Dương thị trước đây có nhiều như vậy đại thừa, không chừng là Dương đỉnh thiên để lại cũng không nhất định. Hắn càng đánh càng ngọc nhằn, hắn còn cảm ứng được người này cũng là một loại linh thể, pháp lực khí tức cùng hắn có chút tương tự, có lẽ công pháp tu luyện cũng cùng hắn đồng nguyên. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải khó giải quyết như vậy đối thủ, bất luận pháp bảo vẫn là thần thông, đều so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Chương 1052, Kim Ô tinh huyết, bí cảnh đóng. Chương 1052, Kim Ô tinh huyết, bí cảnh đóng. Đạo hữu, cẩn thận rồi. Lý Trường Sinh hét lớn một tiếng, từ mi tâm rút ra một thanh ba thước hà mang, kiếm khí sôi trào mãnh liệt. Người đeo mặt nạ thấy một màn này, ánh mắt rốt cục có chập chờn, Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Lý Trường Sinh chân đạp hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương đỉnh đầu, rung cổ tay, hóa thành một đạo hình dạng trang khuyết ánh kiếm chém xuống. Thiên Hỏa Lưu Tinh. Người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, Thái Dương chân hỏa phảng phất hóa thành một vầng mặt trời, từ trong tay hắn ra, hướng về cái kia một đạo trang khuyết đánh tới. Thiên địa một mảnh ám trầm, chỉ có bốn con trang khuyết cùng một vầng mặt trời từ từ lên không, dường như nhật nguyệt tấn công. Ầm ầm ầm. Trăng khuyết cùng Thái Dương mạnh mẽ đụng vào nhau, không gian chấn động ra từng vòng gợn sóng, Thái Dương bị chia ra làm hai hóa thành tinh hỏa hạ xuống. Trăng khuyết thế đi không giảm, tiếp tục hướng về người đeo mặt nạ bổ xuống dưới. Người đeo mặt nạ ánh mắt biến đổi, đội vã lấy ra một mặt màu vàng tấm khiên che ở trước người. Ầm một tiếng vang trầm thấp, người đeo mặt nạ kể cả màu vàng tấm khiên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Ầm ầm. Người đeo mặt nạ đập ở bên phải một ngôi lầu các lên, sau đó lại đập xuống trên đất, một ngụm máu tươi phun ra. Lầu các có trận pháp bảo vệ, này mới không có hủy hoại. Người đeo mặt nạ bò người lên, nhặt lên một bên màu vàng tấm khiên, nhìn thấy mặt trên một đạo vết kiếm, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng. Lý Trường Sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt có chút tái nhợt, này một kiếm tiêu hao hắn năm thành pháp lực. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hắn mới tu luyện tới cảnh giới đại thành, muốn tu luyện viên mãn, còn phải đột phá đại thừa mới có thể làm đến. Không nghĩ tới ngươi lại nắm giữ mạnh mẽ như vậy kiếm đạo thần thông. Người đeo mặt nạ ánh mắt kinh ngạc, không biết mặt nạ bên dưới là vẻ mặt gì. Hắn cảm giác vừa chiêu kiếm đó dường như pháp tắc của kiếm như thế không gì địch nổi, liền hắn phòng ngự pháp bảo đều bị đánh ra một đạo vết kiếm. Lý Trường Sinh chỉ là mắt lạnh nhìn hắn, không có giải thích. Hắn môn thần thông này cần dùng kiếm đạo phù văn ngưng luyện thành một thanh thực kiếm, sau đó thả ở đan điền thanh nén, cũng là dưỡng kiếm xúc năng quá trình. Không ra thì thôi, vừa ra tự nhiên là kinh động thiên hạ. Người này tuy rằng tu vi so với hắn cao, thế nhưng hắn thực lực không thể so hợp thể viên mãn kém tới chỗ nào, đây chính là hắn sức lực. Thấy Lý Trường Sinh không nói lời nào, người đeo mặt nạ móc ra một cái màu vàng bình ngọc ném cho hắn. này là của ngươi khen thưởng.
Khen thưởng?
Lý Trường Sinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Kim Ô tinh huyết.
Kim Ô tinh huyết. Lý Trường Sinh vội vã mở ra kiểm tra, nhất thời một cỗ nồng nặc tinh lực xông vào mũi. Chân linh máu quả nhiên khác nhau. Lý Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, cảm nhận được trong máu ẩn chứa nồng nặc năng lượng. Đây chính là đại thừa Kim Ô tinh huyết, dùng để đoán thể, tuyệt đối có thể làm cho cơ thể hắn lại lần nữa tăng lên, hắn còn có thể tu luyện Kim Ô biến. Nơi này không có những vật khác. Lý Trường Sinh chỉ vào những này hiếm hoi còn sót lại kiến trúc nói, toàn ở chỗ này của ta, ngươi muốn tới cấp sao? Người đeo mặt nạ rất là tò mò nhìn về phía Lý Trường Sinh. Đạo hữu lo xa rồi. Lý Trường Sinh lắc lắc đầu, chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Ta đi trước, sau này hữu duyên gặp lại.
Các loại.
Lý Trường Sinh do dự một chút, mở miệng hỏi, tiểu thế giới này khi nào đóng? Tiểu thế giới này hạt nhân trận pháp, chính là dựa vào một cái trí bảo làm mắt trận hấp thu thái dương chi lực vận chuyển, vật ấy đã ở trong tay ta, vùng không gian này tồn tại pháp tắc lực lượng đem sẽ từ từ tàn đi. Nhiều thì mấy trăm năm, ngắn thì mấy chục năm, cái này không gian liền sẽ tan vỡ liên đối tiểu thế giới này cũng sẽ đổ nát. Có điều vùng không gian này ẩn chứa kim ô pháp tắc lực lượng, đối với ngươi nên rất có lợi, ngươi có thể ở đây bế quan, bên ngoài đại trận trừ đại thừa ở ngoài, không người nào có thể công phá. Lý Trường Sinh sắc mặt ngưng lại, Dương thị tộc nhân đây. Người đeo mặt nạ trầm ngâm rất lâu, thiên dương giới Dương gia đã không còn tồn tại nữa. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Thiên dương giới Dương gia tuyệt diện, dị giới còn có vô số Dương gia. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh trong lòng cũng tính thở phào nhẹ nhõm. Bất luận Dương gia phân bố ở bao nhiêu giới, chỉ cần không có tuyệt diện, hắn sư tôn dưới suối vàng có biết, cũng nên vui mừng. Hắn đẩy ra cửa điện, đi tới cung điện bên trong, trừ một ít khắc họa phù văn ở ngoài, quả nhiên không có thứ gì. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thiên Lý Giang Sơn Đồ, đem Diệp Như Huyên phóng ra. Phu quân. Diệp Như Huyên giờ khắc này sắc mặt hường hào, xem ra tốt hơn rất nhiều. Lý Trường Sinh thấy thế, đem chuyện đã xảy ra cùng nàng giải thích một lần. Người nhà họ Dương, ngươi không hỏi hắn tên sao? Lý Trường Sinh hơi nhướng mày, hắn vẫn thật không nghĩ tới, có điều người này là nhận ra công pháp của hắn truyền thừa, này mới cho hắn một bình kim ô tinh huyết. Nếu là người khác, không thể sẽ như vậy đối với hắn đi.
Tính, phu nhân, ngươi ở trong này bế quan đi.
Ta đi bên dưới ngọn núi, chờ đến pháp tắc lực lượng tiêu tan, chúng ta trở về La Thiên giới.
Tốt.
Quyết định sau khi, Lý Trường Sinh liền đến bên dưới ngọn núi Kim Ô Chân Hỏa ở trong. Mà cùng lúc đó, người đeo mặt nạ nhưng là đi tới bên trong tiểu thế giới một tòa đại điện bên trong. Đại điện bên trong có một tòa thật to trận pháp, mặt trên khắc họa lít nha lít nhít linh văn, bày ra mấy trăm viên tụ linh tinh. Tụ linh tinh so với cực phẩm linh tinh còn muốn quý giá, có thể quần quật không ngừng tụ tập linh khí bổ sung, vì là trận pháp nạp điện. Xem ở ngươi là đỉnh tiên lão tổ truyền người mặt mũi lên, ta liền giúp ngươi một lần. Người đeo mặt nạ tự lẩm bẩm một câu, hơi suy nghĩ, một mặt màu vàng tấm gương ra hiện tại trong tay. Hắn đem tấm gương đặt ở bên trong đại trận, cắt ra bàn tay đem tươi mới huyết nhỏ ở mặt trên. Mấy pháp quyết đánh vào trong gương, một vệt kim quang phóng lên trời, một cô gợn sóng hướng về tứ phương quyết tán. Một cái bên trong thung lũng, kỳ quân ba huynh đệ chính đang nhắm mắt đả tọa. Nhưng vào lúc này, sơn cốc bắt đầu động đất lên.
Chuyện gì thế này?
Ba huynh đệ liền vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng không ngớt.
Đại ca, ngươi xem, bí cảnh muốn đóng.
Họa quân chỉ vào trên không, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một đạo to lớn cánh cửa bằng nóng.
Chuyện gì thế này?
Kỳ quân hơi nhướng mày, hắn lần trước là từ lối vào tiến vào, cũng là từ lối vào ra, lần này làm sao thêm ra một cái lối ra?
Đi theo ta.
Bọn họ đi ra khỏi sơn cốc, phát hiện các nơi đều đang chấn động, phản phất cái thế giới này muốn hủy diệt như thế. Không lâu lắm, bọn họ đi tới lối vào, phát hiện lối vào môn hộ đã biến mất không còn tăm hơi. Dương mắt nhìn về phía hư không bên trong cánh cửa bằng nóng, phát hiện có không ít người bay ra ngoài, hơn nữa môn hộ càng ngày càng nhỏ.
Đại ca, đi nhanh đi.
Bằng không phải các loại vạn năm sau khi. Họa quân nói một câu, đội ba hướng về trên không bay đi, nếu là không cần độ đại thiên kiếp, bọn họ tự nhiên đồng ý đợi ở chỗ này diện tu luyện.
Đi thôi.
Kỳ quân thở dài, cùng thư quân bay ra ngoài. Theo người đeo mặt nạ bay vào trong đó, cánh cửa vàng nóng biến mất không còn tăm hơi, tiểu thế giới yên tĩnh lại. Trung thiên cảnh bên trong, mấy chục người từ trời cao bay xuống, có người đầy mặt đổi sắc, có người đầy mặt hưng phấn.
Ồ, bí cảnh không phải đóng, làm sao mặt trăng vẫn còn ở đó?
Mọi người phát hiện mặt trăng vẫn còn, bên cạnh là bí cảnh hình thành mặt trời nhỏ. Trước đây đều là bí cảnh đóng, mặt trăng biến mất, cái này hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện qua. Ngày thứ hai rất nhanh đến, mặt trăng biến mất, thái dương xuất hiện, chỉ có bí cảnh treo ở không trung. Thiên dương giới người nhất thời hiểu được, từ nay về sau, nhật nguyệt xoay chuyển bình thường. Một năm qua đi, thiên dương giới cũng khôi phục tứ quý xoay chuyển, trừ trên trời mặt trời nhỏ, còn lại tất cả hiện tượng tự nhiên tất cả đều khôi phục bình thường. Chương 1053, Kim Hương Ngọc Lộ, bước họa tìm người. Chương 1053, Kim Hương Ngọc Lộ, bước họa tìm người. La Thiên giới, Phi Linh đảo. Dương gia chủ phong răng đèn kết hoa, lụa đỏ khắp nơi, một bộ vui mừng rạng rỡ. Hôm nay không chỉ là Dương gia tộc dài hợp thể đại điện, cũng là Dương gia cùng một gia thông gia ngày. Một tòa tiểu viện bên trong, Dương Văn Quảng, Dương Văn Hùng hai huynh đệ chính đang nói gì đó.
Bác ca, Chu gia, Lâm gia, cùng Lưu gia đại biểu đều đến. Liền ngay cả Thiên Đạo Tông đều phái người đến đây, lần này chúng ta Dương gia có thể coi là mặt dài.
Dương Văn Hùng một mặt hưng phấn nói. Dương Văn Quảng hợp thể đại điện, Dương gia mời rất nhiều thế lực, xem ở một gia mặt mũi lên, đại đa số thế lực đều phái người đến đây tham gia. Dương gia lập tộc đến nay cũng có điều 7.000 năm, nay ở Dương gia trong lịch sử nhưng là lần đầu, từ trên xuống dưới nhà họ Dương đối với này đều rất coi trọng.
Đúng rồi, người của Lý gia có tới không?
Bọn họ Dương gia tuy rằng cùng một gia thông gia,
thế nhưng cũng sẽ không bỏ qua cùng Lý gia quan hệ. Vẫn không có, phòng trừng đã ở trên đường đi. Dương Văn Hùng hàm hồ từ nói. Bởi vì ma đao môn bí cảnh việc, Mục gia cùng Lý gia trong lúc đó hơi nhỏ qua lễ, Lý gia có hay không còn có thể đến đây, trong lòng hắn cũng không chừng. Dương Văn Hùng sau khi nói xong, vội vã lấy ra một cái linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo trịnh trọng âm thanh vang lên, "Phú Mỹ thúc công, người nhà họ Lý đến, chính ở bên ngoài." "Ta vậy thì đến." Chỉ chốc lát sau, hai người hướng về bên ngoài bay đi. Phi linh đảo ở ngoài, Lý Thế Dân mang theo mười mấy cái tộc nhân đứng ở một chiếc trên tàu bay diện. Bế quan trăm năm, hắn tọa nguyện đột phá hợp thể, hắn cùng Dương gia cũng coi là quen biết, vì lẽ đó liền mang đội đến đây. Lần này với hắn đến đây còn có Lý Thế Văn, Vân Đình, Lý Huyền Thanh đám người. Nguyên lai càng là Lý đạo hữu, thực sự là không nghĩ tới a. Một đạo thoáng cảm thán âm thanh vang lên, Dương Văn Quảng, Dương Văn Hùng mang theo một đám tộc nhân xếp thành hàng đi ra, hai người trong mắt đầy dây vẻ khiếp sợ. Trăm năm trước Lý Thế Dân vừa mới từ tuyệt linh chi địa đi ra, trăm năm sau liền đột phá hợp thể, phần này thiên tư cùng dũng khí, nhường hai người đều rất thẹn thùng. Đặc biệt Dương Văn Hùng, hắn đã sớm là luyện hư viên mãn, trên người cũng còn có một viên cửu khiếu lưu lý quả. Thế nhưng hắn dũng khí không đủ, lo lắng cùng tiền nhiệm tộc trưởng Dương Thành Phong như thế đột phá thất bại, dự định nhiều mài giũa một chút pháp lực, phong phú nội tình. Bây giờ nhìn thấy Lý Thế Dân, ánh mắt cũng biến thành kiên định rất nhiều. "Đạo hữu khách khí." Lý Thế Dân sắc mặt bình thường, nhường người không nhìn ra vui vẻ. Biết được mấy người giấu hắn ma đao môn bí cảnh tin tức, trừ Dương Tử San tỷ muội ở ngoài, hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm. "Đạo hữu mời đến." Dương Văn Quảng ngượng ngùng cười, làm một cái thủ hiệu mời, sắc mặt có chút lúng túng. Dương gia đã sớm vì là Lý gia an bài xong nơi ở, Dương Văn Quảng nhưng là mang theo Lý Thế Dân đi tới một cái tiểu viện ở trong. Bên trong ngồi ba vị hợp thể tu sĩ, một tên vóc người huyền chuyển váy xanh thiếu phụ, một tên gầy trơ xương như tuổi ông lao áo xám, một vị áo bào trắng thanh niên. "Ba vị, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là Lý Thế Dân Lý đạo hữu, đến từ Tứ Hải Sơn mạch Lý thị gia tộc." Ba người nghe vậy, vẻ mặt khác nhau, không nghĩ tới Dương gia lại còn có thể cùng Lý gia dính líu quan hệ. Đặc biệt vị kia áo bào trắng thanh niên, vẻ mặt càng là không tự nhiên, hắn chính là Mục gia Mục Minh Hiên, đã đột phá hợp thể. Có điều trước hắn chưa từng gặp Lý Thế Dân, trong lòng suy đoán là từ Vô Tận Hải đột đến. Tiếp đó, Lý Thế Dân cũng đều biết ba người tên, Thiên Đạo Tông Lâm Yêu Yêu, Mục gia Mục Minh Hiên, Lâm gia Lâm Thiên Liên Dương. Lâm gia giống như Dương gia đều là Mục gia phụ thuộc gia tộc, vốn là cũng không có bao nhiêu quan hệ, lần này cũng là xem ở Dương gia sắp cùng Mục gia thông gia tình huống, không mời mà tới. Cho tới Thiên Đạo Tông càng không cần phải nói, bất kể là Mục gia vẫn là Dương gia, đều là thần thuộc. Lý Thế Dân tự nhiên cũng hiểu rõ gia tộc cùng Mục gia ở bí cảnh bên trong bát lễ, có điều ở hắn cùng gia tộc xem ra, đều là một ít việc nhỏ, tội gì vẫn nhớ ở trong lòng. "Lý đạo hữu, mau mời ngồi, đến nếm thử Lăng Tiêu cung kim hương ngọc lộ, rượu này bình thường ta cũng là uống không tới, Dương đạo hữu nhưng là tiêu pha không ít." Lâm Yêu Yêu cầm lấy một cái đẹp đẽ màu vàng bầu rượu, cho Lý Thế Dân rót một chén linh hữu, rượu là màu vàng, rượu thơm phân tán. Rượu này có tăng tiến pháp lực hiệu quả, xác thực là hiếm thấy tốt lương. Lâm Thiên Dương cũng là khen không dứt miệng, lại lần nữa cho mình rót một chén, điều này làm cho Dương Văn Quảng ra mặt rung lên. Vì tổ chức lần này đại điện, bọn họ Dương gia có thể coi là xuất rất nhiều, bí cảnh bên trong thu hoạch linh dược đều bán không ít. Lý Thế Dân bưng chén rượu lên một uống mà xuống, rượu vào bụng, một cỗ thuần hậu mùi rượu tản ra, hòa vào pháp lực bên trong. Theo linh tiểu chảy vào thể nội, hắn phát hiện pháp lực vận chuyển tốc độ tăng lên không ít. "Rượu ngon." Lý Thế Dân bỗng dưng than thở một tiếng, hắn uống qua linh tiểu cũng có không ít, như loại này trực tiếp tăng tiến pháp lực, hắn cũng rất ít uống đến. Tiếp đó, mấy người uống rượu tán gẫu, Lâm Yêu Yêu còn đầu mối tổ chức một hồi giao dịch hội, mọi người lẫn nhau đổi lấy tài liệu cần thiết cùng bảo vật. Hai canh giờ tà hữu, giao dịch hội kết thúc, mấy người đều là có thu hoạch riêng. Một Minh Hiên mới vừa trở lại cứ điểm, nhưng nhìn thấy nhường hắn biến sắc một màn. Chỉ thấy ở một gia cư trú ở ngoài viện, treo một bức nữ tử chân dung, trong bức tranh người không phải người khác, chính là Mục Linh Sương. Hắn liền vội vàng đem bức tranh thu hồi, về đi đến trong phòng, tiếp theo gọi tới một cái hắc bảo nam tử. "Đây là người nào treo ở bên ngoài?" Một Minh Hiên phẫn nộ đem bức tranh bỏ vào hắc bảo nam tử dưới chân. Hắc bảo nam tử biến sắc, liền vội vàng quỳ xuống đất giải thích, "Lý gia bảo là muốn tìm người trong bức họa, hy vọng chúng ta hỗ trợ một hồi, ta nghĩ chỉ là một chuyện nhỏ, vì lẽ đó, ngươi không biết Lý gia giết hai chúng ta tộc nhân sao? Lan xuống linh hồn roi 50, ngày sau lại tự tiện chủ trương, quyết không khoan dung." "Là, Minh Hiên thiếu chủ." Hắc bào nam tử cúi đầu, vội vã lùi ra. Một Minh Hiên cho mày, sắc mặt tái xanh. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, hắn lập tức đến bàn lên viết một phong thư, sau đó nhường người đem tin tức đưa về gia tộc. Một mặt khác, Lý Thế Văn đang cùng Lý Thế Dân nói gì đó. "Đại ca, hết thảy đến đây chút thế lực, chúng ta đều treo một linh xương chân dùng, có điều làm như vậy, thật sự có hiệu sao?" Lý Thế Văn có chút không rõ. Gia tộc tìm hiểu nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào, bọn họ đều cho rằng Mục Linh Sương đi đến dị giới. Tới tham gia lễ mừng tu sĩ đa dạng, trong đó không thiếu tán tu, coi như thử vận may đi, thế nhưng cũng không nên cơ cầu. Lý Thế Dân không thèm để ý nói. Nay vẫn là Dương gia nợ bọn họ người nhà họ Lý tình huống, bằng không nhân gia làm việc vui, bọn họ khắp nơi treo chân dung tìm người, xác thực không quá hợp quý củ. Chương 1054, lễ mừng bắt đầu, Hoàng Phủ Kinh Vân chạy thoát. Chương 1054, lễ mừng bắt đầu. Hoàng phủ Kinh Vân chạy thoát bức họa tìm người hiệu quả xác thực là rất rõ ràng, Lý gia thu được không ít tin tức. Thế nhưng bởi thời gian trôi qua quá lâu, thật thật giả giả đã rất khó phân biệt, bạch bạch đáp đi ra ngoài không ít ban thưởng, có giá trị tin tức đã ít lại càng ít. Có điều vậy cũng là một loại thu hoạch, chỉ chờ về đến gia tộc sau khi, lại phái người đi chỉnh nghiệm chứng một hồi. Gần nửa tháng sau, hợp thể đại điển ở một tòa diện tích ngàn mẫu trên quảng trường chính thức tổ chức, mấy ngàn tu sĩ tụ hội một đường, mỗi cái người nhà họ Dương đều là một mặt hưng phấn. Lý Thế Dân cùng một Minh Hiên mấy người ngồi ở hàng trước nhất, mấy người đều là hứng thú mệt mệt dáng vẻ. Cho mời tộc trưởng. Chỉ nghe Dương Văn Hùng quát to một tiếng, một đạo cầm tiếng hót xuất hiện ở xa xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về quảng trường nơi bay tới. Chỉ chốc lát sau, một con hùng tuấn bạch điêu đi tới bên trên quảng trường. Dương Văn Quảng đứng ở bạch điêu trên lưng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt quét về phía trên quảng trường tu sĩ, ánh mắt bên trong lộ ra hăng hái thần thái. Người nhà họ Dương đồng dạng tinh thần phấn chấn, cùng có vinh yên. Gia tộc rốt cục xuất hiện hợp thể, có người ở mặt trước mở đường, hậu nhân liền có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Bái kiến tộc trưởng, Dương tiền bối. Lý Thế Dân mấy người cũng là dồn dập đứng dậy, đối với Dương Văn Quảng chắp tay. Dương Văn Quảng đi tới trên đài cao ngồi xuống, bạch điêu nhưng là tự động rời đi. Đa tạ chư vị đến đây tham gia ta hợp thể lễ mừng, ta kính mọi người một ly. Dương Văn Quảng giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đám tu sĩ dồn dập đáp lễ, không dám thất lễ. Tiếp đó, chúng thế lực đại biểu dồn dập dâng lên quà tặng. Lý Thế Dân đưa 5 cây vạn năm linh dược, 5 loại cấp 7 tài liệu luyện khí, quà tặng không nặng, nhưng cũng không nhẹ. So sánh Lâm Yêu Yêu cùng Lâm Thiên Dương, hắn đưa vẫn tính lễ trọng. Cho tới một Minh Hiên không có tặng lễ, Lý Thế Dân phòng trừng đã sớm trong bóng tối đưa qua. Chừng nửa canh giờ, tặng lễ phân đoạn kết thúc, mọi người cũng không có như vậy gò bó, thoải mái chè chén, bầu không khí từ từ náo nhiệt lên. Chư vị, hôm nay là tộc trưởng hợp thể đại điện, ta Dương gia chuẩn bị một hồi hóa thần tu sĩ tỷ thí, vì không thương hòa khí, mọi người có thể xông ta Dương gia luyện yêu tháp, người thứ nhất khen thưởng một phần luyện hư linh vật. Dương Văn Hùng tay phải vừa nhấc, một đạo hắc quang từ trong tay bay ra, hóa thành một cái màu đen bảo tháp rơi vào quảng trường một bên. Luyện hư linh vật. Tại chỗ hóa thần tu sĩ vẫn là chiếm cứ đại đa số, nghe vậy đều là con mắt tỏa ánh sáng. Lý gia chuyến này đến 8 cái hóa thần tu sĩ, giờ khắc này cũng là tâm có ý định động. Lý gia tuy rằng không thiếu luyện hư linh vật, thế nhưng nhân khẩu khổng lồ, cũng không phải ai đều có thể được. Muốn đi cũng có thể đi thử xem. Lý Thế Dân thản nhiên nói, hắn dẫn người đến đây vốn là nhường mọi người kết giao các thế lực lớn đệ tử, coi như rèn luyện. 8 người nghe vậy, dồn dập hướng về luyện yêu tháp phóng đi. Hóa thần tu sĩ không cái gì có thể quan sát, mấy vị hợp thể tu sĩ đều không có quá mức quan tâm, tiếp tục nói chuyện phiếm lên. Vạn dặm trên không, Hoàng phủ Kinh Vân đang phi hành cực nhanh, hắn cánh tay phải không cánh mà bay, vẻ mặt sợ hãi, phảng phất gặp phải cái gì chuyện đáng sợ. Hoàng phủ đạo hữu, ngươi còn muốn chạy đi nơi đâu? Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện ở Hoàng phủ Kinh Vân phía trước, hiện ra một thương nguyên bóng người. Hắn ánh mắt lãnh đạm, cầm trong tay một thanh màu bạc lưỡi búa, hợp thể trung kỳ khí tức từ trên người khuếch tán ra đến, xung quanh tầng mây đều là lăn lộn không ngớt. Hoàng phủ Kinh Vân ánh mắt ngưng lại, còn muốn chạy trốn, phía sau hắn lại liên tiếp xuất hiện hai bóng người, một năm xưa cùng một Minh Triều. Một năm xưa bước lên trước, khe khẽ thở dài, Hoàng phủ đạo hữu, chúng ta chung đụng được rất vui vẻ, ngươi này lại là cần gì chứ? Hoàng phủ Kinh Vân hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi từng nói, ta cùng ngươi chém giết 5 con yêu thú cấp 7, ngươi liền sẽ thả ta rời đi. Hắn cười lạnh một tiếng, ta cũng không nghĩ tới một gia tất cả đều là xảo trá tiểu nhân, các ngươi lão tổ tông mặt đều bị các ngươi mất hết, quả thực sỉ nhục chân linh huyết thống. Dám sỉ nhục chúng ta lão tổ tông, ngươi muốn chết. Một thương nguyên sắc mặt giận dữ, trong tay màu bạc lưỡi búa đột nhiên đánh xuống. Một năm xưa cùng một Minh Triều cũng từ phía sau đồng thời ra tay. Hoàng phủ Kinh Vân nội tâm bay lên một vệt tuyệt vọng, nhưng vào lúc này, một vệt kim quang đột ngột xuất hiện ở Hoàng phủ Kinh Vân đỉnh đầu, hiện ra một cái kim quang sáng lạn ô lớn. Ba đạo vang trầm lục tục vang lên, đốm lửa tung tóe, màu vàng ô lớn tỏa ra ánh sáng lung linh, bình yên vô sự. Ai? Một gia ba người đồng thời nhìn phía hư không, Hoàng phủ Kinh Vân cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng phủ đạo hữu, hơn 2000 năm không thấy, ngươi làm sao hôn thành bộ dáng này? Một đạo nặng nề dứt tiếng, mây mù đẩy ra, hiện ra một chiếc to lớn bảo thuyền. Trên bong thuyền đứng một đám người, cầm đầu rõ ràng là một vị thân hình cao lớn người đàn ông trung niên. Bắt mắt nhất vẫn là cánh buồm lên lay động một mặt cờ xí, Lang Tiêu cùng ba chữ lớn dị thường bắt mắt. Ngươi là Khổng Phan Khổng đạo hữu? Hoàng phủ Kinh Vân kinh hỉ lên tiếng, trong mắt lại dấy lên sinh hy vọng. Năm đó chú thần nguyên bên trong, bởi vì Lý Trường Sinh quan hệ, hắn mới gặp Khổng Phan một lần. Không hiểu ra sao đi tới Cổ Linh đại lục, sau đó liền vẫn chờ ở một gia, không nghĩ tới có thể ở đây tình cờ gặp. Khổng đạo hữu, kính xin cứu ta một mạng, ngày sau ổn thỏa báo đáp. Hoàng phủ Kinh Vân âm thanh mang theo khẩn cầu. Một thương nguyên nghe vậy vội vã mở miệng, vị đạo hữu này, ta Mộc gia cùng Quý tông tịch đạo hữu vẫn có trên phương diện làm ăn lui tới, còn xin đừng can thiệp ta Mộc gia việc tư. Khổng Phan hơi nhướng mày, chức trách không giống, hắn không biết tịch hồn ở Cổ Linh đại lục cùng cái nào thế lực có hợp tác. Năm đó thoát đi chú thần nguyên, Triệu Văn Lương bất hạnh ngã xuống, việc này hắn cũng là về Thiên Nguyên đại lục mới biết. Bởi vì Triệu Văn Lương bỏ mình, hắn bị trừng phạt gánh chịu vận chuyển tông môn hàng hóa chức trách, này vừa mới từ Thiên Nguyên đại lục trở về. Mộc gia dù sao cũng là bản thổ thế lực, nếu như bởi vì Hoàng phủ Kinh Vân đắc tội Mộc gia, xác thực không phù hợp tông môn lợi ích. Hoàng phủ Kinh Vân thấy Khổng Phàn trầm mặc, trong lòng đống dưng chìm xuống, đội vã truyền âm nói, Khổng đạo hữu, Mộc gia giam cầm Lý gia một cái băng linh căn tộc nhân, bọn họ sợ ta tiết lộ việc này, mới đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Ân tình của ta ngươi xem thường, Lý Trường Sinh ân tình làm sao? Nếu như ngươi đem việc này báo cho Lý gia nhất định sẽ đối với ngươi cảm tạ. Hóa ra là một cái băng linh căn, không trách. Khổng Phàn đống nhiên tỉnh ngộ, tứ hải thương minh thương thuyền đã từng bị dị tộc đánh lên qua, tạo thành một số đông người viên thương vong cùng mất tích, trong đó liền bao quát Lý gia tộc nhân. Việc này hắn cũng là qua đã lâu mới nghe nói. Hắn còn đã đoán có thể hay không là Lý Trường Sinh hậu nhân. đệ tử ngã xuống cùng mất tích, mỗi cái thế lực đều lúc đó có phát sinh, bọn họ Lăng Tiêu cùng cũng thường thường có chuyện như vậy, phái người tùy tiện tra một chút, liền qua loa cho xong. Nhưng đây chỉ là nhằm vào như thế đệ tử, nếu là tiên linh căn hoặc là linh thể, vậy thì không giống nhau, tông môn cao tầng đều sẽ quan tâm, dù sao người như thế đều là tông môn tương lai trụ cột. Còn có một trường hợp chính là có bối cảnh đệ tử, chỉ cần hồn đăng không có tắt, cũng sẽ có chuyên gia điều tra. Hơn nữa bây giờ Lý gia có thể không bình thường, liên tiếp xuất hiện hợp thể không nói, một cái Lý Huyền Cơ liền ngay cả bọn họ Lăng Tiêu cung đều muốn nghiêm túc đối phó. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có tính toán. Hoàng phủ đạo hữu, ngươi lên đây đi. Không đạo hữu. Một Thương Nguyên sắc mặt có chút âm u, Hoàng phủ đạo hữu là của ta bạn cũ, nếu bị ta tình cờ gặp, cái kia bản tọa đương nhiên sẽ không làm như không thấy, các ngươi muốn động thủ sao? Dứt tiếng, Khổng Phàn hợp thể trung kỳ khí tức thả ra ngoài, ngoài ra, phía sau bọn họ còn đứng ra ba cái hợp thể tu sĩ, đồng dạng đều là hợp thể trung kỳ. Tình cảnh này nhường Một Thương Nguyên ba người nhìn ra hãi hùng kết vía. Hết cách rồi, tứ hải thương minh bảo thuyền bị cổ linh đại lục dị tộc tập kích, bọn họ Lăng Tiêu cung tự nhiên không dám kinh thường. Lên đây đi, Hoàng phủ đạo hữu. Đa tạ. Hoàng phủ Kinh Vân nói cảm ơn một tiếng, vội vã bay đến trên bông thuyền. Nhìn thấy Hoàng phủ Kinh Vân đứt rời cánh tay phải, Khổng Phàn cũng là cảm động lây. Chú Thần Nguyên một nhóm, hắn bị hủy đi cánh tay trái, hiện tại cánh tay này là linh vật tục tiếp, đã không có đột phá đại thừa hy vọng. Nhục thân không chọn vẹn bằng con đường phía trước đoạn tuyệt, dù cho nối liền cũng vô dụng. Đi thôi. Một đạo to lớn tiếng nổ vang rền băng lên, bảo thuyền ẩn vào trong mây mù biến mất không còn tăm hơi. Chương 1055, được biết linh xương tin tức, bắt Mục Minh Hiên. Chương 1055, được biết linh xương tin tức, bắt Mục Minh Hiên. Thương Nguyên lão tổ, không lâu sau đó, Lý Gia nên nhận được tin tức, lần này có thể làm sao bây giờ? Mục Minh Triều một mặt cấp thiết. Hoảng cái gì? Mục linh xương là ta Mục gia người, Lý Gia có thể thế nào? Trở về rồi hay nói. Trở lại Mục gia sau khi, Mục Thương Nguyên cùng Mục năm xưa cùng đi xem Mục Thương Cung, cũng đem việc này còn nguyên nói cho hắn. Hoàng phủ Kinh Vân trừ một cái bản mệnh pháp bảo, còn lại không có thứ gì, ba người các ngươi, dĩ nhiên không bắt được hắn, thực sự là rất rưởi. Mục Thương Cung nghe vậy cũng là một mặt phẫn nộ. Tộc trưởng, hắn sẽ một loại phân thân thần thông, chúng ta tách ra đuổi theo, mới nhường hắn chạy ra ngoài. Mục Thương Nguyên vội vã giải thích. Tốt, không cần lại nói. Mục Thương Cung phất phất tay. Minh Hiên trở về không có? Vẫn không có. Tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mau chóng thông báo hắn trở về. Là Dương gia. Luyện yêu tháp vừa tải đã kết thúc, Thiên đạo tông ôm đồn thứ nhất cùng người thứ hai. Lý gia có 4 vị đệ tử xông vào trước 10, phân biệt thu được thứ 4, thứ 7, thứ 8, thứ 9 thứ tự. Mục gia 5 người tham gia thi đấu, có 2 người tiến vào trước 10, phân biệt đứng hàng thứ 3 cùng thứ 10. Thứ 5 cùng thứ 6 là người nhà họ Lâm, Dương gia không nhân xâm thi đấu. Trừ người thứ nhất khen thưởng một phần luyện hư linh vật ở ngoài, Dương gia cũng cho còn lại 9 người khen thưởng một cái hạ phẩm thông thiên linh bảo. Đa tạ chư vị cho trận này lễ mừng tăng thêm là thú, ta kính mọi người một ly. Dương Văn Quảng nâng ly mời, mọi người tự nhiên không dám thất lễ, dồn dập nâng ly cùng uống. Nửa ngày thời gian trôi qua, lễ mừng dần dần hạ màn kết thúc, đa số người dồn dập cáo từ rời đi. Lý Thế Dân cũng dẫn người rời đi, cho tới Mục gia cùng Dương gia việc kết hôn, hắn cũng không để ý Lý Thế Dân tàu bay ở vạn dặm trên không phi hành. Đột nhiên, một đạo quen thuộc khí tức xông vào hắn thần thức cảm ứng bên trong. Dừng lại, tàu bay đình chỉ, hắn đi ra phía ngoài trên bông thuyền, Vân Đình cùng Lý Thế Văn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi theo ra ngoài. Trong chớp mắt, một tia sét từ trên trời giáng xuống, ngăn ở tàu bay phía trước. Huyền Cương lão tổ, ngươi làm sao đến? Lý Thế Dân liền vội vàng đem trận pháp lui mở, đem Lý Huyền Cương đón bảo. Lý Huyền Cương, Lý Long Nguyên, Lý Huyền Tông ba người phụ trách gia tộc vượt linh bảo thuyền, có điều đều là trăm năm một lần qua lại, bây giờ ba người đều còn ở cổ linh đại lục. Tiến vào khoang thuyền bên trong sau, Lý Huyền Cương liền đem một linh xương tin tức nói cho hắn. Khổng Phan nhận được tin tức sau khi, liền giữa đường phái người báo cho Lý gia. Lý Vân Tiêu nhận được tin tức, liền để lôi độn nhanh nhất Lý Huyền Cương chạy tới, muốn bắt giữ đi tới Dương gia Mục gia người. Mục gia ở cổ linh đại lục thâm căn cố đế, nội tình không giống người thường, bọn họ muốn đánh đổ Mục gia cũng không hiện thực. Bọn họ dù sao không phải người địa phương, Mục gia cũng là chống lại dị tộc chủ lực một trong, Thiên đạo tông cũng không sẽ thấy Mục gia bị diệt. Biện pháp nhanh nhất chính là bắt giữ Mục gia hạt nhân nhân viên, sau đó đem Mục linh xương đổi lại. Ta cũng không biết Mục Minh Hiên có không hề rời đi, chúng ta trước tiên đi Dương gia xem một chút đi. Lý Thế Dân nhường Vân Đình cùng Lý Thế Văn mang theo tàu bay trở lại, sau đó liền cùng Lý Huyền Cương hướng về Dương gia chạy đi. Một chiếc màu xanh lam tàu bay ở trên không chạy, Mục Minh Hiên, Dương Văn Hùng hai người ngồi ở một gian lầu các bên trong tán gẫu. Dương Văn Hùng chuyến này là vì đưa Dương Tử San đi Mục gia. Dương Tử San cùng bọn họ không hề ở một cái phòng. Thân gia, ngươi yên tâm, Ngọc Thịnh ở ta Mục gia Ngọc chữ bối bên trong là xuất sắc nhất, Tử San gả cho hắn chắc chắn sẽ không chịu oan ức. Mục Minh Hiên hơi cười, sau đó bưng chén rượu lên kính Dương Văn Hùng một chén rượu. Tử San có thể gả vào Mục gia là phúc phận của hắn, cũng là ta Dương gia phúc khí. Dương Văn Hùng bưng chén rượu lên đáp lễ, trong lời nói tất cả đều là lấy lòng bè. Mục Minh Hiên hé miệng cười, không nói tiếng nào. Trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn, lầu các lay động kịch liệt một hồi, Dương Văn Hùng rượu trong tay nước tung một chỗ. Minh Hiên thúc công, không tốt, bên ngoài có Lý gia hợp thể chặn đường. Lý gia? Dương Văn Hùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, một Minh Hiên trong lòng nhưng là chìm xuống, lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài. Đi tới trên bông thuyền, Lý Thế Dân cùng Lý Huyền Cương bỗng dưng lập đang tàu cao tốc phía trước. Một Minh Hiên một mặt nghiêm nghị nhìn hai người, hai vị đạo hữu, đây là ý gì? Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, không có ý gì, chỉ là muốn mời đạo hữu đi ta Lý gia làm khách. Hai vị đạo hữu, này đúng hay không có hiểu lầm gì đó? Dương Văn Hùng một mặt kinh ngạc nói. Nhưng vào lúc này, Dương Tử San cũng tới đến trên bong thuyền, nhìn thấy Lý Thế Dân, trong mắt của nàng xuất hiện trong nháy mắt vui sướng, có điều trong chớp mắt. Lý Huyền Cương lạnh lùng nói, ngươi là phải do chúng ta mời ngươi, vẫn là ngươi chủ động đi theo chúng ta. Một Minh Hiền trong lòng chìm xuống, suy đoán Mộc Linh Dương tung tích bại lộ. Đi. Tàu bay sáng lên một đạo tia sáng chói mắt, hướng về bên trái đi vội vã. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lý Huyền Cương thân hình lóe lên, chốc lát liền tới đến tàu bay trên không, trực tiếp đánh ra một tia sét. Một tiếng vang trầm thấp, tàu bay trận pháp phòng ngự phát sinh một tiếng hí lên. Ầm ầm. Tàu bay đông nhiên chấn động, trên không trung lắc lư trái phải. Tiếng xé gió đại tác, ba viên hạt châu màu xanh lam lục tục đập đang tàu cao tốc lên, tàu bay trận pháp phòng ngự vỡ ra. Trong chớp mắt, mười mấy đạo linh quang đột nhiên bay về phía bốn phương tám hướng, Lý Huyền Cương cùng Lý Thế Dân trực tiếp hướng về một Minh Hiên đuổi theo. Dương Văn Hùng cùng Dương Tử San đứng ở giữa không trung, có chút không biết làm sao. Trong hư không, một Minh Hiên chính đang cực tốc chạy trốn, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, một cái to lớn lôi mâu chính hướng về hắn bắn nhanh mà tới. Một Minh Hiên thân hình uốn một cái, vô cùng hiểm né tránh cái này lớn mâu. Ầm 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 âm thanh vang lên, một mảnh làn sóng từ trong hư không quần quật mà đến, một Minh Hiên không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị đập thành bụi phấn. Hắn khá là không muốn lấy ra một tấm linh quang long lánh phù lục, tay trái giương lên, phù lục tuột tay mà ra, kính bắn thẳng về phía làn sóng. Phù lục ở giữa không trung giải thể, nhất thời bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ bạch quang. Một luồng hơi lạnh cấp tốc lan tràn bốn phương tám hướng, làn sóng trong nháy mắt bị đông cứng thành khối băng, hư không vang lên kẹt kẹt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm đại tác, một đoàn mây đen không tên xuất hiện ở một Minh Hiên đỉnh đầu, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, lít nha lít nhít màu bạc liền hướng về hắn bổ xuống. Một Minh Hiên giật mình, vội vã lấy ra một cái tấm khiên chặn ở đỉnh đầu. Chớp giật bùm bùm đập ở chiếc khiên, đốn lửa tung tóe. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp, tấm khiên bị một viên hạt châu màu xanh lam đập phá. Chớp giật rất nhanh đánh tan một Minh Hiên hộ thể linh quang, đem hắn bổ đến gào gào kêu to. Dừng tay, mau dừng tay. Ánh chớp bên trong truyền ra một Minh Hiên tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ chốc lát sau, lôi vân mới dần dần tan đi. Chỉ thấy một Minh Hiên một mặt cháy đen đứng ở trên hư không, vẻ mặt sợ hãi. Một cái xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn, mấy hơi thở liền đem một Minh Hiên bó thành bánh trưng. Xiềng xích một đầu khác nắm tại Lý Huyền Cương trong tay, Lý Thế Dân đứng ở bên cạnh hắn, ba viên định hải châu quay quanh hắn xoay tròn. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Lý Huyền Cương nhấc lên, một Minh Hiên liền đến trong tay hắn, cấp tốc phong ấn hắn đan điền. Đi thôi. Sau đó hai người mang theo một Minh Hiên rời đi. Chương 1056, trước sau nhân quả, Mục gia thái độ. Chương 1056, trước sau nhân quả, Mục gia thái độ. Tứ Hải Sơn Mạch, Lý gia. Lý gia mọi người tụ hội một đường, chính đang thương thảo cứu viện Mục Linh Sương biện pháp. Vạn Hồng Hà khe khẽ thở dài, không nghĩ tới Linh Sương mất tích hơn 2000 năm, lại ở Mục gia bên trong. Nàng dùng kỳ lân tinh huyết cải thiện tư chất, dùng cửu khiếu lưu ly đan sau khi thành công đột phá hợp thể. Này Mục gia quả thật đáng ghét. Lý Thế Dân một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Các loại huyền tông trở về sau khi lại nói đi. Lý Vân Tiêu tạm thời động viên dưới tâm tình của mọi người. Biết được tin tức, Lý Vân Tiêu liền phái Lý Huyền Cương đi vào bắt một Minh Hiền, thế nhưng cụ thể chi tiết nhỏ bọn họ cũng không biết. Lý Huyền Tông đã đi Lăng Tiêu cung cứ điểm, định tìm Khổng Phàn để hỏi cho rõ, tin tức đến từ đâu. Theo một trận tiếng bước chân rồn dập vang lên, Lý Huyền Tông mở cửa lớn ra đi vào. "Huyền Tông, có tin tức gì?" Lý Vân Tiêu lúc này mở miệng hỏi. Năm đó Linh Sương gặp nạn, trùng hợp bị Mộc gia người cứu, chi sau phát hiện trên người nàng có Mộc gia huyết thống, vì lẽ đó liền đem nàng lưu ở Mộc gia. Linh Sương là Mộc gia người, hơn nữa thức tỉnh rồi cựu đầu băng sư huyết thống. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là nguyên nhân này. Mộc gia tuy rằng di truyền có cựu đầu băng sư huyết thống, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thức tỉnh huyết thống. Cựu đầu băng sư là thuộc tính băng chân linh, Mộc Linh Sương nhưng là băng linh căn, hai người có thể nói hỗ trợ lẫn nhau, cũng khó trách Mộc gia sẽ làm như vậy. Khổng Phan là làm sao biết? Lý Vân Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mộc Linh Sương ở gia tộc nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không biết Mộc Linh Sương trên người có Mộc gia huyết thống. Khổng Phan nếu như đã sớm biết, vì sao hiện tại mới nói? Là Hoàng phủ Kinh Vân tận mắt nhìn thấy. Hoàng phủ Kinh Vân? Mấy người lại là một mặt khiếp sợ. Nghe đồn năm đó tiến vào chú thần nguyên người ở trong cũng có Hoàng phủ Kinh Vân. Bởi vì Lý Trường Sinh vợ chồng xuất hiện ở Cổ Linh Đại Lục nguyên nhân, Sở Thiên Hành còn phái người nhường Lý gia ở Cổ Linh Đại Lục hỗ trợ tìm hiểu hành tung. Chỉ là khi đó Lý gia đều chỉ lo tìm hiểu Lý Thế Dân cùng Mộc Linh Sương, căn bản không đem tâm tư đặt ở Hoàng phủ Kinh Vân trên người. Chẳng lẽ Hoàng phủ Kinh Vân biến mất nhiều năm như vậy, cũng ở Mộc gia? Phong Thiếu Cung một mặt giật mình nói. Lý Huyền Tông gật gật đầu, không sai, theo Hoàng phủ Kinh Vân nói tới, hắn năm đó xuyên qua vết nứt không gian, đúng dịp không khéo rơi vào Mộc gia địa bàn, Mộc gia trực tiếp đem hắn xem là người tập kích, giam giữ ở Mộc gia. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang vì Mộc gia làm việc, Linh Sương cũng là hắn ở làm nhiệm vụ trên đường trùng hợp gặp phải, còn tận mắt chứng kiến Mộc gia giúp nàng thức tỉnh huyết mạch đơn ký quá trình. Xem ra Linh Sương vẫn bị giam cầm ở Mộc gia, nếu như nàng đồng ý nhận tổ quy tông trở về Mộc gia, không có thể sẽ không thông báo chúng ta. Lý Long Nguyên một mặt chắc chắn nói. Mộc Linh Sương cùng hắn thuộc tính lẫn nhau cùng, ở gia tộc thời điểm không ít cùng hắn thỉnh giáo đạo pháp thần thông, bây giờ biết được nàng tao ngộ, hắn cũng là căm hận cực kỳ. Đem tin tức phát tán ra, trong vòng một tháng đem Mộc Linh Sương đưa về gia tộc, bằng không chúng ta liền đem một Minh Hiên đầu người đưa trở về. Là Văn sư đạo, Mộc gia. Mộc gia cao tầng tụ hội một đường, bọn họ đã biết được tin tức, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Tộc trưởng, Mộc Linh Sương nếu không có nhận tổ quy tông dự định, chúng ta vẫn là đưa nàng trở về, đổi về Minh Hiên đi. Một năm xưa một mặt nghiêm nghị khuyên giải nói. Một Minh Hiên dù sao từ nhỏ ở Mục gia lớn lên, mỗi người đều có rất sâu cảm tình, huống chi đã đột phá hợp thể, nếu như chết, vậy thì quá đáng tiếc. Trong lòng hắn bỗng dưng sinh ra một chút hối hận, nếu như hắn lúc trước không đem Mục Linh Xương mang về Mục gia, mà là đưa về Lý gia, không chỉ không có những việc này, còn có thể cùng Lý gia giao hảo. Nhưng là hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, cần thiết nhất là điều hòa cùng Lý gia mâu thuẫn, sau đó đem Mục Minh Hiên đổi lại. Đúng đấy, tộc trưởng, một cái Mục Linh Xương mà thôi, không đến nỗi vì nàng cùng Lý gia kết thù đi. Mục Thương Khung hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nói, một cái ngoại lai hộ mà thôi, làm sao? Các ngươi đều sợ. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, không biết nên nói cái gì. Ta cũng không dối gạt các ngươi, Mục Linh Xương đã bị ta tế luyện thành linh khôi, chúng ta hiện tại song sinh một thể, nàng chết ta vong. Nếu như không đem nàng giữ ở bên người, nàng ngã xuống ta chẳng phải là muốn gặp xui xẻo. Cái gì? Một năm xưa cùng Mục Minh Triều bọn người là sắc mặt đột nhiên biến, không nghĩ tới Mục Linh Xương đã thành linh khôi. Loại này cấm thuật bọn họ cũng biết, bực này ở đem tính mạng của chính mình nắm giữ ở người khác trong tay. Hơn nữa chỉ có thể lựa chọn cùng tộc huyết mạch giả tế luyện, nhân quá mức tàn nhẫn mới bị phong cấm. Bọn họ không nghĩ tới Mục Linh Xương đã là kết cục như vậy, không ít người trong lòng bỗng dưng bốc lên một luồng hơi lạnh. Các ngươi hoảng cái gì? Mục Linh Xương thân là ta Mục thị tộc nhân, biết được thân thế của chính mình vẫn như cũ lựa chọn bác tổ bỏ tông, liền nên chịu đến như vậy trừng phạt. Mục Thương Khung một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói. Vậy chúng ta không thể liền nhìn như vậy Minh Hiên ngã xuống đi. Lời ấy nói năng có khí phách, mang theo một cỗ phẫn nộ. Người nói chuyện chính là một vị tóc trắng phơ lão giả, tên là Mục Diệu Tổ, Mục gia hiếm hoi còn sót lại bối phận lớn nhất người, hiện tại là hợp thể hậu kỳ. Lúc bình thường, hắn đều là đang bế quan ở trong, bởi vì chuyện này, hắn cũng không thể không xuất quan. Chủ yếu nhất là Mục Minh Hiên chính là hắn đời này hậu nhân, hơn nữa mới đột phá hợp thể hơn 100 năm thời gian, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn hắn vô duyên vô cớ ngã xuống. Lý gia nếu là dám giết Minh Hiên, vậy thì cùng Lý gia khai chiến, chúng ta có gì phải sợ? Dứt tiếng, Mục Thương Khung trên người bùng nổ ra một khí thế khổng lồ, áo bào phần phật, bá khí lộ ra. Ngươi, Mục Diệu Tổ khẽ nhếch miệng, cũng không biết nói cái gì. Hắn tu vi tuy rằng giống như Mục Thương Khung, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là kém xa. Ta Mục gia thân là cổ linh đại lục duy nhất chân linh thế gia, bản tọa cũng là thiên đạo minh vinh dự trưởng lão, ta xử trí như thế nào chính mình tộc nhân, chẳng lẽ còn muốn xem Lý gia sắc mặt không được? Mục Thương Khung sắc mặt tùy tiện, mấy câu nói hiển lộ hết kiêu hùng bản sắc. Hắn vẫn tận sức ở giúp gia tộc trở lại đỉnh phong, làm hết thảy đều là vì gia tộc suy nghĩ, tộc nhân không hiểu hắn thì thôi, còn chỉ trích ở hắn, hắn làm sao có thể chịu được? Nhìn sắc mặt của mọi người, Mục Thương Khung cũng ý thức được chính mình ngôn ngữ có chút quá kích. Phất tay nói, tốt, đem tin tức chuyển đi, đồng thời triệu tập hết thảy phụ thuộc thế lực, lặng lặng đợi Lý gia đến, ta ngược lại muốn xem bọn họ lấy cái gì cùng ta Mục gia đấu. Ta đi Thiên Đạo Tông đi một chuyến. Sau khi nói xong, Mục Thương Khung liền trực tiếp rời đi. Hắn Mục gia ở Thiên Đạo Minh bên trong cũng có không ít giao thiệp, gia tộc thời khắc nguy cơ, hắn đương nhiên phải đi vòng một chút. Không có bất kỳ bất ngờ, Lý gia cùng Mục gia phóng ra tin tức, ở Cổ Linh Đại Lục gây nên sóng lớn mênh mông. Một cái là Vô Tận Hải vực mới phát đại tộc, một cái là Cổ Linh Đại Lục lâu năm thế gia. Ai cũng không nghĩ tới, này hai cái khổng lồ sẽ có một ngày sẽ đụng vào nhau. Nếu như mâu thuẫn không thể điều hòa, hai tộc đại chiến, cái kia tất là kinh động thiên hạ. Không ít kẻ tò mò cũng bắt đầu hướng về Mục gia tới rồi, muốn nhìn một chút sau một tháng, Lý gia đến tuột cùng ứng đối ra sao.